Thản ca đi tới bên cạnh Lý Cường nói, lão đại, lần này thu hoạch không nhỏ, bằng hữu của ca ca đệ ở Phong Nam thị cấp cho chúng ta một phi bản, đồng thời còn nghe được một ít tin tức, đợi một lát chúng ta thương lượng một chút. Lý Cường vui vẻ vỗ vai hắn, cười nói, tốt, quan hậu cần tự xuất mã thật là có khác ca. Trên tay cầm dây thực vật vừa rồi bị Triệu Hào bức đứt, Lý Cường hỏi, Thản ca, ngươi làm sao phát hiện ra đại hạp khẩu này, sao trong đây lại có loại thực vật cổ quái như vậy? Trong khoảnh khắc hắn cũng không tìm ra được từ ngữ để diễn tả. Thản ca sửng sốt, nói, có chuyện gì không ổn sao? Hạp cốc này là do ở thật lâu trước kia cùng mấy bằng hữu đi ra chơi thì phát hiện ra, bởi vì nơi này gần Oan Hồn Hải, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Hắn nói tiếp, bất quá khi ta đến là ban ngày, cũng không biết được tình huống ban đêm ra sao, mong là không có vấn đề gì. Lý Cường lắc đầu, trong lòng càng thêm bất an, chính hắn cũng không biết là tại sao. Hắn là người luôn luôn cẩn thận, biết ở nơi này còn rất nhiều điều mình không biết, bèn nói, phòng ốc tạm thời không nên tu kiến, tối nay mọi người nên cẩn thận một chút, trước tiên ta sẽ lập một phòng ngự trận, mọi người và vật cũng ở trong đó, chờ xem thế nào. Nạp Thiện nhỏ giọng nói, lão đại lá gan càng ngày càng nhỏ, ta thật không tin, có nhiều người thế này còn sợ quái vật gì đó sao? Triệu Hào kỵ nhất là người khác đối với sư tôn hắn bất kính, quắc, ngươi nói cái gì? Nạp Thiện càng hoảng sợ, vội vàng nói, không á không ta cái gì cũng không có nói a. Nạp Nạp Đôn nhớ lại lúc trước còn trong hắc ngục Lý Cường từng lập một cái phòng ngự trận để chế tạo vũ khí, bọn họ muốn đi vào để gọi hắn nhưng rốt cuộc không ai đi vào được, quả thật là phòng hộ rất tốt, liền gật đầu nói, cẩn thận vẫn là tốt nhất, Thản Bang Đại Lục có rất nhiều đồ vật đệ cũng không biết rõ ràng. Sắc trời dần dần tối đen, Lý Cường chỉ huy mọi người ngồi bên cạnh phi bản rồi bắt đầu vội vàng bày trận. Hắn có một loại dự cảm kỳ quái, nhìn bầu trời càng lúc càng tối, kêu lên, mọi người ngồi cho vững, được rồi, không cho phép thì không được tùy tiện di động. Nạp Thiện ngươi cũng ngồi xuống, không được đi loạn. Triệu Hào lại đây giúp ta. Mọi người nghe ngữ khí của Lý Cường liền có cảm giác bất an, tất cả đều thắt thỏm ngồi xuống, không ai dám lộn xộn, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hô hấp. Triệu Hào cũng học được một ít trận pháp, biết Lý Cường bày chính là quy nguyên trận, phòng ngự lực tương đối cường mãnh, muốn bày trận cũng khá khó khăn, vội vàng bước lên, hai thầy trò chia nhau bày trận. Nạp Thiện ngồi đến nhàm chán, mắt nhìn chằm chằm vào hạp cốc phía xa xa. Hoàn cảnh có vẻ đặc biệt yên tĩnh nên âm thanh Lý Cường và Triệu Hào bày trận có vẻ lớn tiếng binh binh ba ba, âm thanh nhộn nhạo trong hạp cốc làm tăng thêm vẻ âm trầm đáng sợ. Nạp Thiện sờ sờ cánh tay, đột nhiên thấy nổi da gà, cảm giác được gió thổi qua mặt, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, nhịn không được nhỏ giọng nói, hắc, gió hay. Tí tách bầu trời bắt đầu có vài giọt mưa rơi xuống, giọt mưa vừa lớn vừa thưa thớt, rớt trên tảng đá tạo nên vô số hoa dạng. Gió cuốn giọt mưa tạt vào mặt, sự lạnh lẽo làm người ta khó chịu, đám người đang ngồi một trận tao động. Nạp Nạp Đôn quát, tất cả đều ngồi yên, đừng khẩn trương. Khảm Khảm Kỳ, Hàn Tấn, Ba Lạp, Triệu Trì mấy người đồng thời ước thúc mọi người, bây giờ quyết không thể loạn động. Cảm giác Lý Cường càng lúc càng bất an, hắn không ngừng thúc giục Triệu Hào, trước khi trời hoàn toàn tối đen, hai thầy trò chung quy cũng phải hoàn thành một tòa quy nguyên đại trận. Lý Cường kêu lên, Triệu Hào, ngươi khởi động ngoài trận, ta khởi động bên trong, nhanh lên. Triệu Hào vận xuất tất cả chân nguyên lực khởi động trận pháp chuyển động, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn, một vòng bạch quang từ từ sáng lên. Lý Cường phát hiện chân nguyên lực của mình không đủ khởi động nội trận, nhìn thấy Triệu Hào đã sử dụng tất cả công lực, biết hắn không thể giúp được mình, chỉ có thể cố gắng hết sức vận hết chân nguyên lực còn lại. Hồng quang trong nội trận chậm rãi sáng lên, hắn hiểu được còn lại khoảng nửa giờ thì trận pháp này mới có thể tự mình vận chuyển. Hô! Lại một trận gió mát sẽ qua, thổi ra một luồng khí lạnh vào mọi người. Nạp Thiện không dám khen gió hay như hồi nay nữa, vì bây giờ thật quá lạnh. Mưa rơi càng lúc càng lớn, chỉ trong chốc lát, mọi người đều ướt đẫm. Gió lạnh thổi qua, mọi người đều phát run lên. Thản ca sắc mặt trắng xanh, hắn không hề nghĩ đến nơi này lại hung hiểm như vậy. Xa xa mơ hồ truyền đến một âm thanh lạ lạ, cứ từng hồi, làm cho lòng người phát run, gió thổi càng lúc càng lớn. Triệu Hào đã hoàn toàn khởi động xong ngoại trận, nhảy tới bên cạnh Lý Cường, hai người đồng thời ra tay. Trong phút chốc, hồng quang đại thịnh, đem phương viên trăm thước xung quanh chiếu sáng rực. Nước mưa bị ánh sáng chiếu rọi, tỏa ra luồng bạch quang nhẹ nhẹ, nước mưa rơi xuống đất nổi bong bóng, vũ khí bay lên, khắp nơi một mảnh mang mang. Từ một nơi khác của đại hạp khẩu truyền đến một trận gầm gừ, thanh âm càng lúc càng lớn, oanh oanh long long giống như hàng vạn con ngựa đang phóng tới. Mọi người hoảng sợ bất an nhìn ra, nhìn không thấy đó là đồ vật gì đang kêu. Trên trán Lý Cường đã tuôn mồ hôi, chỉ còn khoảng vài giây nữa trận pháp mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Âm thanh nọ càng lúc càng lớn, tiếng kêu bén nhọn chói tai, tựa như tiếng dao cắt thủy tinh. Rất nhiều người chịu không được thanh âm kinh khủng như thế, dùng sức bịt kín lỗ tai lại. Nạp Thiện nhắm nghiền mắt hét lớn, mẹ nó, là thanh âm gì vậy, muốn đau chết người ta. Đột nhiên chung quanh yên tĩnh im lặng, chỉ nghe Lý Cường kêu to, đại công cáo thành, hạ hạ. Mọi người kêu lên hoan hô, bật người đứng dậy, Nạp Thiện mở mắt ra nhìn, không khỏi than thở sự kỳ diệu của phòng ngự trận. Sau khi trận pháp khởi động thì mưa to và cuồng phong không tiến vào được, còn thanh âm bên ngoài còn rất nhỏ, không chú tâm cũng không nghe được. Triệu Hào miễn cưỡng xếp bằng ngồi xuống, trên tay cầm lấy tiên thạch Lý Cường vừa cho hắn, nhắm mắt khôi phục. Vừa rồi cơ hồ hắn phải tận dụng tất cả chân nguyên lực nên đã sức cùng lực tận. Cả phong ngự trận lóe lên hai luồng sáng hồng bạch, cảnh sát xung quanh so với vừa rồi càng nhìn thấy rõ. Ngoài trận cuồng phong lẫn mưa to quay cuồng không ngừng, trong trận mọi người còn đang sửa sang lại quần áo bị ướt khi nãy. Sự tin tưởng của mọi người dành cho Lý Cường càng tăng nhiều, chỗ ngồi này so với một gian phòng ốc càng an tâm hơn. Mọi người an tâm thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, bây giờ mới phát hiện, đại hạp khẩu bây giờ mới thật sự là tráng quan và hùng vĩ. Nạp Thiện chỉ ra bên ngoài kêu lên quái dị, lão đại, đó là đồ vật gì vậy? Chỉ thấy một bạch tuyến, sợi chỉ trắng, từ xa xa đại hạp cốc bay nhanh đến, thuận theo con đường dưới đáy cốc lướt nhanh tới. Tại cương đại phòng hộ của phòng ngự trận mà mọi người cả người kịch chấn. Lý Cường nghĩ giống như là một chiếc xe chiến đấu tốc độ cao giống như đang lăng không xẹt qua bên người. Trong lòng hắn hiểu được, nếu không phải đang ở trong trận pháp, chỉ với bạo âm vừa rồi đã có thể chấn động hôn mê hơn phân nửa người đang ở đây. Nạp Nạp Đôn cũng kêu lên, lại tới một cái mọi người nhìn kỹ xem đó là đồ vật gì vậy. Mọi người cũng cố gắng nhìn chằm chằm sợi bạch tuyến, có người đã ôm lấy lỗ tai. Liên tục 7 sợi bạch tuyến xẹt qua, làm cho mọi người đều hoa mắt. Thứ tiếng kêu bén nhọn chói tai này làm cho phòng ngự trận cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Nạp Nạp Đôn hỏi, các ngươi có ai thấy do nó không? Đó là đồ vật gì vậy? Mọi người lắc đầu không đáp. Nạp Thiện nói, thấy không rõ, thật sự là quá nhanh. Căn bản là nhìn không kịp nó, chỉ cảm thấy là một bạch tuyến đã làm mắt của ta lóa lên rồi thật dài. Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn. Lý Cường vẫn cẩn thận nhìn chừng, hắn cũng nhìn không rõ, bất quá hắn không chịu sự ảnh hưởng của bạo âm, có thể tỉnh táo mà nhìn. Hắn nói, ta không thấy bạch tuyến đó là cái gì, Hàn đại ca, ngươi có nhìn được không? Công phu của Hàn Tấn trong mọi người xem như cũng tốt, nhãn lực cũng không tệ, nhưng hắn lắc đầu nói, thấy không rõ quá nhanh rồi. Nạp Nạp Đôn nghi ngờ nói, hình như bạch tuyến chỉ đi đến khe nước, không có đi nơi khác. Ngươi xem, hình như vừa rồi từ nơi nào, hình như là nó không phải quái vật lão đại, ngươi xem. Lý Cường suy nghĩ một chút nói, để ta đi xem thử, sau này chú ngủ lâu dài ở đây. Không tìm rõ xem là cái gì thì không được. Nạp Thiện kêu to, lão đại đừng đi. Lại nhìn thử lần nữa. Lý Cường cười nói, nhìn nữa cũng nhìn không rõ đâu, mọi người cũng đừng cử động, ta không có việc gì đâu. Đám người Nạp Nạp Đôn khẩn trương nhìn Lý Cường, biết rõ một khi hắn hạ quyết tâm thì không dễ dàng ngăn trở. Lý Cường mặc lan ẩn chiến giáp vào, đi ra khỏi phòng ngự trận. Ra khỏi trận mới biết được nước mưa cuồng bạo như thế nào, tựa như bầu trời là một cái miệng lớn đang trút nước xuống ầm ầm. Người trong phòng ngự trận nhìn thấy một màn kỳ dị, chỉ thấy lan ẩn chiến giáp của Lý Cường kim quang tỏa sáng nhàn nhạt, nước mưa căn bản không thể đến gần hắn một thước, đoàn kim quang trong hạp cốc tối đen tựa như một cái đèn sáng ngời, có vài khổ tù nhịn không được đã quỳ xuống. Sau khi Lý Cường xuất trận mới phát hiện, bạo âm bên ngoài vô cùng lớn, quả thực là kinh tâm động phách. Lại thêm một sợi bạch tuyến lướt tới, tiếng rít bén nhọn chói tai làm Lý Cường kinh động, hắn vội vàng ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu thúc giục nguyên anh chống đỡ âm thanh chói tai đó. Người trong trận đột nhiên nhìn thấy Lý Cường ngồi xuống, đều bị kinh sợ không thôi. Triệu Hào bị tiếng kêu sợ hãi của mọi người hoán tỉnh, trận mắt nhìn lên cũng giật mình không ít, khi nhìn kỹ lại thì trong lòng mới nhẹ nhõm, cười nói, không có chuyện gì, sư tôn hình như bắt đầu luyện công đó. Lý Cường đưa tâm thần chìm nhập vào trong Nguyên Anh, kích thích tiểu vũ trụ chuyển động, hắn kỳ quái nhìn thấy Thái Hạo toa treo lơ lửng trên đỉnh đầu Nguyên Anh, chậm rãi chuyển động, nhìn nó như bị một đồ vật gì đó giữ lại, chuyển động rất thong thả. Tử viêm tâm trong Nguyên Anh vì hấp thu thiên hỏa, biến thành màu tím đậm, tán xuất ra một lực lượng quái dị tựa như một vòng hỏa kính. Vì chống đỡ chấn động của âm thanh, Lý Cường đưa chân nguyên lực tiến vào lan ẩn chiến giáp. Hắn cảm giác như đã tận lực, bèn cố gắng thúc giục Nguyên Anh sinh thêm chân nguyên lực, từ lúc đó năng lượng của tử viêm tâm bắt đầu khởi động. Năng lượng của tử viêm tâm rất nhanh tiến vào trong Nguyên Anh, trải qua sự thôi động của tiểu vũ trụ phát triển thật nhanh. Thái Hạo toa chấn động rất nhỏ, bạo âm bên ngoài không đủ lực để nó phản kích. Lý Cường cẩn thận không kích động nó, hắn biết bây giờ là không thể động được vào nó. Mọi người phát hiện trên thân Lý Cường đột nhiên sáng rực lên, đó là một ánh sáng màu tím đậm rất đẹp bao phủ, mỗi lần một bạch tuyến xẹt qua, ánh sáng màu tím đó lóe ra chói mắt. Nạp Thiện tán thường than, lạ thật, lão đại như bị cháy sáng vậy, đây là bảo bối gì à, thật là đẹp mắt. Hai mắt ô á cũng trợn lên, lẩm bẩm, lợi hại quá lợi hại rồi. Trời dần dần hưng sáng, cơ hồ đồng thời mưa to đột nhiên đình chỉ, ngoại trừ mặt đất còn ướt nước, còn tất cả như chưa từng phát sinh chuyện gì. Lý Cường từ trên mặt đất bật lên, thu hồi chiến giáp, một đêm tu luyện làm cho hắn thu hoạch không nhỏ. Đi tới chỗ bạch tuyến xẹt qua khe nước, hắn đưa tay kéo lên, phát hiện cực kỳ khó khăn. Một đạo bạch tuyến lại có năng lượng lớn như vậy, hắn suy nghĩ có lẽ nơi này có sự phản ứng của hiện tượng vật lý thì phải, thật là không thể tưởng tượng được. Triệu Hào đưa mọi người xuất trận, nói, sư tôn, địa phương này không thích hợp trú ngụ, bọn họ có thể chịu không được những âm thanh như thế, hay là nên thay đổi chỗ khác. Thẳng ca cũng nói, đúng vậy, đệ cũng không có nghĩ đến lại có loại đồ vật này xuất hiện, đệ tán thành ý kiến của Triệu Hào. Lý Cường cười hì hì nói, nơi này tốt lắm, cực tốt, là nơi để luyện công cho nên ta quyết định ở lại đây trú ngụ. Không cần triệt phòng ngự trận, ta phỏng chừng trận pháp này có thể giữ được một thời gian lâu thì năng lượng mới bị tiêu hao. Triệu Hào ngươi dạy mọi người làm sao ra vào phòng ngự trận. Lý Cường nhìn Nạp Nạp Đôn nói, đem mọi người chia thành tổ, ta tính thế này, 9 người một tiểu tổ, chia làm 9 tổ, Hàn Tấn, Triệu Trì, Nạp Thiện, Khảm Khảm Kỳ, Thảng Ca, Mặt Buồn, Bí, Ba Lạc, và Ô Á mỗi người lĩnh một tổ, ngươi và Triệu Hào tổng phụ trách, lập tức bắt đầu huấn luyện, trong thời gian ngắn nhất phải có khả năng tự bảo vệ, vũ khí trang bị do ta và Thảng Ca giải quyết. Mặt Buồn không dám tin tưởng Lý Cường lại dám cho hắn làm đầu lĩnh của một tổ. Hắn thương cảm yếu ớt nói, lão đại, đệ cũng phải lĩnh một tổ sao? Lão đại, đệ chỉ là một thương nhân. Lý Cường cười nói, ta cũng từng là một thương nhân, Mặt Buồn, nếu chuyện gì ngươi muốn làm, thì nên đi học cách để làm. Đừng sợ, hết thảy đều có mọi người đứng sau lưng hậu thuẫn cho ngươi, nên buông bỏ ý bảo thủ mà đi làm đi. Mặt Buồn nghĩ đến cừu hận của mình, cắn răng nói, được, đệ liều mạng thôi. Lý Cường gật đầu, như vậy được rồi. Mặt khác, ngươi còn phải phụ trách dạy mọi người ngôn ngữ ở đây, phải dạy cả ta nữa, làm thầy khó lắm đó. Mặt Buồn kích động nói, ta nhất định học giỏi bản lĩnh, dạy cho mọi người thật giỏi ngôn ngữ ở đây. Nạp Nạp Đôn và Triệu Hào lập tức phân tiểu đội. Nạp Thiện rất là đắc ý, lại có người để chỉ huy nữa. Cảm giác làm lão đại lại trở về, hắn chạy đi lựa chọn chính tổ viên của mình. Thẳng ca đi tới bên cạnh Lý Cường nói, bây giờ bang kỳ Ninh Quốc đang chiêu binh. Để nghe bằng hữu của ca ca ta nói, cuộc chiến lần này rất quy mô, bọn họ chuẩn bị giao dịch vũ khí, người trong dân gian đối với vũ khí phòng hộ nhu cầu rất lớn, lão đại, chúng ta có cần nhúng tay vào không? Lý Cường trầm ngâm nửa ngày, một hồi lâu nói, chúng ta thiếu tiền a được rồi, đại đấu giá khi nào bắt đầu? Thản ca nói, còn có hơn 50 ngày nữa. Ở Phong Nam Thị có một nơi nếu chúng ta đến có thể kiếm được tiền. Lý Cường hỏi, Phong Nam Thị có địa phương chế tác khải giáp không? Ngươi phải hiểu rõ phương pháp. Như vậy ta mới có thể làm ra hộ cụ thật tốt, vũ khí ta có thể tự mình luyện chế. Thản ca cũng đã không thấy kỳ quái nữa, năng lực của Lý Cường bây giờ hắn đã 10 phần rõ ràng, tuyệt đối lợi hại. Hắn cười nói, có. Lão đại phải đi phường vũ khí, chính là nơi các vị chế tác cao thủ về hưu, đến lúc đó chúng ta có thể tìm người để giải quyết. Ta không muốn bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh của bang kỳ Ninh Quốc và Thản Đặc Quốc. Chỉ là chuẩn bị tốt vũ khí trang bị. Đợi đến khi khủng cụ phong dừng lại thì sẽ đi Tây Đại Lục tìm hải hồn mã não, sau đó mới có thể rời khỏi nơi này. Thản ca hỏi có phải giống như những người lúc trước, rời khỏi bằng truyền tống trận gì đó. Trong mắt hắn một trận mê võng, trong lòng nảy ra chủ ý, có nên cùng lão đại rời khỏi hay không. Khảm Khảm Kỳ đưa đội viên hắn tự chọn đi tới, cười nói, lão đại, có thể tìm cách kiếm phi dược hay không à, để muốn huấn luyện bọn họ thành thiên kích binh, thế nào? Lý Cường giật mình nói, ai, chủ ý này tốt ta. Tốt nhất là mọi người đều có phi dược. Ân, Thản ca, chúng ta trước tiên tìm thử một bộ, để ta xem thử coi có thể luyện chế hay tu cải gì không. Thản ca nói, không thành vấn đề. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói, lão đại, còn có một việc, nơi phản thọ thương hành, đang ở khắp nơi điều tra lai lịch chúng ta, nghe nói bọn họ phi thường tức giận, muốn tìm chúng ta trả thù tất cả hành đội dưới đất đều đã được thông cáo, một khi phát hiện chúng ta thì phải báo cáo với họ. Bằng hữu của đệ khuyên chúng ta nên cẩn thận một chút. Mặt Buồn vừa nghe nhắc đến phản thọ thương hành thì con mắt lại đỏ hồng, bất quá hắn không tỏ ra cử chỉ gì, chỉ là trên người đột nhiên xuất hiện tia sắc khí. Lý Cường nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, tốt lắm, ta sẽ đi tìm bọn họ rất nhanh thôi. Hắc hắc, chúng ta chậm rãi chơi đùa với bọn họ đi. Chương 42. Mọi người bắt đầu thu thập doanh địa. Phòng ốc thì không có cách tu kiến nữa bởi vì bạo âm ban đêm có thể chấn vỡ. Cũng may phòng ngự trận mưa gió bất xâm, mặc dù hơi nhỏ nhưng vẫn có thể ở lại. Triệu Hào cùng Lý Cường bàn bạc về việc huấn luyện suốt nửa ngày. Cuối cùng Lý Cường quyết định theo công pháp tu luyện của Nguyên Thủy Môn lấy ra một bộ tu hành công pháp đơn giản, trước tiên dùng tiểu bồi nguyên đan tu bổ thân thể cho mọi người, sau đó sẽ do Triệu Hào dạy võ công và những bước tu chân sơ bộ cho họ. Cứ như vậy sẽ thu được hiệu quả gấp bội lần. Tiểu bồi nguyên đan Lý Cường còn chữa lại không ít, hắn đưa cho những người chưa từng được an phục dùng từng viên. Hàn Tân đề nghị gọi những người tham gia huấn luyện là võ sĩ, đầu lĩnh lĩnh đội gọi là đại võ sĩ, vừa dễ xưng hô vừa dễ quản lý, mọi người nhất trí đồng ý ngay lúc mới đầu huấn luyện. Triệu Hào phát hiện căn bản của họ cực thấp, hắn không biết làm gì khác hơn là phải dạy lại từ căn bản. Hơn 10 ngày sau, nhờ sự cải tạo của tiểu bồi nguyên đan, bọn họ tiến bộ thần tốc. Làm cho Triệu Hào giật mình chính là mặt buồn, hắn luyện tập giống như là liều mạng, chỉ cần chỉ cho hắn làm sao mà luyện thì sau đó không cần quan tâm nữa. Hắn luyện tập thật điên cuồng đến mức hoàn mỹ. Triệu Hào rất là thưởng thức, thường thường hay dạy thêm cho hắn một ít những công phu đặc biệt. Làm Triệu Hào đau đầu nhất là Nạp Thiện và Thản Ca hai người này vừa sợ đau vừa sợ khổ, cứ thế thỉnh thoảng Triệu Hào phải cho họ sự trừng phạt làm cho họ kêu khổ cả ngày, nhìn thấy Triệu Hào như nhìn thấy quỷ, sợ hắn muốn chết. Lý Cường phát hiện, Triệu Hào là một người biết cách dạy dỗ thật xuất sắc, trước kia chỉ biết hắn là người cung kính hữu lễ, học tu chân thì nghiêm túc chăm chỉ. Không nghĩ đến khi hắn dạy người thì hung hãn vô tình như vậy. Nhìn hắn huấn luyện vài lần, Lý Cường đã thấy yên tâm, bèn giao cho hắn chú ý quản lý mọi việc, dặn dò mọi người vài câu rồi lặng lẽ đi tìm chỗ tiềm tu. Bay một vòng quanh hạc gốc, Lý Cường tìm được trên vách núi có một cái nham động không lớn lắm, sửa sang lại một chút hắn ngồi xuống xếp bằng, lấy ra ngọc đồng giản bắt đầu nghiên cứu. Lý Cường gom công pháp của Nguyên Thủy Môn của Hầu Phích Tịnh tổng kết lại, mặc dù hắn đã đem công pháp tu luyện qua một lần, nhưng tinh túy trong đó cũng rất khó nắm chắc. Hắn ngồi trong động trên vách nham khổ tâm suy tư, dần dần hắn cũng hiểu được, công pháp của Nguyên Thủy Môn nhất định là trong chiến đấu mới có thể đề cao rất nhanh, đây là pháp môn dùng võ tu chân, còn cứ gọi là dùng võ nhập đạo, giống như dùng thuật luyện khí của Trọng Huyền phái để nhập tu chân. Hắn liên tưởng đến việc luyện khí trước kia đã làm cho tu vi của hắn thật sự đề cao, xem ra muốn đề cao tu vi của Nguyên Thủy Môn là phải ở trong chiến đấu mới được. Lý Cường không khỏi cười khổ, điều này không phải tự làm cho mình suốt ngày phải đi chiến đấu mới được đó sao? Cũng không biết Hầu Phích Tịnh lão ca phải tu luyện bao lâu mới đạt được tu vi cao như bây giờ. Úc! Tiếng kêu thảm thiết của Nạp Thiện vang cả đại hạc gốc. Triệu Hào nổi giận nói, đại phách xoa đơn giản nhất cũng làm không được, ngươi xem mặt buồn chỉ luyện vài lần là thân thể đã tu luyện mềm mại rồi, còn ngươi không ngừng kêu rên quỷ quái, làm lại. Nạp Thiện cũng không có nghĩ đến, đã lớn tuổi rồi mà còn phải làm giống như một tiểu hài tử đang chơi đùa cho đại phách xoa, nhào lộn, vốn mình. Nhớ tới quyết tâm khi ở Lam Thanh hội hành. Hắn thật sự vô cùng hối hận, sớm biết huấn luyện phải thống khổ như thế, hắn sẽ không nói mạnh miệng như vậy. Gương mặt hắn ra vẻ thê thảm nói, sư huynh A ngươi tha cho lão Nạp đi, thương cảm cho khớp xương giả của ta, ai yêu hai huynh đệ của ta đau chết ta rồi. Triệu Hào đột nhiên cười hắc hắc, chân trái nhẹ nhàng nhấc lên đặt vào giữa hai chân của Nạp Thiện, một tay đặt lên đầu vai hắn, tất cả người ở đây đều nghe được tiếng suy một thanh âm vang lên. Thanh âm Nạp Thiện đều cũng thay đổi, hoa ca ca a o o gãy mất rồi. Sự đau đớn đến tê tâm liệt phế khiến cho nước mắt hắn tuôn trào. Triệu Hào hài lòng gật đầu nói, mọi người xem, Nạp Thiện còn có thể làm được tiêu chuẩn chính xác như thế, ta nghĩ mọi người cũng đều có thể. Nhớ kỹ, các ngươi đã ăn được tiểu bồi nguyên đan, thân thể cũng đều thay đổi, bây giờ huấn luyện, là trạng thái tốt nhất của thân thể. Thản ca, ngươi lại đây, không được né mau vượt qua kiểm tra cho tốt, đừng có giống như một đứa nhỏ, đau một chút sẽ không sao đâu. Thản ca cuống quýt khoát tay nói, ta là quan hậu cần. Có thể chậm một chút không sao đâu. Ngươi nói muốn làm thật dẻo dai, nhưng ta lại không có kinh nghiệm xui xẻo như một đứa nhỏ. Chờ một chút a, chờ một chút ca ca không nên, đừng a. Hắn làm sao có thể thoát khỏi ma chảo của một cao thủ như Triệu Hào, xoay người còn chưa kịp chạy quá hai bước đã bị Triệu Hào dễ dàng bắt được. Triệu Hào níu hắn lại, chạy đi đâu a, huấn luyện là phải như thế này đó. Vừa nói vừa làm theo ý thì hệ động tác vừa rồi với Nạp Thiện. Chỉ một lúc sau, gương mặt Thản ca cũng biến càng xanh hơn. Thản ca và Nạp Thiện hai người mặt đối mặt với động tác đại phách xoa, Thản ca như đau đến mơ hồ rồi, cả nửa ngày không kêu ra tiếng, chỉ nhìn chừng Nạp Thiện, đột nhiên há to miệng điên cuồng hét lên, tiếng thảm hào của hắn cũng không hề kém Nạp Thiện chút nào, chỉ thấy trong họng hắn đầu lưỡi như kêu loạn. Nạp Thiện thở phào nhẹ nhõm nói, cảm giác tốt hơn, nguyên lai nghe người khác la, chính tự mình cũng không thấy quá đau nữa. Thản ca tức giận đến huy quyền muốn đánh, Nạp Thiện nắm được nắm tay của hắn, hai người vẫn uốn mình đẩy vào nhau. Triệu Hào nói, Hàn Tấn tới ngươi. Hàn Tấn mỉm cười, lăng không một vòng khi hạ xuống thì đã theo tư thế đại phách xoa. Hắn là người từng luyện qua công phu, động tác đại phách xoa chỉ là chuyện nhỏ, mọi người cùng kêu lên tán thưởng. Nạp Thiện hỏi, lão Thản A, hình như không còn đau nữa. Thản ca ngừng tay cảm giác một chút, cũng ngạc nhiên nói, ai đúng là không đau nữa, con mẹ nó đã tê dần rồi nha. Nạp Thiện nhịn không được ha ha cười to, đã tê dần thì tốt, đứng lên đi ha ha, mẹ kiếp, ta đứng lên không được rồi. Lần này đến phiên Thản ca vui vẻ cười to. Lại một ngày huấn luyện bắt đầu. Nạp Thiện trốn sau một tảng đá, nằm dưới đất huýt sáo nho nhỏ một khúc nhạc. Thừa lúc Triệu Hào lo huấn luyện cho mọi người, hắn lặng lẽ trốn qua một bên hưởng thụ, đột nhiên phía sau có một tiếng hừ nhẹ hừ làm hắn sợ đến nói năng lung tung, đại ca ách ta ta a mẹ nó, lao Thản sao lại là ngươi, ngươi tới đây làm chi? Thản ca bật cười nói, lão Nạp a, ngươi nằm ở đây, chắc là phi thường thú vị a. Nạp Thiện cả giận, ngươi. Thản ca nhẹ giọng nói, đừng có kêu lớn a, ngươi muốn dẫn Triệu Hào điền kia lại đây sao hắc hắc, ta cũng nghỉ ngơi một hồi rồi tính tiếp. Nạp Thiện cười nói, nguyên lai là cùng lão Nạp có ý nghĩ giống nhau. Phải đó, nghỉ ngơi đầy đủ thì luyện công mới tốt ta. Đúng vậy, nếu không nghỉ ngơi tốt thì làm sao có tinh lực để mà luyện công. Thản ca và Nạp Thiện thuận miệng phụ họa, đúng vậy và, lão đại. Lý Cường cười cười nhìn hai người bọn họ. Nạp Thiện ấp úng nói. Lão đại, đệ a a. Thản ca thối lui ra sau, cuống quýt nói, đệ không có gì, đệ chỉ là muốn kêu lão Nạp về tiếp tục huấn luyện a, là huấn luyện đó. Lý Cường trong lòng cười thầm, Triệu Hào thật sự đã làm hai người sợ đến như vậy. Vậy các ngươi còn đứng ở chỗ này làm chi? Thản ca và Nạp Thiện không dám nói thêm một lời, hoảng hốt bối rối chạy trở về, Lý Cường cũng đi theo phía sau. Chỉ nghe Triệu Hào phẫn nộ quát, Nạp Thiện Thản ca, lại đây. Tổ viên của các ngươi đều đang huấn luyện, còn các ngươi lại bỏ đi đâu? Nạp Thiện ngươi mau làm thế lập đáo thiên hắc, bầu trời tối đen, còn Thản ca ngươi đừng cao hứng, ngươi theo thế kim kê độc lập, cùng với Nạp Thiện làm ngay cho ta. Hai người một câu cũng không dám cãi, trái lại nghe lời làm ngay. Bọn họ biết nếu còn nói hoặc làm sai thì hậu quả không thể tưởng tượng được, hai người sẽ vì vậy mà nếm mùi đau khổ lớn. Chân của Nạp Thiện chỉ lên bầu trời không ngừng huy động, hai tay chống đỡ thân thể mơ hồ lóe lên luồng bạch quang, miệng vẫn không ngừng nói, ta nói ngươi nhé lao Thản, sao lại kỳ quái như vậy, đầu nhỏ mà chân lớn quá. Thản ca một chân co lên lẻ loi, thân thể cũng chậm rãi run rẩy, mũi chân cũng có lục quang chớp động, nham thạch cứng rắn cũng bị hắn đạp luôn xuống. Có cái gì mà kỳ quái? Ta đây đang luyện công. Chiêu này ta luyện tốt lắm, tiếp theo cũng là nằm luyện, ngẫm lại cũng thấy vui vẻ, có thể nằm mà luyện. Thản ca đắc ý nói. Hừ, hừ, ta thì không may, xui xẻo, ta lại phải học chiêu bỏ chạy này vì vậy khớp xương giả, gân giả của ta sợ là tiêu mất thôi. Nạp Thiện như đang than thở hừ hừ nói. Lý Cường cười nói, ngươi nếu như học chiêu bỏ chạy này, bảo đảm ngươi sẽ hữu dụng cả đời. Triệu Hào vội vàng chạy tới nói, sư tôn. Lý Cường hỏi, thế nào? Huấn luyện có thuận lợi không? Ta xem Nạp Thiện và Thản ca tiến bộ rất lớn a. Triệu Hào còn chưa trả lời, thanh âm Nạp Thiện đã từ bên dưới truyền đến. Lão đại, huynh không biết đệ đã dùng rất nhiều công sức mỗi ngày cố gắng. Triệu Hào nhấc chân đá tới, hai tay Nạp Thiện bay khỏi mặt đất, thân thể bị đá bay lên cao chừng hai thước, rồi cũng với tư thế đầu dưới chân trên rơi xuống mặt đất. Lý Cường khen ngợi, thật là không tệ, so với lúc trước mạnh hơn nhiều lắm. Triệu Hào cười nói, a a, hai vị này, chuyên môn lười biếng. Chỉ cần không cẩn thận một chút là đã biến mất, cho nên bị phạt cũng là nhiều nhất, vì vậy công lực mới tiến nhanh như vậy. Nạp Thiện quái dị kêu lên, lao Thản à, nguyên lai sư ca biết cười, ta còn tưởng rằng cho tới bây giờ hắn chưa từng cười qua. Ai, lão nhân ra hắn vì sao khi nhìn thấy hai chúng ta lại trao mày trợn mắt, ai, đúng là mệnh khổ à. Thản ca như không nghe thấy, tự nhủ, ta biết sư ca vì muốn tốt cho chúng ta, cho nên ta luôn cảm tạ sư ca đã mạnh mẽ bồi dưỡng. Sư ca vừa rồi nở nụ cười đó sao? Ta không phát hiện. Lý Cường nhịn không được, cười nói, Triệu Hào, không nghĩ tới hai người bọn họ lại là hai tên hoạt bảo, vui vẻ, thật khó cho ngươi không biết làm sao mà dạy dỗ đây. Nạp Thiện lẩm bẩm nói thầm, lão Thản, ngươi này tên đáng chết, ta sẽ không tha cho ngươi. Triệu Hào cười nói, tiến độ phát triển đều nhanh đến kinh người, mặt buồn đã tiến vào tu chân sơ kỳ rồi, quả thật có chút không thể tư nghị. Sư tôn cấp pháp môn luyện công. Thật sự là không giống bình thường a. Con mắt Thản ca loạn chuyển, nói, lão đại, đại đấu giá hội sắp bắt đầu a, có rất nhiều chuyện cũng cần chuẩn bị, tốt nhất hôm nay phải đi, để muộn đệ sợ chậm trễ. Còn có vũ khí trang bị không phải lão đại muốn tìm người cung cấp sao? Cũng phải nhanh lên một chút mới được. Nạp Thiện trong khoảng thời gian này cùng hắn là nan huynh nan đệ, huynh đệ thân thiết, nghe hắn nói đã hiểu ra ý niệm trong đầu hắn, vội nói, lão đại, sư tôn, xin cho đệ đi với, van cầu huynh. Hai vị này thật sự là bị Triệu Hào chỉnh giết làm cho sợ, chỉ muốn tìm cơ hội chạy trốn. Lý Cường cười nói, cũng tốt, chuẩn bị một chút sẽ lên đường. Thản ca hưng phấn chạy ra ngoài, Nạp Thiện vội kêu lên, chờ ta a. Lý Cường phân phó Triệu Hảo, lúc này đã có võ sĩ tu luyện đến tu chân sơ bộ, phải vào ban đêm từ từ rời khỏi phòng ngự trận, để cho họ có thói quen chịu được kịch chấn của bạo âm để đề cao công lực của bọn họ, đồng thời để họ tỉ thí với nhau. Đám võ sĩ nghe được cả người đổ mồ hôi lạnh, mọi người đều biết thanh âm nọ đáng sợ thế nào, nhưng cũng có số ít võ sĩ đã tiến bộ cũng nôn nóng muốn thử nghiệm, muốn tự mình thử xem khả năng mình đã tới bậc nào. Nạp Thiện ra vẻ thương cảm đi theo sát sau người Lý Cường, không ngừng đánh mắt với Thản Ca, gật đầu rồi ra dấu không ngừng. Thản Ca làm như không biết lo sửa soạn hành trang, cũng không hề nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Cường đột nhiên quay đầu hỏi, Nạp Thiện, ngươi đang làm cái gì? Nạp Thiện thẹn thùng, ngay cả cái đầu chọc cũng đỏ hồng, hai vết sẹo thật dài trên mặt càng hồng đến thành tím, như hai con giun trên đó. Hắn mở miệng rộng lộ ra hai hàm răng vàng, cất tiếng cười có chút là lạ, á á hắc. Lão đại không a xin đưa đệ đi với nơi này thật sự là buồn chết người. Tiếng cười của hắn làm cho mọi người xung quanh nổi da gà. Lý Cường cười cười nhìn hắn, cũng không nói có thể hoặc không thể. Nạp Thiện còn đang cười, bất quá cũng không thật sự là cười, đông phát ra thanh âm a a. Khi Lý Cường nhìn kỹ, Nạp Thiện như muốn cuồng lên, tay đã hơi loạn, chân đã dậm liên tục. Tay chân hắn nhìn thấy hết sức tức cười, cuối cùng Thản Ca nhịn không được cười ra tiếng, nói, lão đại, Nạp Thiện có thể giúp chúng ta vác một ít đồ đạc. Khi trở về không thể thiếu người được. Nạp Thiện cuống quýt gật đầu nói, đúng vậy, đệ có thể giúp mang đồ vật áp vì chứng minh mình hữu dụng. Hắn khiêng một tảng đá lớn cao qua đầu, nói, nhìn thấy không, đệ có thể vác nặng như vậy mà vẫn nói chuyện được hay, cho đệ đi với lão đại. Lý Cường cười nói, khảm khảm kỳ mở phi bản, mặt buồn, Thản Ca, Triệu Trì, chúng ta 5 người đi, những người khác cùng Triệu Hào tiếp tục huấn luyện. Nạp Thiện hét thảm một tiếng, lão đại, đệ van cầu huynh đó. Nghe tiếng nói quái thanh quái khí của hắn, mọi người đều nở nụ cười. Lý Cường thật sự không có biện pháp với hắn, cười nói, được rồi, cùng đi đi, không được gây sự. Nạp Thiện tưởng rằng không có hy vọng, lại nghe Lý Cường chịu cho hắn cùng đi, vui vẻ hét lớn, chính là lão đại vẫn rất tốt, đệ sẽ lên phi bản trước đây. Hắn chạy đến phi bản trước, hô, lão khảm, mau tới mở A. Phi bản hướng Phong Nam thị cấp tốc bay đi. Nạp Thiện giống như một con khỉ được mở khóa, chạy tới chạy lui thật bất an. Mặt buồn ngồi trên một góc phi bản còn đang dụng công, Triệu Chí nói, lao nạp, nếu sau này có thể sống mà trở về nhà, ngươi định làm gì, nếu không thì theo ta mở tiêu cục, ta là một người cô đơn, không có gánh nặng, nghe nói ngươi có gia đình, có phải không a? Nạp Thiện nghe vậy chợt tiên tính lại, có chút tức giận lại có chút thương cảm, nói, ai nha, ta nói ca ca à, thật khó khăn mới được vui vẻ, ngươi lại làm ta buồn à, nếu ở tại quê hương ngươi đến hỏi ta cùng ngươi đi mở tiêu cục, ta còn không vui đến chết sao? Nhưng không nói dối ngươi à, bây giờ ta lại sợ trở về à. Hắn lại nhìn mặt buồn nói, sợ nhất là tính toán gấp gáp à, mẹ nó, qua một ngày tính một ngày, có thể còn sống từ hắc ngục đi ra, lão nạp ta cũng không còn gì để sợ nữa. Triệu Chí biết nói lỡ lời, cười khổ an ủi nói, đừng lo lắng, vận khí của ngươi không tệ. Đúng rồi, cựu tử nhất sanh chạy khỏi hắc ngục, lao thiên gia đã vô cùng chiếu cấu ngươi rồi. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Lý Cường nghe xong trong lòng thấy căng thẳng vô cùng. Âm thầm thở dài, ngay cả đại hán thô lỗ như Nạp Thiện mà còn nghĩ đến chuyện thấy tương lai mờ mịt, còn mình thì sao? Nhìn cảnh vật xa lạ ngoài phi bản, bây giờ hắn hoàn toàn không có tâm tình ngắm cảnh, chỉ cảm thấy nơi này không thân thiết như ở Thiên Đình Tinh, nếu tạm thời không về được địa cầu, thì phải tìm một địa phương ở Thiên Đình Tinh mà ổn định cuộc sống. Hắn dùng sức lắc đầu, tựa hồ như muốn đem tất cả phiền não mà quên đi, hướng Thản Ca hỏi, chúng ta đi tới nơi nào? Thản Ca đã suy nghĩ kế hoạch, bèn nói. Tới Đại Thông Liên Hợp Thương Hội trước để họ cấp cho chúng ta thân phận thương nhân. Cuộc đại chiến sắp xảy ra, nếu không có thân phận rõ ràng sẽ bị cho là gián điệp, có thân phận thương nhân làm việc sẽ tiện hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta đều thuộc dạng người không hợp pháp, nếu bị binh lính tuần tra kiểm tra thì rất phiền toái. Mặt buồn thở dài một hơi, đứng dậy nói, ở tại Đại Liên Hội đệ từng có đăng ký thân phận, mọi người cũng có thể đăng ký được thân phận giống như đệ. Lai lịch thương hội ở Thản Bang Đại Lục cũng chính là hành thương của Tây Đại Lục. Để đi liên lạc một chút hẳn là không có chuyện, dù sao những thương nhân đồng thời đến đó lai lịch cũng rất rõ ràng. Nạp Thiện kỳ quái nhìn mặt buồn, không đầu không đuôi nói, có chuyện. Mặt buồn hỏi, cái gì? Lý Cường cũng đứng lên. Mặt buồn trầm giọng nói, không có chuyện gì, thân phận có thể giải quyết, ta cam đoan. Nạp Thiện lại không nói lời nào, xoa cái đầu bóng lưỡng. Triệu Chi nhịn không được, hỏi, lão nạp, ngươi là có ý tứ gì a? Nạp Thiện dùng sức xoa hai gò má, lắc đầu nói. Không có gì không có gì. Lý Cường đã hiểu được, từ lúc quen biết với mặt buồn, hắn không hề có cách nói chuyện quyết đoán như vậy, Nạp Thiện không phải hoài nghi hắn không thể lấy được thân phận cho mọi người, mà là kỳ quái về khẩu khí nói chuyện của hắn, hoàn toàn không giống như Mạt Buồn trước kia. Hắn từng làm lão đại của Mạt Buồn, đối với sự biến hóa này dĩ nhiên mẫn cảm một chút. Ở bầu trời phía xa mơ hồ xuất hiện mười mấy điểm đen, hướng bọn họ bay tới rất nhanh. Khảm Khảm Kỳ kêu lên, không xong, là Thiên Kích binh tuần tra, làm sao bây giờ? Lý Cường thật sự không muốn phát sinh xung đột với Thiên Kích binh, nói, thoát khỏi bọn họ. Khảm Khảm Kỳ liếc mắt nhìn Thiên Kích binh đang truy tới, hắn nhìn Thiên Kích binh thật sự là quá quen thuộc, tính toán một chút, trong lòng không nắm chắc, nói, đệ sẽ cố hết sức, mọi người ngồi cho vững. Phi bản đột nhiên trầm xuống phía dưới, nhanh chóng bay xuống dưới núi. Thản Ca kêu lên, Khảm Khảm Kỳ, hướng đến chỗ gió đang lớn, tinh thạch của bọn họ chịu không được bao lâu đâu. Còn cần nói sao? Mọi người đừng ổn, đang vào khu gió lớn đây. Khảm Khảm Kỳ hưng phấn kêu to. Phi bản đảo mạnh kịch liệt, Nạp Thiện té ngã ra phía sau, Mặt Buồn đưa tay giữ hắn, nói, lão Nạp giữ chặt. Nạp Thiện ổn định thân hình, cả nửa buổi mới ngạc nhiên nói, Mặt Buồn, ngươi gọi ta là gì? Triệu Trì cười to nói, hắn gọi ngươi là lão Nạp hả hả. Nạp Thiện sờ sờ cái đầu bóng lưỡng, cũng cười nói, quả thật không dám tin tưởng à, lão Mạt ngươi đã tự tin hơn, ta thích thế. Lý Cường trong lòng hết sức vui mừng, biết rằng những người này đã chấp nhận quan hệ thân thiết với nhau. Phi bản quả thật không bay nhanh bằng phi dực của Thiên Kích binh, mười mấy Thiên Kích binh càng đuổi càng gần. Thản Ca cau mày nói, thật là muốn mạng người mà, phi bản này thật sự là quá chậm, đệ và Khảm Khảm Kỳ đều bị cho là phản đồ, còn thân phận mọi người lại bất hợp pháp, làm sao bây giờ? Nạp Thiện nhìn chừng đám Thiên Kích binh, lộ mang nói, đừng chọc giận lão tử, đem tất cả bọn họ giết hết. Mẹ nó, truy nhanh như vậy. Lý Cường vươn tay mặc vào lan luẩn chiến giáp, nói, ta đi đánh lạc hướng bọn họ, tiếng bổn địa ta nghe cũng đã hiểu cơ bản. Thản Ca, chúng ta tập hợp ở địa phương nào? Mọi người đều biết rõ thực lực Lý Cường, cũng không lo lắng hắn xảy ra chuyện. Thản Ca cười nói, chúng ta đi đến Đại Thông Liên Hội Thương Hội tập hợp, chỗ này ở Phong Nam Thị hầu như ai cũng biết. Lý Cường nói, Khảm Khảm Kỳ, để ta ra ngoài. Mọi người chú ý, ta phải bỏ đi phòng hộ, cẩn thận bám chặt phi bản. Phòng hộ màu đỏ tiêu mất, Lý Cường đã đứng giữa không trung. Phi bản lay động hướng phương xa bay đi. Lơ lửng giữa không trung, gió lớn đập vào mặt, Lý Cường mặc lan luẩn chiến giáp, hai tay không, với chút gió ấy đối với hắn chẳng là gì cả. Đội Thiên Kích binh đang truy kích cũng lửa giận tới ba trượng, cho tới bây giờ cũng chưa từng có phi bản nào lớn mật như thế, nhìn thấy Thiên Kích binh đuổi theo vẫn không chịu ngừng lại. Mắt thấy đã sắp xâm nhập vào khu gió lớn, lĩnh đội quan quân trong lòng nảy sinh ác độc, đang muốn ra lệnh cho Thiên Kích binh công kích phi bản, không hề nghĩ đến lại có người từ trong phi bản đi ra, đỉnh đạc đứng ngăn trở đường đi. Lý Cường cười hì hì hướng đám Thiên Kích binh ngoắc tay, thân hình đột nhiên bay lên cao, lưu lại một chuỗi tiếng cười to. Thiên Kích binh không đợi lĩnh đội hạ lệnh, liền phẫn nộ đuổi theo. Lý Cường không nhanh không chậm phi hành về phía trước, đám Thiên Kích binh hét vang như sấm, đuổi theo sát nút. Lý Cường nghe hiểu được ý tứ của bọn họ, đại ý là muốn hắn dừng lại, bằng không sẽ xạ kích, còn nghe thêm tiếng mắng chửi. Lý Cường từng ở Mạt Buồn học được cách chửi người bằng tiếng bổn địa, hắn nhịn không được cũng lên tiếng chửi lại, nào là bổn đản, nào là đướng đốc, chửi mắng cũng ra dáng ra hình, kích động đám binh lính kia bốc lên lửa giận tận trời, mỗi người đều mở phi dực đến mức lớn nhất, liều mạng cùng truy. Mắt nhìn càng bay càng cao, gió cũng càng ngày càng lớn, Thiên Kích binh đột nhiên phát hiện tình cảnh của mình ngày càng nguy hiểm phi thường, tinh thạch phi dực sắp tiêu hết sạch. Lĩnh đội quan quân tỉnh lại đầu tiên, kêu lên, mau bắn nhanh bắn rơi hắn bắn rơi hắn. Chương 43. Mười mấy Thiên Kích binh đồng thời xạ kích, thứ tích thương khe khẽ phát ra tiếng ba ba, quang cầu màu trắng và màu xanh bay thẳng tới hướng Lý Cường. Chỉ thấy hắn phát ra tiếng cười quái dị không ngừng, thân ảnh nhanh chóng chớp động, công kích của Thiên Kích binh căn bản là không có tác dụng nào. Thiên Kích binh càng lúc càng bối rối, cũng ngày càng không có phương pháp nào đối phó. Lý Cường đột nhiên phóng đến phía sau đầu lĩnh quan quân Thiên Kích binh. Từ phía sau ôm lấy hắn, cười nói, nào, cùng nhau xuống dưới đi. Tiểu quan quân sợ đến không kêu ra tiếng, nháy mắt đã rơi xuống mặt đất. Trong lúc hắn còn đang kêu may mắn vì không bị ngã chết thì đối thủ lại làm ra một chuyện mà hắn không thể nghĩ ra, cả người hắn hoàn toàn bị lột sạch không còn gì trên người. Rồi hắn lại trơ mắt nhìn đối thủ lại bay ngược trở lên trời. Chỉ bất quá chỉ cỡ thời gian một bữa cơm, toàn đội 15 người không ai ngoại lệ đều bị lột hết sạch sẽ. Lý Cường cười hì hì nói, cảm ơn vũ khí và trang bị của các vị, thật sự là không có ý tứ, lần sau có nhìn thấy ta, hy vọng các vị coi như không phát hiện ra ta có được không. À, bằng không không chỉ là lấy hết vũ khí trang bị đơn giản như vậy nữa, mà là lấy mạng à. Hắn nói chính là ngôn ngữ của Thản Bang Đại Lục, quá mức tệ hại, vì vậy đám Thiên Kích binh có câu hiểu có câu không, mặc dù nghe không hiểu mấy nhưng mỗi người đều sợ đến nỗi gật đầu lia lịa. Đoạt hết vật phẩm của Thiên Kích binh, Lý Cường phát hiện tâm tình chính mình cũng mười phần thoải mái. Hắn vỗ vỗ, phủi phủi đầu của tiểu quan quân, lấy nội y khố của bọn họ trong thủ trạc ra ngoài, cũng mặc kệ bọn họ có nghe được hay không, vui vẻ nói, thôi đi, lưu lại chút mặt mũi cho các ngươi. Rồi cười to bay lên, phóng đi mất hút. Tới gần Phong Nam thị, Lý Cường phát hiện có rất nhiều Thiên Kích binh đang tuần tra chung quanh, hắn lặng lẽ đáp xuống đất, đứng tại ven đường thu hồi lan luận chiến giáp, mặc vào trang phục thương nhân Tây Đại Lục do Thẳng Ca đưa rồi chậm rãi đi lên đường lớn. Sự cải trang này làm cho hắn nghĩ mình giống như thương nhân A La Bá, trường bào màu trắng làm cho hắn cảm thấy thật là không thoải mái, trên đầu đội nón lại càng nhìn thấy thật buồn cười, bất quá làm cho hắn cảm thấy thật vui vẻ trở lại. Từ lúc đi vào hắc ngục, hắn đã rất ít buông lỏng được tâm tình như vậy. Lần này vô ý đoạt được đồ vật của Thiên Kích binh, cười hi ha trong lúc đó đã làm hắn hòa tan được tâm tình buồn bực, chuyện này đối với sự tu chân của hắn trợ giúp thật lớn, tính tình vui vẻ mới thật sự là bổn sắc của hắn. Trên đường hành lữ, người đi đường, rất ít. Lý Cường vừa rồi bay rất nhanh, đáp xuống đất lại mặc vào bộ trường bào làm hắn cảm thấy bức rất khó chịu, đi đường cũng lảo đảo không thoải mái. Một đội hành thương từ phía sau đi tới, mặc loại trang phục không sai biệt mấy với hắn, nhìn thấy dáng đi kỳ quái của hắn đều quay nhìn lại với vẻ vô cùng tò mò. Lý Cường bị bọn họ nhìn đến cảm thấy không có ý tứ, vì vậy không để ý bước chân, đạp ngay vào trường bào, thân thể té ập về phía trước, trong đội hành thương có không ít người đồng thời kêu lên, ai yêu, cẩn thận. Cơ thể Lý Cường té xuống chỉ còn cách mặt đất một chút thì trên mặt đất giống như có tấm đệm làm hắn bật lên, lộn một vòng rồi đứng thẳng vững vàng. Những người đứng ở bên đường kinh ngạc đến không kịp khép miệng, chiêu thức ấy quả thật hoàn mỹ cực kỳ. Có một lão nhân trong thương đội tiến lên dò hỏi, vị tiểu huynh đệ này, cũng từ Tây Đại Lục tới. Đoàn hành thương đều đi tới gần. Lý Cường từng nghe mặt buồn giới thiệu, trên Thản Bang Đại Lục, chỉ cần là thương lữ từ Tây Đại Lục tới, họ đều rất chiếu cố lẫn nhau, bất luận họ là người thuộc quốc gia nào trên Tây Đại Lục. Lý Cường cười hì hì nói, đúng vậy, ta là từ Tây Đại Lục tới đây chơi, bị lạc với đồng bạn, cần phải đến Đại Thông Liên Hợp Thương Hội ở Phong Nam Thị. Lão nhân có chút nghi hoặc hỏi, đến chơi. Quay đầu lại cười nói, ta tới chừng này tuổi, đã từng tới Thản Bang Đại Lục 6, 7 lần, nhưng vẫn còn là lần đầu tiên nghe được có người vượt qua Hoan Hồn Hải chỉ đến đây chơi thôi. Với vẻ mặt không thể tư nghị, hắn thầm nghĩ, người tuổi trẻ này đang nói hiệu nói vượng. Lý Cường giả ra một bộ dáng hồ đồ khờ khạo, gật đầu nói, bất quá, đồng bạn của ta đều là thương nhân, bọn họ đưa ta đến đây chơi, à à. Lão nhân lắc đầu nói, tại sao bằng hữu của ngươi lại bỏ ngươi ở đây chứ? Tiểu huynh đệ, cùng đi với chúng ta thôi. Vừa lúc chúng ta cũng đến Đại Liên Hội, sẽ vào thành ngay, ngươi có thương bài chưa? Thương bài? A nha, ở chỗ bằng hữu ta đó. Lý Cường tâm tư linh động, hắn căn bản là không có thương bài gì cả. Bởi vì đã có tính toán trong lòng, hắn nhịn không được bắt đầu giả vờ hồ đồ, bộ dáng bối rối, ai nha nha xong đời rồi, không có thương bài ở đây, làm sao bây giờ, ai nha. Có hành thương nhìn thấy bộ dáng khờ khạo hồ đồ của hắn rất ngộ nghĩnh. Nhịn không được đều cười rộ lên nhưng họ đã quên sư biểu hiện thân thủ kinh người của hắn khi nãy. Lão nhân ngăn lại trận cười của mọi người, nói, mọi người đừng có ồn ào, đều là người cùng cố hương, có thể giúp thì nên giúp, ngày nào đó ngươi cũng gặp cảnh như vậy thì sao? Có một thương nhân nói, thập ba cơ lao đa, ngươi nói vậy là sao? Bây giờ là chiến tranh, binh lính kiểm tra rất kỹ lưỡng, không có thương bài sẽ bị xem là gian tế đó. Thập ba cơ lao đa tính tình tựa hồ rất cứng cỏi, nói, sợ cái gì? Người của Tây Đại Lục chỉ liếc mắt nhìn qua là biết ngay, bọn binh lính này cũng chỉ là cần tiền thôi. Tiểu huynh đệ, đi, ta đưa ngươi đi Đại Liên Hội tìm bằng hữu của ngươi. Trong lòng Lý Cường đột nhiên rất cảm động, chỉ là bình thủy tương phùng, vậy mà tạp ba cơ lao đa này lại nguyện ý trợ giúp một người xa lạ, vì vậy làm tâm tình của hắn rất xúc động. Lý Cường liền làm ngay một lễ cảm tạ thông dụng của người Tây Đại Lục, rồi đi cùng tạp ba cơ lao đa. Vì bị trường bào dài thượt cản trở nên không có cách nào khác hơn là hắn phải chậm rãi bước đi. Lúc này nếu có người chú ý dưới chân hắn, sẽ phát hiện hắn đi không chạm đất. Đội hành thương này ước chừng 3-40 người, ước chừng hóa vật đã bán hết, trên tay chỉ còn cầm hành trang, mỗi người đều có cầm vũ khí, nhìn bộ dáng thì mới từ trong rừng ra. Bởi vì chiến tranh bộc phát, bọn họ tụ tập lại rời khỏi Phong Nam Thị, chuẩn bị tại Phong Nam Thị mua chút ít vật phẩm về Tây Đại Lục, đợi khi khủng cụ phong dừng lại. Có thể từ vong mệnh giác vượt biển về Tây Đại Lục. Tạp Ba Cơ Lao Đa là lĩnh đội của những người này, bởi vì kinh nghiệm của lão là phong phú nhất. Phong Nam Thị là một thương thành dưới đất, là một địa phương ngư long hỗn tạp, thương hành dưới đất có nhiều cửa hàng, các tổ chức các nơi đều có an bài người ở nơi này. Nơi này cũng là nơi nhiều chủng tộc tụ tập, đối với bang Kỳ Ninh Quốc mà nói, nơi này là một bồn chứa tiền, mỗi năm đều có thể thu được rất lớn tiền bạc, Phong Nam Thị là một trong những thành thị trọng yếu nhất của bang Kỳ Ninh Quốc. Phong Nam Thị có rất nhiều cửa vào, nguyên lai cũng đều do quan thu thuế trấn thủ, vài ngày gần đây nhất đều thay đổi quân chính quy của bang Kỳ Ninh Quốc trấn thủ. Phong thủ bắt đầu nghiêm mật và chu đáo. Mấy ngày này đám binh lính trấn thủ đều rất hưng phấn, chỉ cần một ngày kiểm tra, so với lương bổng nhận được trong quân đoàn còn cao hơn rất nhiều, quan quân môn càng cao hứng, mỗi ngày càng sắp xếp thật nhiều người canh gác. Binh lính trấn thủ tinh thần rất tỉnh táo, họ đang nhìn lên đường lớn không chớp mắt, hy vọng có thêm thương đội đi đến. Một binh lính đột nhiên kêu lên, chỉ thấy xa xa trên đường có một nhóm thương đội đang đi tới. Một đội binh lính đang canh gác nhanh chóng chạy ra, đội trưởng binh lính ra lệnh hoan nghênh, mỗi một binh lính đều mang trên mặt vẻ tươi cười vui sướng. Đứng lại, kiểm tra thân phận, hãy đưa thương bài ra. Người trong thương đội lấy ra một khối tiểu thương bài màu đen. Đám binh lính mang ra một cái chốt, ở đầu chốt bắn ra một đạo thanh quang, thương bài liền biến thành màu vàng trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu qua thấy được hình ảnh của người có thương bài, chỉ sau chốc lát thương bài lại biến thành màu đen. Một binh lính kêu lên, ha ha, đội trưởng người này không có thương bài. Ngữ khí của hắn có vẻ vô cùng thích thú. Tạp Ba Cơ Lao Đa tiến lên nói, quân gia, vị tiểu huynh đệ này bị lạc với thương đội của mình, thương bài lại đang ở trên mình bằng hữu của hắn, quân gia nếu không tin có thể phái người đến đại liên hội kiểm tra. Vừa nói vừa hé ra ba tiễn sổ màu đỏ trong tay, lại thấp giọng nói, đứa nhỏ này có chút ngu ngốc, xin quân gia khoan dung. Lý Cường nghe được Tạp Ba Cơ Lao Đa nói, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Hắn liền làm ra bộ dáng khờ khạo, không nói lời nào, vừa nhìn binh lính kia vừa cười khúc khích. Tiểu đội trưởng kia đã đi tới, cẩn thận đánh giá Lý Cường, trong lòng thấy nghi hoặc, hỏi, tiểu tử, vết sẹo trên mặt làm sao mà có. Tạp Ba Cơ Lao Đa vội vàng kéo đội trưởng, vừa muốn nói chuyện thì bị đội trưởng đẩy ra, dùng tích thương trong tay chỉ tới nói, lao giả này, đứng yên ở đó. Nói xong thu hồi tích thương lại, nói, tiểu tử, đang hỏi ngươi, mau nói đi. Lý Cường học ngôn ngữ của thản bang đại lục không giỏi lắm, có thể nghe hiểu nhưng nói thì thật khó khăn. Khi hắn vừa mở miệng đã làm bọn lính cười rộ lên. Lý Cường ấp úng nói, cái này là do quái thú. Hắn làm ra một động tác, ý muốn nói là do quái thú làm bị thương. Tiểu đội trưởng trong lòng mặc dù tin, nhưng hắn lại có một ý định khác, nói, bắt hắn lại, ta hoài nghi hắn là gian tế. Nga, lão già này lại đây, không phải nói hắn có bằng hữu tại đại liên hội sao, ngươi mau thông chi cho bọn họ đến đây chứng minh đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không gây oan uổng cho thương nhân của Tây Đại Lục đâu. Tiểu đội trưởng lại xoay người nghiêm mặt nói, bởi vì trong lúc chiến tranh, mỗi một hành thương đều phải ủng hộ cho quốc gia, bây giờ bắt đầu lấy tiễn sổ, mỗi người 2.000 tiễn sổ. Người trong thương đội đều xì xầm bàn luận, đây đúng thật là đang cướp đoạt tiền, bình thường chỉ lấy có từ 10 đến 30 tiễn sổ, bây giờ lại thu đến 2.000. Tạp Ba Cơ Lao Đa bất đắc dĩ nói, mọi người giao ra đi. Rồi lại thấp giọng thương lượng với tiểu đội trưởng, quân gia, vị tiểu huynh đệ này xin tha cho hắn đi, tiễn sổ của hắn ta sẽ đưa. Ai, lỡ như bằng hữu của hắn trùng hợp vắng mặt ở đại liên hội, ngươi có bắt hắn cũng không có hữu dụng, còn không bằng. Lý Cường đột nhiên khuôn mặt mang vẻ tươi cười ngốc nghếch nói, tiễn. Ta có A. Trên tay hắn đột nhiên hiện ra một cái hộp đựng tiễn sổ, có màu đen, màu đỏ, màu xanh biếc, chính là số tiền hắn cướp được từ trên người đám thiên kích binh. Tất cả đám binh lính cũng đều đỏ cả mắt, ngay cả người trong thương đội cũng lộ vẻ hoảng sợ, tên tiểu tử ngu ngốc này vậy mà cũng có nhiều tiền như vậy à. A a hắc hắc nguyên lai là muốn lấy tiền cho ngươi hết. Lý Cường vươn tay tung hết ra ngoài. Phong Nam Thị cũng nổi danh là thành thị của gió, cho dù đang ở bên trong, gió cũng thổi rất lớn. Sau khi tung tiễn sổ phiêu tán ra, bọn lính bắt đầu rối loạn, tên tiểu đội trưởng cũng quên cả việc bắt người, hạ lệnh chụp tiền lại. Lý Cường lặng lẽ kéo Tạp Ba Cơ Lao Đa, ra dấu bằng mắt, lão liền hiểu ngay vội đưa tất cả mọi người đi nhanh vào trong thành, trong lòng lão âm thầm giật mình, tên tiểu tử này có vẻ như không hề ngu ngốc chút nào. Lý Cường nếu không cố kỵ Tạp Ba Cơ Lao Đa, có thể hắn đã cướp hết đám binh lính này. Vì không muốn liên lụy đám người của lão, hắn không thể làm gì khác hơn là xuất ra chiêu kim tiền đại pháp xuất tiền để dụ người, mọi người nhân cơ hội đi nhanh vào trong thành. Tiểu đội trưởng kia chỉ huy binh lính cuối cùng lấy được hộp tiễn sổ nhưng lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng của đoàn hành thương nữa, lúc này hắn mới nhớ đến còn chưa thu 2.000 tiễn sổ của mỗi người, tức giận đến nỗi hét lên như sấm, không ngừng chửi rủa đám binh lính. Dọc theo đường đi mọi người vô cùng hưng phấn, đều cảm thấy may mắn giữ lại được 2.000 tiễn sổ, khi về Tây Đại Lục còn có thể mua thêm được nhiều đồ vật. Tạp Ba Cơ Lao Đa nói, tiểu huynh đệ đã đem hết tiễn sổ trên người đưa ra, đợi lát nữa gặp được bằng hữu thì phải làm sao? Mọi người còn nên bù một chút tiễn sổ vào cho hắn. Nếu không có hắn, mọi người đều sẽ mất đi 2.000 tiễn sổ đúng không? Có những người rất hào sảng nói, ta cấp 500. Cũng có người nói, tiễn sổ của ta không nhiều lắm, ta cấp 200 thôi. Tạp ba cơ lao đa thu thập lại, lao cũng tự mình giao ra 1.000 tiễn sổ, đưa cho Lý Cường nói, tiểu huynh đệ, tiễn sổ không nhiều lắm, coi như là chút tâm ý của chúng ta, ngươi đừng ngại ít. Lý Cường căn bản là không để ý đến số tiền bỏ ra vừa rồi, nhưng chứng kiến mọi người sảng khoái cấp lại tiền cho mình, hắn vô cùng cảm động. Hắn từng biết từ mặt buồn, thương nhân Tây Đại Lục mạo hiểm vượt biển đến đây, rất nhiều người đã táng thân trong oan hồn hải, có thể nói số tiền này của họ cũng đều là dùng tính mạng đổi lấy. Lý Cường cố tình tiếp tục khờ khạo, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Tạ Ba Cơ Lao Đa, hắn thật sự không giả vờ nổi nữa, nói, Lao Đa, tiễn sổ này ta thật không thể thu lại đâu, tâm ý của mọi người ta hiểu được, ta nguyện ý trở thành bằng hữu thân thiết với các ngươi, ta gọi là Lý Cường, có thể quen biết các vị là vinh hạnh của ta. Người trong thương đội cũng không hiểu rõ Lý Cường nói trở thành bằng hữu tốt nhất nghĩa là gì, bất quá chỉ cảm thấy tên hắn rất lạ lùng hiếm thấy. Tạ Ba Cơ Lao Đa kéo tay Lý Cường, nhét tiễn sổ vào trong tay hắn. Cười, chúng ta là thương nhân Tây Đại Lục, có một quy củ bất thành văn, chính là phải trợ giúp cho nhau. Tại Thản Bang Đại Lục chúng ta đều là thương nhân từ ngoài tới, nếu ngay chính người của mình mà cũng không giúp đỡ, thì chúng ta còn có thể hy vọng được ai giúp đỡ. Cầm lấy đi. Lý Cường im lặng cầm lấy, lòng cảm kích sâu tận trong tim. Đoàn người đi tới chỗ dừng chân, Tạp Ba Cơ Lao Đa nói, tiểu huynh đệ, ta đưa ngươi đi Đại Liên Hội, ai, mọi người có thể đi mua đồ, còn vài người hãy đi liên lạc thuyền vượt biển. Tốt nhất là cùng thương đội khác bao thuyền. Khủng Cụ Phong còn một thời gian lâu nữa mới dừng lại, chúng ta trước tiên nên chuẩn bị thỏa đáng thì tốt hơn. Mọi người liền đáp ứng. Lý Cường nói, Lao Đa, để ta tự mình đi thôi, đã phiền toái ngươi rất nhiều rồi. Tạp Ba Cơ Lao Đa cười nói, đã tới Phong Nam Thị, thời gian còn nhiều mà, không có sao, cùng ngươi đi vẫn làm ta an tâm hơn. Hai người đi dọc theo con đường. Do chiến tranh bộc phát, các thương nhân cũng đều chạy về hậu phương. Phong Nam Thị là một điểm trọng yếu nên người đi trên đường rất nhiều. Tạp Ba Cơ Lao Đa cười nói, nhiều người thế này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu huynh đệ, người là người quốc gia nào của Tây Đại Lục? Lý Cường có chút sửng sốt không biết làm sao trả lời. Bây giờ hắn không muốn nói bậy nữa, đối với vị lao nhân chất phát trung hậu hắn không muốn tiếp tục nói dối, trong lòng vô luận thế nào cũng không biết nói sao. Lý Cường chậm rãi nói, Tạp Ba Cơ Lao Đa, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta còn muốn nói ta không phải là người của Thản Bang Đại Lục. Cũng không phải là người của Tây Đại Lục. Xin lỗi, ta không phải cố tình lừa các ngươi, ta là từ một địa phương xa xôi mà đi đến đây. Tạp Ba Cơ Lao Đa đứng sững nhìn vào mắt Lý Cường cả nửa ngày, hồi lâu đột nhiên nói, ta tin tưởng ánh mắt của mình, không nói nữa, đi tìm bằng hữu của ngươi đi. Tạp Ba Cơ Lao Đa không biết, Lao ở trong lòng Lý Cường đã lưu lại một mầm mống hành thiện, đối với phương hướng tu hành của Lý Cường có thật lớn tác dụng. Đại Thông Liên Hợp Thương Hội tại Thản Bang Đại Lục là một nơi có phân nửa là của quốc gia. Có nghĩa là nếu ở tại bang Kỳ Ninh Quốc sẽ do quan viên địa phương quản lý, nếu ở tại Thản Đặc Quốc thì sẽ do quan viên nơi đó quản lý, cứ như thế hình thành sự ăn ý lẫn nhau. Nếu có chứng minh thân phận của Đại Liên Hội thì cả hai quốc gia cũng đều thừa nhận, nhưng nếu có chiến tranh thì phải kiểm tra lại một lần nữa. Hai người đã đi tới trước cửa Đại Thông Liên Hợp Thương Hội. Đó là một cửa cổng hình tròn, trên cánh cửa khắc một con quái thú có 4 mắt 8 móng vuốt, ở mỗi móng vuốt đều bấu chặt một loại đồ vật có vẻ phức tạp thô nhỏ, lộ đầy vẻ tục khí. Lý Cường cười nói, đây là loại quái thú gì, lại có 4 mắt 8 chân, thật là cổ quái a. Tạp Ba Cơ Lao Đa có chút ngoài ý muốn, nói, tiểu huynh đệ, đây là phú chi thú a, là một loại quái thú rất lợi hại ở oan hồn hải, thích nhất là trầm xuống bên dưới thuyền, chuyên bảo vệ tài vật cho nhà thuyền. Mặc dù trên biển mọi người đều sợ nó, nhưng tại trên bờ nó cũng là vật cát tường, mỗi thương hội đều cũng thích khắc vật ấy trên cửa nhà. Nga, chúng ta nhanh vào một chút đi thôi, người nhiều lắm. Rất nhiều thương nhân hướng cổng lớn đi vào, Lý Cường và Tạ Ba Cơ Lao Đa cũng theo họ đi vào, xuyên qua một cái thông đạo không dài, đi tới đại sảnh. Đó là một cái đại sảnh lớn trung thấp, đại sảnh rất lớn. Ra khỏi thông đạo là một cầu thang đi xuống, người vào tới đều lập tức tản ra. Trên đại sảnh có rất nhiều phương khối cao thấp nổi trên mặt đất, không quá lớn, có thể ngồi lên 5, 6 người. Có những đồ vật đặt trên một cái giá trên phương khối đang được kêu bán. Lý Cường đứng ở trên đầu cầu thang. Ánh mắt đang nhìn xung quanh tìm kiếm mấy người thẳng ca. Tạp Ba Cơ Lao Đa quan tâm hỏi, tiểu huynh đệ, bằng hữu của ngươi có đến hay không? Đừng nóng nội, có lẽ họ đang đi đâu đó, chúng ta đi tới kiếm chỗ ngồi trước, uống chút đồ rồi sẽ tìm. Ánh mắt Lý Cường đã quét tìm mấy lần vẫn không thấy thẳng ca bọn họ, bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta kiếm chỗ ngồi trước. Đi tới bên một phương khối bỏ trống, Tạp Ba Cơ Lao Đa ngoắc một thương phiến, người bán thức ăn, tới rồi mua một đống đồ ăn, cười nói. Ta đã đói bụng cả một ngày rồi, cùng nhau ăn một chút đi, hai người cùng ngồi xuống. Tạp Ba Cơ Lao Đa đưa cho Lý Cường một cái chén, bỏ vào một quả trứng màu hồng phấn, nói, đây là nam căn chớp, ngon lắm, uống thử một chút đi. Lý Cường bây giờ đã biết thứ vật này, hắn cầm lên, uống một ngụm, mùi vị thật ngọt ngào, cười hỏi, Lao Đa là người của quốc gia nào ở Tây Đại Lục vậy? Có thể cho ta biết hay không, sau này đến Tây Đại Lục ta sẽ đi thăm ngươi. Tạp Ba Cơ Lao Đa cười nói, luôn ở bên ngoài bôn ba, đã rất lâu rồi không có về nhà, ta là người của Ngạn Khải Quốc ở Tây Đại Lục. Ngạn Khải Quốc là một quốc gia nhỏ, lại ở gần Oan Hồn Hải, hoàn cảnh thật tác liệt, không được tốt như Thản Bang Đại Lục, chúng ta tất cả đều là những thương nhân luôn tới lui giữa hai đại lục kiếm tiền về nuôi gia đình. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Lý Cường một bên cùng nói chuyện với Tạp Ba Cơ Lao Đa, một bên vẫn chú ý quan sát khắp xung quanh, sợ bỏ qua không nhìn thấy Thản Ca mấy người. Một trận huyên náo chuyển tới, trong lòng Lý Cường kinh hãi, hắn đã nghe ra thanh âm quen thuộc, dường như là tiếng kêu lớn của Nạp Thiện. Lý Cường đứng dậy nhìn tới hướng có âm thanh đang ồn ào. Đó là thanh âm truyền từ ngoài cửa. Những người đang ngồi ở khu nghỉ chân cũng đều đứng lên, Tạp Ba Cơ Lao Đa hỏi, có chuyện gì vậy? Lý Cường nhỏ giọng nói, Lao Đa, cứ mặc kệ, bất cứ phát sinh chuyện gì, ngươi ngàn vạn lần đừng lo lắng, cứ lập tức về ngay, sau này ta sẽ đi tìm ngươi. Tạp Ba Cơ Lao Đa lạ lùng nhìn Lý Cường, hắn không biết vì sao Lý Cường nói như vậy, hỏi, tiểu huynh đệ ta. Lý Cường ngăn lời lão, nói, Lao Đa, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt không có ác ý đâu. Tạp Ba Cơ Lao Đa bất an gật đầu, lão đã từng trải nhiều năm, lịch duyệt phong phú, nghe Lý Cường nói vậy thì liền yên tĩnh xem kỳ biến. Từ trên đại sảnh ngay cửa ra vào có một đám người xông vào, mỗi người cầm trong tay một trường đao kỳ lạ, vẻ mặt khẩn trương đề phòng. Lý Cường cảm thấy kỳ quái, những người này không phải chính là thủ vệ của Lạp Đô Quốc Sứ Đoàn hắn đã từng nhìn thấy tại tiệm cơm sao, càng kỳ quái hơn chính là Thẳng Ca, Khảm Khảm Kỳ, Nạp Thiện, Triệu Chi và Mạt Buồn cũng đang ở trong đám người đó, mấy người bọn họ tay nắm hắc ngục thương, từ ngay cửa chậm rãi lui lại giữa đại sảnh. Tiếp theo đó có thêm một đại đội nhân mã từ phía trong lao ra, Lý Cường nhìn thấy thì có chút thở phào nhẹ nhõm. Tiến tới không phải quân đội võ trang, tựa hồ như loại người chuyên đánh nhau, có người mặc trang phục võ sĩ, nhìn bộ dáng cũng là người của Tây Đại Lục, trên tay cầm vũ khí phi thường kỳ quái, như là một loại sinh vật kỳ dị bám vào trên cổ tay, còn có thể không ngừng nhúc nhích. Lý Cường phát hiện Nạp Thiện sau khi vào cửa, cái đầu bóng lưỡng không ngừng nhìn ngang ngó dọc, biết là hắn đang tìm mình, nhịn không được truyền âm nói, khỏi tìm, ta đang ở trong đại sảnh. Ở phía xa nhìn thấy Nạp Thiện nhảy người lên, vẻ mặt vừa giật mình vừa hưng phấn. Lý Cường lại truyền âm nói, nhảy cái gì mà nhảy, để xem coi chuyện gì sẽ đến, các ngươi cứ tiếp tục. Rồi hắn lại âm thầm hướng về phía họ đi tới. Nạp Thiện hưng phấn nói nhỏ với bọn Thẳng Ca, mấy người lập tức tinh thần đại chấn, nhất thời vẻ mặt liền rạng rỡ. Chương 44. Hai nhóm nhân mã cứ thế mà giằng co với nhau, mọi người trong đại sảnh đều bị tao động, không ít người hướng ra ngoài cửa bỏ chạy, trong lúc nhất thời cục diện trở nên hỗn loạn đến không chịu nổi. Lý Cường phi thường kỳ quái, tại sao đại liên hội lại không có ai đi ra giải quyết? Đang lúc song phương còn đang kiếm bạt cung trương thì từ phía trong đại sảnh đi ra năm người, Lý Cường lập tức cảm ứng được trong đó có hai người là cao thủ. Hai người này cơ hồ là giống như đang lướt tới, chân không hề chạm đất. Lý Cường phán đoán hai người này hẳn là người tu chân, đó là một thiếu phụ có bộ dáng là người lục tộc, sắc mặt không giống như người lục tộc bình thường xanh đậm như vậy, mà lại là một màu xanh biếc nhàn nhạt, mi tâm có một dấu son ẩn hiện vài phần kiều mị. Theo sát phía sau nàng là một thiếu niên người lục tộc, người rất khôi ngô, trên thân mặc một bộ thứ giáp màu xanh biếc tay cầm một cây côn lớn màu vàng, vẻ mặt bình thản. Thiếu phụ vừa vào trong đại sảnh thì cười lạnh nói, tốt ta. Võ sĩ Lạp Đô Quốc, võ sĩ Phiên Quốc, còn có chấp đao thủ, người cầm đao, của Phản Thọ Thương Hành, đúng thật là náo nhiệt ta, có phải là không xem đại liên hội chúng ta không có ai mà khi dễ đánh đến tận cửa. Thiếu niên lục tộc đứng phía sau nàng cũng nói, hừ, đem bọn họ ném ra ngoài, đúng là có mắt không tròng. Lý Cường lặng lẽ đứng ẩn ở phía sau một đám thương nhân, cẩn thận quan sát, nghe được thiếu phụ nói chuyện, hắn biết nàng có thân phận của quân nhân. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn đang lo không tìm được người của Phản Thọ Thương Hành, đám người này đánh nhau cư nhiên lại là từ thương hành đó tới. Hắn lặng lẽ truyền âm nói với Mạt Buồn, đợi lát nữa, đánh tên cầm đao này cho ta, đừng sợ, chuyện gì cũng có ta ở đây. Nhìn Mạt Buồn gật đầu, Lý Cường đột nhiên cảm thấy tức cười, không ngờ mình lại đi dạy cho người khác đánh nhau. Trong đại sảnh mọi người nhìn thấy thiếu phụ kia đi ra, đều không nhịn được nói chuyện bàn luận khẽ khẽ, trong đại sảnh nhất thời vang lên một chuỗi tiếng xì xầm. Lý Cường nghe một người đứng phía trước nói với đồng bạn, ai nha, nàng là tứ hội chủ của Đại Liên hội A, nàng đã ra thì sẽ có náo nhiệt thôi. Đồng bạn của hắn hỏi, không lẽ lại chính là nữ nhân đó sao? Người nọ chép chép miệng, nhỏ giọng nói, lao đệ, nên học hỏi cho nhiều đi. Nữ nhân kia chính là tứ hội chủ phụ trách an ninh, cực kỳ lợi hại, thực không nghĩ đến nàng lại ở chỗ này. Lý Cường đưa tay vỗ lên bả vai người đó, nhỏ giọng hỏi, đại ca, tứ hội chủ tên là gì? Người thương nhân kia vừa nói xong chuyện riêng tư đó, liền bị vô vai nên càng kinh hãi. Hắn vỗ nhẹ vào ngực nói, ai, ngươi làm thế này suýt chút hủ chết người a. Nhìn chung quanh một chút, lại nhịn không được nên quay đầu lại nói, nàng là cao thủ của đại liên hội, gọi là ba ba nhiễm, còn có người gọi là hải hồn nữ. Đồng bạn của hắn chép miệng nói, ngươi cái gì cũng biết, có phải là nói bậy không đó. Thương nhân bị hắn nói xong cảm thấy mất mặt, hai người nhỏ giọng tranh luận, không hề để ý tới Lý Cường. Nhóm ba ba nhiễm đứng ngay trung gian ở giữa nơi hai bên đang giằng co, đột nhiên ở giữa đoàn võ sĩ của Lạp Đô Quốc tách ra một con đường, từ bên trong đi ra một vị cô nương, đúng là người Lý Cường nhìn thấy lần trước nữ chủ nhân của sứ đoàn, theo sát bên nàng là A Cắt Tổng Quản và người áo xanh bịt mặt. Chỉ nghe nàng cười nói, ba ba tỷ, tiểu muội xin ra mắt. Ba ba nhiễm sửng sốt nói, ngươi là... Tiểu muội chính là chủ nhân của sứ đoàn Lạp Đô Quốc, tiểu muội có nghe An Thị Đại Tỷ nói qua anh danh của ba ba tỷ, tiểu muội gọi là Lam Yêu. Vẻ mặt của ba ba nhiễm có vẻ giật mình, nói, nguyên lai là ngươi, chính là Lam Tiêu tiểu muội, nhưng sao ngươi lại ở trong sứ đoàn của Lạp Đô Quốc? Tiểu muội cũng là người của Lạp Đô Quốc A ba ba tỷ, chúng tôi không có ý quấy rầy ngươi nữa, chúng ta sẽ lui ra ngoài. Trong lòng Lý Cường cười thầm, cô nương này thật có ý tứ, trước tiên cùng người khác lập giao tình. Sau đó mới nhắc đến sự khó khăn rồi tỏ ý muốn lui ra ngoài, đây là một chiêu lấy lui làm tiến. Cũng quả nhiên ba ba nhiễm đưa tay ngăn cản, nói, Lam Tiêu tiểu muội, chờ một chút. Trên mặt nàng lộ ra vẻ cười cười, nếu đã tới địa bàn của tỷ tỷ, vậy thì đừng nên khách khí, hết thảy đều có tỷ tỷ làm chủ. Ngữ khí của nàng đã lộ ra một cỗ khí phách. Lam Tiêu thuận thế cười nói, vậy thì tiểu muội đành tâm lĩnh, sẽ không khách khí nữa. Đám võ sĩ phiên quốc kia không nhịn được đã tức giận. Từ trong đám võ sĩ đi ra ba người, trong đó có một người cầm đầu, là một trung niên nhân để râu mép. Điều làm người khác chú ý là trên đầu hắn đội một đại kê quan giống như đồ trang sức, có hai sợi dây màu trắng phủ dài xuống tận hông che đi vùng ngực trần. Dây đai lưng chừng tám tấc, hai vai phủ giáp nhưng lại không có ống tay áo, vũ khí trên tay cũng rất kỳ quái, nhìn giống như một cái đại lang đầu, đầu sói lớn. Theo sát phía sau hắn có hai đại hán tuổi còn trẻ, ở tay trái họ cũng có đồ vật gì đó thật kỳ quái. Giống như có một con trùng lớn màu đen đang đeo trên cánh tay, trên cổ tay vổng ra hai chiếc vòi gì đó, không ngừng xoay chuyển, làm kẻ khác nhìn thấy mà sợ hãi. Trung niên nhân gác đại lang đầu lên vai, thần thái hung ác quát, ê, ba nhiễm nương, tốt nhất ngươi nên cút qua một bên mà ôm lấy đứa nhỏ, chuyện của Tây Đại Lục chúng ta tốt nhất ngươi nên ít nhúng tay vào, nếu không đại liên hội sẽ có những chuyện liên lụy không chịu nổi đâu. Hừ, Lam Tiêu công chúa, đừng tưởng rằng có sự hộ vệ của đại liên hội thì ngươi có thể trốn mất. Bây giờ theo chúng ta trở về thì cái gì cũng dễ nói chuyện, nếu không thì vô cùng phiền phức. Sắc mặt ba ba nhiễm nhất thời thay đổi, hướng tùy tùng phía sau thấp giọng phân phó một chút, chỉ thấy tùy tùng kia nhấc tay vô lên ba tiếng, một trận thanh âm chói tai vang lên vòng quanh đại sảnh, két két. Có thương nhân kinh hô, cửa lớn phong bế rồi. Đột nhiên vách tường phía trên đại sảnh phát ra tiếng quái hưởng chi chi rắt rắt rồi liền xuất hiện vô số những ô cửa nhỏ, từ trong những ô cửa đó ló ra vô số tích thương, chia thẳng đến những người dưới đại sảnh. Tất cả những người đang có mặt cũng đều hoảng sợ bất an, Lý Cường âm thầm than thở, xếp đặt như thế này quả thật tuyệt vời, quyền chủ động hoàn toàn nắm vững trong tay đại liên hội. Một người từ trong đại sảnh chạy ra, đến bên người ba ba nhiễm nhẹ giọng nói nhỏ, ba ba nhiễm gật đầu, ánh mắt đảo qua trung niên nhân kia, nói, không nghĩ tới là nhân vật nổi danh của Tây Đại Lục, hốt tư, các ngươi quả thật không hiểu nổi a, cao thủ liệt thú tộc cư nhiên lại trở thành hung đồ trợ thủ của phiên quốc. Tốt, đại liên hội chúng ta mặc dù có thể không làm được việc gì, nhưng vẫn còn chưa để vào mắt liệt thú tộc các ngươi, nếu ta hạ lệnh giết sạch các ngươi thì ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Nếu ngươi lợi hại như vậy thì ta cho ngươi một cơ hội. Lân Tinh Nhi, thử sức với hắn một chút, ta muốn nhìn xem liệt thú tộc cao minh thế nào. Thiếu niên lục tộc kia tiến ra, đại côn màu vàng mang theo bên người lóe lên quang mang, mắt rực lên, hắn tiến tới hành diện nói, hốt tư, nhắc nhở ngươi một tiếng, cây bổng của ta rất nặng, có đánh chết ngươi cũng đừng thấy lạ. Hốt tư bị hắn chọc tức muốn chết, máng. Tên tiểu tử Trương Mao, lông dài, kia, thiên cực đông của đại gia cũng không nhẹ, nếu làm bị thương ngươi thì cũng đừng có chạy đi tìm mẹ ngươi mà khóc. Hắn kêu một thuộc hạ nói, Khâu Tư, đến tiếp tên này, chỉnh cho hắn một bài học cho ta. Hắn cũng là một lão gian hoạt, trước tiên cho thủ hạ đi thử sức với Lân Tinh Nhi trước. Chấm đã. Chấp đao thủ của Phản Thọ Thương Hành đi ra hướng ba ba nhiễm hành lễ nói, ba ba hội chủ, chúng ta Phản Thọ Thương Hành luôn hợp tác với đại liên hội rất thuận lợi. Lần này chúng ta không phải nhằm vào sứ đoàn của Lạp Đô Quốc, chúng ta chỉ cần vài người nọ thôi. Hắn dùng ngón tay chỉ bốn người mặt buồn. Lửa giận trong lòng Lý Cường chợt sôi lên, đám người này quả thật quá khi dễ người, mặt buồn đã bị thê ly tử tán, vậy còn không chịu buông tha cho hắn. Hắn truyền âm nói với mấy người mặt buồn, các ngươi cũng cho chúng một bài học cho ta, đánh không chết thì cũng phải tàn phế, mẹ kiếp, quả thật là quá đáng. Nhìn ra được ba ba Nhiễm dường như có chút cố kỵ phản thọ thương hành, nàng trầm ngâm nói, được, bất quá các ngươi không thể bắt người tại Đại Liên Hội, chỉ cần bọn họ ra khỏi đại môn, Đại Liên Hội sẽ không nhúng tay vào nữa. Lam Tiêu công chúa nhịn không được lên tiếng, ba ba tỷ, bọn họ. Ba ba Nhiễm lập tức ngăn lời nàng, bọn họ là thuộc hạ của ngươi. Lam Tiêu công chúa lắc đầu, không phải, nhưng... Ba ba Nhiễm căn bản là không cho nàng nhiều lời, được, không phải là tốt rồi, Lam muội ngươi đừng còn nữa, tại Đại Liên Hội còn có ta làm chủ. Lam Tiêu công chúa bất đắc dĩ nhìn bọn mặt buồn thở dài. Nạp Thiện đột nhiên cười to, nói, phản thọ thương hành con chim ngu kia, người khác sợ ngươi, còn lao tử thì đừng hỏng, lại đây, lại đây, lao tử cùng các ngươi thân cận một chút nào. Từ lúc nghe được thanh âm của Lý Cường thì lòng can đảm của hắn đã tăng nhiều, lời ra miệng bốc lên hào khí tận trời. Trên mặt ba ba Nhiễm toát ra một tia xấu hổ, cười nói, tốt, đúng là một hán tử, nếu nói như vậy ta cho các ngươi một cơ hội. Nàng dùng ngón tay chỉ người của phản thọ thương hành nói, các ngươi có thể động thủ, đấu tay đôi, không cho ỷ đông hiếp yếu. Thản Ca phi thường tinh minh, lớn tiếng nói, tốt, cứ như vậy, các ngươi trước tiên nên giải quyết ân oán của Lạp Đô Quốc rồi chúng ta trở lại so tài. Bàn toán của hắn rất tinh minh, chỉ cần bọn họ bắt đầu tỉ thí thì chuyện xấu sẽ có cơ hội gia tăng thật lớn. Cũng rất tốt cho lão đại ở một bên quan sát, lại có thêm chút thời gian nhìn ra chỗ bất lợi để giải quyết. Lý Cường trong lòng tán thưởng, Thản Ca đúng là một tài năng, có ánh mắt độc đáo, có chủ kiến rõ ràng. Ba ba Nhiễm gật đầu nói, không sai, ta muốn xem thử cao thủ của liệt thú tộc rốt cuộc là cao minh tới đâu. Lân Tinh Nhi đánh với hắn, không cần lưu tình nàng đối với lời nói vừa rồi của Hốt Tư vẫn ghi trong lòng, cố tình hung hăng muốn giáo huấn bọn họ. Lân Tinh Nhi giơ cao đại đồng, nói, đến đây đi. Trực giác của Lý Cường cho hắn biết đại bổng màu vàng này có chút cổ quái, hắn là người của Trọng Huyền phái, đối với binh khí pháp bảo mười phần mẫn cảm. Khô Tư kêu lên, cho ngươi kiến thức một chút lợi hại của liệt thú tộc chúng ta. Cái đuôi của quái trùng trên tay trái đột nhiên kéo dài ra, bao vây nửa người phía trên của Khô Tư, hơn nữa nhanh chóng biến hóa, một đoạn đã bao trùm tới trường tay, bàn tay vốn màu đen biến thành lửa diễm màu đỏ, cả cánh tay tựa như không có đầu khớp xương, giống như một con rắn xoay quanh. Lân Tinh Nhi ước chừng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ cổ quái như vậy, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, dùng tay không vỗ nhẹ vào một miếng bảo thạch xanh biếc ngay trước ngực, thứ giáp màu xanh biếc trên người đột nhiên biến thành chiến giáp, lóe lên hàn quang. Lý Cường thoáng giật mình, bởi vì người tu chân phải đạt đến nguyên anh mới có thể mặc chiến giáp vào, Lân Tinh Nhi này rõ ràng không có trình độ đó, vậy làm sao hắn lại có thể mặc được chiến giáp? Xem ra là có điều gì đó cần học hỏi a. Sau khi cánh tay Khô Tư đã thành hình thì hắn khẽ quát một tiếng. Cánh tay không hề do dự liền đánh tới. Lân Tinh Nhi không kịp đề phòng, hắn không có nghĩ tới khi thân hình của đối thủ vẫn còn đang bất động nhưng cánh tay lại có thể đánh ra xa như thế, chỉ trong nháy mắt, bàn tay lửa diễm màu đỏ đã đến ngay trước mặt. Thân thể Lân Tinh Nhi hướng về phía sau lui xuống, đại côn xoay chuyển hướng tới cổ tay Khô Tư. Khô Tư trong lòng mừng thầm, bước lên một bước, cánh tay chợt biến giống như một cây búa chém mạnh xuống đại côn. Lân Tinh Nhi điều khiển thân thể nằm dài xuống, tựa như tấm phản lăn nhanh ra ngoài tránh né. Lý Cường phát hiện Lân Tinh Nhi không hề am hiểu chuyện đánh nhau, nhìn bộ dáng của hắn chỉ biết sử dụng pháp bảo mà đánh. Cũng quả nhiên sau khi hắn thoát khỏi phạm vi công kích của đối thủ, đại côn màu vàng trên tay liền phát ra kim quang. Chỉ nghe Lân Tinh Nhi hét lớn một tiếng, đốt. Một bạo âm trầm muộn phát ra khi đại côn bay múa phát ra kim quang tạo nên tiếng nổ tung, người trong đại sảnh không khỏi kinh hô, chỉ thấy bảy bóng ảnh côn màu vàng bay ra. Khô Tư kinh hãi, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua phương thức công kích như thế này. Lý Cường khẽ gật đầu, điều này cũng không tệ lắm, tuy chỉ là loại công kích của pháp bảo cấp thấp của người tu chân, nhưng người trong thế tục rất khó ứng phó. Khô Tư bối rối nhảy lên, để cho bốn ảnh côn thoát qua nhưng còn ba ảnh côn khác thì phải làm sao? Không còn tránh né kịp nữa, trong tình thế cấp bách hắn không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra đón đỡ. Hốt Tư kêu to, không đỡ được, mau rút lại. Hắn vung thiên cực đông trong tay lên, đánh ra một đoàn hình cầu màu đen lao thẳng tới Lân Tinh Nhi. Ba ba Nhiễm giận dữ. Vươn tay đánh ra một kiện hình tròn gì đó, phát ra tiếng rên rỉ ô ô bay về phía Hốt Tư. Trong đại sảnh nhất thời tao động. Khô Tư miễn cưỡng nghiêng người tránh né, vẫn như cũ không thể tránh khỏi hai đạo ảnh côn cuối cùng, chân trái bị ảnh côn đánh trúng ba một tiếng thúy hưởng, một chân bị đánh trúng nát bấy, thần kỳ là ở chỗ một giọt máu cũng không chảy ra, nhưng từ da tay cho đến thịt xương trong chỗ cái chân cũng bị nát nhừ. Khô Tư còn chưa cảm giác được đau đớn thì tay trái đã tiếp xúc vào một hành côn. Giống như bị sét đánh, quái trùng màu đen trên cánh tay kêu rít lên. Khô Tư rơi trên mặt đất, sắc mặt đại biến, điên cuồng kêu lên, hốt tư giết ta đi, nhanh lên giết ta. Hốt Tư căn bản không thể lo cho hắn được, chỉ lo vũ động thiên cực đông chống đỡ vòng tròn do ba ba nhiễm bắn ra. Vòng tròn kia giống như vật sống, linh xảo tránh né, vẻ mặt Hốt Tư trở nên khẩn trương, chật vật tìm cách để đánh. Khô Tư hoảng sợ kêu lên thê thảm, hắc trùng trên cánh tay hắn bắt đầu cắn trả, chỉ trong nháy mắt, tay trái của hắn đã biến mất, mắt thấy bả vai cũng sắp biến mất luôn. Lân Tinh Nhi hình như chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này, hắn quát to một tiếng, từ trong đại côn bay ra một quang cầu, bắn vào thân thể Khô Tư. Cả người Khô Tư kịch chấn, trong mắt toát ra một tia vui mừng được giải thoát, trong miệng chỉ phun ra được một chữ, tạ. Thì thân thể liền nổ tung. Ba ba nhiệm thu hồi vòng tròn, nói, Hốt Tư, ngươi không phải đối thủ của ta, các ngươi có thể đi, ta không muốn giết sạch các ngươi. Ngữ khí của nàng cực kỳ hòa hoãn, nàng ngoắc Lân Tinh Nhi, hung hăng liếc mắt chừng hắn, trong lòng nổi giận vì đứa nhỏ này thật không hiểu sự. Nếu Khô Tư bị hắc trùng cắn trả mà chết thì không thể trách tội Đại Liên Hội, bây giờ Lân Tinh Nhi bổ cho hắn một côn, cái món nợ này nhất định sẽ đổ lên đầu Đại Liên Hội, oan gia này xem như đã kết thật rồi. Sắc mặt Hốt Tư trắng bệnh, quay đầu nhìn, thấy trên đại sảnh có vô số tích thương, như điên lên gật gật đầu, tốt tốt hạ hạ chúng ta đi. Rồi lại nhìn ba ba nhiễm nói, Đại Liên Hội hạ hạ Đại Liên Hội. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn qua mọi người, xoay người xuất lĩnh đám võ sĩ phiên quốc bỏ đi ra ngoài. Ba ba nhiễm nhẹ giọng phân phó vài câu với thuộc hạ mở cửa đại môn, vô số cánh cửa nhỏ dùng để xạ kích cũng đã đóng lại. Người của phản thọ thương hành chậm rãi tiến lại, ba ba nhiễm mặc dù đuổi đi võ sĩ phiên quốc, tâm tình lại không tốt lắm, nhìn Nạp Thiện bọn họ nói, tại Đại Liên Hội không được sử dụng thứ tích thương, chỉ có thể dùng vũ khí tầm thường để tỉ thí, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Cường bị ba ba nhiễm chọc giận, phản thọ thương hành có hơn 30 người, mà Nạp Thiện bọn họ chỉ có 4 người, đúng là quá khi dễ người khác. Hắn đã cố nhẫn nhịn hết sức mới không bước ra, bèn ngưng một tia chân nguyên lực, hướng trên trần đại sảnh truyền ra. Chỉ nghe một loại tiếng cười quái lạ đầy tức giận vang lên khắp đại sảnh, hắc 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 bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh nguyên lai Đại Liên Hội sợ hãi phản thọ thương hành hắc hắc thật là quá thất vọng a. Những thương nhân trong đại sảnh vô cùng kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhìn chung quanh tìm người vừa nói. Ba ba nhiễm ra đầu tê dại, nàng biết có thể sử dụng loại chân nguyên hồi âm thuật này nhất định là tu chân cao thủ, trong lòng nàng càng thêm bất an. Trong vòng một ngày lại đắc tội với hai loại người như thế này, lại thêm là người tu chân, chuyện này nàng thật sự không thể đảm đương nổi. Ba ba nhiệm rốt cuộc dù sao cũng là người phụ trách chủ yếu của Đại Liên Hội, biết nhiều hiểu nhiều, biết rằng có người bất mãn lời nói vừa rồi của nàng, bất đắc dĩ nàng nhìn lên trên trần đại sảnh hành lễ nói, vị bằng hữu này, Đại Liên Hội chỉ là một thương hội, nếu có chỗ nào sai trái xin hãy khoan dung cho. Thỉnh mời vị bằng hữu hãy hiện thân, có gì đối mặt cùng giải quyết. Trong đại sảnh nhất thời một mảnh yên tĩnh. Cả nửa ngày không có một tiếng động. Ba ba nhiễm không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Lân Tinh Nhi lửa giận ba trượng, hét lớn, là thứ đồ vật gì, quỷ quỷ quái quái, ngươi đi ra cho ta có loại người. Ba ba nhiễm kinh hãi, một tay kéo Lân Tinh Nhi, thấp giọng trách, Tinh Nhi im miệng, không cần ngươi nói nhiều. Lý Cường âm thầm đưa một tia chân nguyên lực tạo thành câu nói đưa đến tận bên thai Lân Tinh Nhi, tâm niệm khẽ động, quát một tiếng như sấm nổ bên thai hắn, cút. Kịch chấn đến nỗi hắn phải lảo đảo cuống quýt. Cái lô thai đều không còn nghe được gì nữa, trong óc rối loạn chấn động, hai mắt cờ quạng nổi đong đóm. Hắn sợ đến nỗi nói không ra tiếng, ngươi ngươi. Thanh âm cổ quái kia lại vang lên, được rồi, có thể bắt đầu đánh nhau rồi. Uy, cái gì ba ba kia, cho song phương cầm lấy binh khí mà đánh. Nhớ kỹ, phải một đánh một, nếu phản thọ thương hành chạy ra hai người, đừng trách lao tử đại khai sát giới hắc hắc, nhanh lên một chút lao tử không đợi được nữa. Ba ba nhiễm nghe được dở khóc dở cười. Ngựa khí như vậy rõ ràng là sợ thiên hạ không loạn thì không vui, rốt cuộc thì là người nào đây? Nàng hoàn toàn không dám đắc tội với thần bí nhân này, lập tức phân phó thuộc hạ lấy ra đôi binh khí. Lý Cường nhìn đôi binh khí này, từng thấy có binh khí hình đao, hình búa, hình thương còn hình dạng này chưa từng thấy qua. Ba ba nhiễm vì thấy họ là người của Tây Đại Lục nên lấy ra vũ khí thường dùng của người Tây Đại Lục. Lý Cường truyền âm nói với Triệu Trì, Triệu đại ca, ngươi lên trước, để cho họ có thể xem qua một chút. Kinh nghiệm của họ không đủ đâu. Đem bọn chúng đánh tàn phế là được, cố gắng đừng đánh chết, nếu lỡ tay thu lại không được thì hắc hắc, ta cũng không trách ngươi đâu. Dụng ý của hắn cũng thật minh xác, chỉ đánh đến tàn phế, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của đối phương, mà giết người cũng không phải là thói quen của hắn. Triệu Chi kéo Mạt Bổn tới gần nói, trận đấu đầu tiên sẽ do ta đánh, yên tâm đi, sẽ tới các ngươi. Hắn đi ra phía trước đỉnh đặt nói, một người lại đây đi, để giúp đại gia thư giãn gân cốt một chút. Người của phản thọ thương hành kỳ thật đã cảm thấy không đúng, vừa rồi thanh âm của Lý Cường vang lên, bọn họ chỉ biết đã gặp đại phiền toái. Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi thập phần của ba ba nhiễm, bọn họ bị hiện thần bí nhân ở nơi bí mật nào đó mới chính thức là cao thủ. Bây giờ cảm giác của bọn họ như bị treo lơ lửng giữa không trung, lên không được, xuống không được, lại không thể không ứng chiến, nơi này đang có rất nhiều thương nhân đang chứng kiến, nếu lại rút lui, danh tiếng của phản thọ thương hành sẽ bị hủy. Những người của phản thọ thương hành này chỉ là những đả thủ tầm thường, trong đó không có cao thủ, định dùng nhiều người truy đuổi đến đại liên hội thì sẽ đạt được ý muốn. Bọn họ vốn vô cùng bá đạo, vì thực lực của họ thì người bình thường không có khả năng kháng cự. Chấp đao thủ phái ra một người tay cầm cây đao dài một thước tám tấc, trên cánh tay trái có một tấm khiên nhỏ. Người này cũng là người lục tộc, hung hăng vung đao lên, nói, uy, ngươi chuẩn bị chưa? Ta đến đây. Triệu Trì vỗ tay cười nói, chờ một chút, ta có một điều kiện. Hắn nhìn ba ba nhiễm nói, ta yêu cầu khi cả song phương đồng ý dừng lại thì mới được dừng lại, hoặc là một bên thắng còn bên kia mất hoàn toàn năng lực chiến đấu. Hắn đã nhìn ra đối phương không có cao thủ, muốn thừa cơ cấp cho bọn mạt buồn cơ hội có đối thủ luyện tập. Ba ba nhiễm mặc dù không rõ ý tứ của hắn, nhưng vẫn gật đầu nói, được, ta không có ý kiến, không biết phản thọ thương hành có dám ứng chiến hay không. Đám người kia tức giận đến kêu to lên, còn có bao giờ phải chịu qua loại ức khí thế này, bèn đồng ý. Lý Cường âm thầm buồn cười, hắn đã hiểu được, trong lòng rất hài lòng ý nghĩ của Triệu Trì, mặt buồn bọn họ cơ hồ không có kinh nghiệm chiến đấu, tìm được vài đối thủ yếu chút có thể tăng trưởng lòng tự tin của họ rất nhanh. Chương 45. Lần này cùng đi trong 6 người, ngoại trừ Lý Cường, công phu của Triệu Trì là tốt nhất. Sự huấn luyện tại Đại Hạp Cốc đã làm cho hắn đạt tới ngưỡng cửa tu chân. Cơ hội này hắn biết là rất hiếm có, bởi vậy trong lúc huấn luyện luôn chịu khắc khổ không kém hơn mặt buồn. Chỉ hơn thời gian 10 ngày, hắn đã tu luyện thành căn bản của tiểu vũ trụ. Hắn phát hiện tới lúc này có dùng lại công phu trước kia, chẳng những vừa nhanh lại càng tốt hơn nữa uy lực đề cao lên rất nhiều. Triệu Hào còn dạy bọn họ một chút công phu nhập môn của Nguyên Thủy Môn. Phải biết rằng Nguyên Thủy Môn vốn dùng võ nhập tu chân, công phu nhập môn này tại võ giới xem như là đứng đầu. Chấp đao thủ kia của phản thọ thương hành trước tiên mở hộ thuẫn, đưa tay cầm đao vỗ nhẹ vào mặt thuẫn một cái, thế là thanh đao đột nhiên biến dài ra, giống như một luồng ánh sáng lóe lên. Triệu Trì có chút giật mình, đây là vũ khí gì? Ba ba nhiễm như mày, vừa muốn nói gì đó thì lại nhẫn nhịn lại. Lý Cường lặng lẽ hỏi thương nhân đứng phía trước, ai, lão huynh, người kia cầm loại vũ khí gì à, thật là quý phong. Thương nhân nọ tựa như rất nguyện ý đáp lời ngay. Ngay cả vũ khí này cũng không biết sao, loại vũ khí này gọi là thánh đao, còn được gọi là quang minh nhận, dùng tinh thạch để làm năng lượng, rất là lợi hại. Nếu không có hộ giáp rất khó ngăn cản. Lão đệ, năm người phía dưới thật là xui xẻo rồi. Lý Cường vội vàng truyền âm nói với Triệu Trì, dặn dò hắn nên cẩn thận. Chấp đao thủ giơ quang minh nhận hướng Triệu Trì chém tới, Triệu Trì linh xảo tránh né. Qua mấy chiêu, Triệu Trì bật cười, người này căn bản là không biết chiêu thức võ công nào. Chỉ nhờ vào sự lợi hại của vũ khí và phòng ngự của hộ thuẫn, đánh loạn sàng ngầu. Lý Cường ở phía xa chứng kiến cũng thở ra một hơi. Thật ra chấp đao thủ này bị hạn chế bởi phải một đánh một, nếu họ liên thủ với nhau bày thành đội hình, Triệu Trì thật sự không còn cách nào nữa. Triệu Trì đánh mạnh vào mặt trên hộ thuẫn của hắn, tay trái nhanh như tia chớp đánh mạnh vào cổ tay của hắn. Triệu Trì đã vận xuất một tia chân nguyên lực, bị một kích gần chứa chân nguyên lực này, chấp đao thủ kia không chịu được nữa há mồm kêu lên như quỷ khóc, ai hoa nha. May là quang minh nhận được 5 ngón tay hắn nắm chặt nên không có rơi xuống, nhưng khớp xương ở cổ tay thì bị Triệu Trì đánh nát bấy, cánh tay liền mềm nhũn buông thong xuống. Triệu Trì xoay người từ phía sau ôm lấy người cầm đao cười hì hì nói, cây đao này không tệ, không biết cái thuẫn của ngươi thì thế nào, hạ hạ. Vừa nói thì hai tay nắm chặt hai tay hắn, dùng thánh đao chém lên trên mặt thuẫn ở tay bên kia. Cánh tay bị đánh nát bị người ta nắm chặt từ phía sau, loại đau đớn này người bình thường không có khả năng chịu nổi. Nước mắt của chấp đao thủ này liền tuôn ra ròng ròng, hét lên những tiếng thê thảm kinh người. Mọi người xung quanh nghe được đều run rẩy, nhưng trong mắt mạt buồn lại lóe lên tia hưng phấn, trông hắn một chút cũng không sợ hãi, quát lên, lao Triệu, dùng sức chém chết tên đáng chết này đi. Nạp Thiện kêu di, nói, lão mạt, hắc hắc, ta phát hiện ngươi thật ra cũng đã rất lợi hại. Bội phục, bội phục. Mạt buồn không để ý tới hắn, chỉ lo nhìn chừng chừng, hưng phấn đến nỗi hít thở khó khăn, hắn đã bị cừu hận che đỏ cả mắt. Đám chấp đao thủ kia hô to dừng tay, Triệu Trì tà tà cười nói, ta chém ta chém ta chém. Nhưng không được, phải ngừng thôi di, cái thuẫn này không kết chắc à, hắc hắc, thật không có ý tứ đã làm vỡ đồ của ngươi rồi. Hắn thuận tay gỡ thánh đao xuống, vươn tay làm tên đó hôn mê rồi ném hắn ra ngoài, xoay người đi trở về. Cẩn thận! Mặt buồn kêu to, hắn là người đầu tiên nhìn thấy. Hai chấp đao thủ từ phía sau lao thẳng tới. Triệu Trì đột nhiên xoay tròn tại chỗ, quang minh nhận lóe lên ngân quang lớp lớp, hai chấp đao thủ đó tốc độ cực nhanh, cùng lao vào. Chỉ nghe một trận âm thanh bạo kích kịch liệt, hai bóng người bay ra ngoài, trên mặt đất hiện ra hai đường máu kéo dài dưới thân hai người. Một kích này của Triệu Trì đúng là phối hợp tâm pháp nguyên thủy môn phát ra, do tu vi còn thấp, kinh lực hoàn toàn không khống chế được, xuất phát ra như điên cuồng làm hắn cũng có chút không chịu nổi. Hai chấp đao thủ nọ mặc dù không chết nhưng xui xẻo là chỉ còn lại có nửa mạng. Đám chấp đao thủ của Phản Thọ Thương Hành không hẹn mà cùng giơ lên thánh đao bày thành một công kích trận nho nhỏ. Trong lòng Lý Cường giật mình, loại công kích trận này dĩ nhiên là do tu chân cao thủ đã chỉ điểm và huấn luyện cho, mặt buồn bọn họ nếu cùng loại trận pháp này đánh nhau chết sống, nhất định sẽ tổn thương thảm trọng. Đám chấp đao thủ này bày xong trận, có một người bên trong trận nói, ba ba hội chủ, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, mời ngươi nghĩ cho kỹ. Nhìn ra được đám chấp đao thủ này muốn liều mạng rồi. Ba ba Nhiễm cảm thấy khó khăn, nếu thật sự khởi lên sự xung đột với Phản Thọ Thương Hành thì nàng rất khó chịu được hậu quả, nhưng vị tu chân cao thủ thần bí vừa rồi đã cảnh cáo, cái này làm cho nàng lâm vào cảnh khó xử. Lân Tinh Nhi đột nhiên nói, cả hai bên chúng ta đều mặc kệ, tùy bọn hắn làm gì thì làm. Lỗ thai hắn bây giờ còn đủ, trong lòng ghim gút một sự tức giận. Trong lòng ba ba Nhiễm rõ ràng, nếu mình mạnh mẽ ra mặt, sợ rằng đều mất lòng cả hai bên. Trước mắt hoàn cảnh phi thường khó xử, Lân Tinh Nhi nói cũng rất có lý, bất quá cứ như vậy thì danh tiếng của Đại Liên Hội sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi suy tính, nàng cắn răng nói, được, chúng ta lui ra. Lam Ưu tiểu muội, ngươi cùng lui với ta. Khảm Khảm Kỳ cũng đã phát giác sự bất hảo, hắn là quân nhân, biết nhiều người bảy trận sẽ lợi hại thế nào, khẽ quát một tiếng, mọi người xuất thương, thẳng ca bên trái, mặt buồn bên phải, Lão Triệu ở phía sau ta, Lão Nạp chúng ta đứng yên đây. Năm người lập tức bày trận hình, cầm hắc ngục thương trong tay hướng về phía đám chấp đao thủ. Trong đại sảnh các thương nhân càng thêm rối loạn, thứ tích thương một khi phóng ra, mọi người không có phòng hộ, nhất định sẽ bị liên lụy. Những âm thanh ồn ào vang lên khắp đại sảnh. Ba ba Nhiễm càng thêm khó khăn, nếu tại đại liên hội làm bị thương thương nhân, trách nhiệm này thật sự quá lớn. Nàng ngang ngược lên tiếng, các ngươi không thể sử dụng thứ tích thương, sẽ làm bị thương người vô tội. Lý Cường biết nếu mình còn không ra mặt thì không được. Trong lòng hắn cũng đã dâng lên một cỗ lửa giận. Không có thực lực thì không có ai bên vực, bất cứ kẻ nào cũng dám khi dễ. Ba ba Nhiễm này nói cho cùng là đến lúc mấu chốt cũng có ý bên vực cho Phản Thọ Thương Hành. Hắn âm thầm đi ra phía trước, đồng thời truyền âm cho Khảm Khảm Kỳ, bọn họ nếu dám động thì dùng thương đánh cho ta, có gì cố kỵ thì ta sẽ ra. Đám chấp đao thủ nhìn thấy ba ba Nhiễm tỏ vẻ không nhúng tay, không khỏi tăng thêm can đảm. Tuyệt chiêu của bọn họ chính là liên thủ phòng ngự, công kích lần lượt thay đổi. Đây là phương thức tốt nhất họ hay làm, cho tới bây giờ họ chưa từng đơn đả độc đấu bao giờ. Trong trận có người phát lệnh, đám chấp đao thủ đồng thời tiến về phía trước. Mấy người Khảm Khảm Kỳ đột nhiên phát hiện có một cô áp lực trầm trọng, hắn cũng liền ra lệnh, đánh. Phốc phốc một trận kinh hưởng, hắc ngục thương của 5 người đánh ra các luồng quang đạn khác nhau. Quang đạn của Khảm Khảm Kỳ là luồng màu xanh, mấy người mặt buồn là màu trắng, màu đỏ, tất cả đều đánh thẳng vào trận phòng ngự của đám chấp đao thủ. Hắc ngục thương của Khảm Khảm Kỳ là do Lý Cường chế tác, là một cây thương tinh phẩm, có thể bắn ra luồng quang đạn lạnh giá hiếm thấy. Cây thương này của hắn làm cho đám chấp đao thủ bị tổn thương không nhỏ. Ba ba Nhiễm nhìn thấy bọn họ căn bản không để ý tới lời nói của mình, thản nhiên xạ kích, đồng thời nàng phát hiện thứ tích thương của Khảm Khảm Kỳ bất đồng với những người khác, chính là lần đầu tiên nàng mới được nhìn thấy thứ tích thương có thể phóng ra loại quang đạn như vậy, uy lực thực sự là kinh người. Nàng hiểu được là rất khó chịu, trong lòng có chút tức giận. Thương cho mọi người vừa nhìn thấy loạt quang đạn đầu tiên bắn ra là đã nằm dài trên mặt đất, mỗi người đều sợ đến hồn phi phách tán. Quang đạn không có mắt, chết rất là oan uổng a, còn đám người đứng sau, đột ngột hiện rõ ra hết. Lý Cường đã đi tới rất gần với đám chấp đao thủ, trang phục trên người hắn vốn không dễ dàng làm cho người khác nhận ra, bất quá bây giờ là toàn trường đang chú mắt nhìn. Lý Cường giả vờ ra bộ dáng sợ hãi không biết làm sao, lảo đảo đi về phía trước. Ba ba Nhiễm kêu to, uy, ngươi đứng lại, không muốn sống nữa sao? Lý Cường bối rối xua hai tay nói, ta ai nha? Hắn như vấp phải vật áo, ngã ngay ra ngoài. Toàn trường đều phát lên tiếng kinh hô. Trong phút chốc, biến dị phát sinh. Lý Cường như một mũi tên nhọn lao thẳng vào giữa trận pháp của đám chấp đao thủ. Nếu lúc này hắn muốn giết chết hết đám người này thật là dễ như trở bàn tay, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, hãy cứ từ từ vui vẻ chơi đùa mới được. Cả người Lý Cường giống như là một viên tạc đạn, đem trận pháp của đám chấp đao thủ đánh văng ra tứ phân ngũ liệt. Từng tên bị đánh bay ra ngoài. Mấy người Khảm Khảm Kỳ thấy cơ hội hiếm có, thu hồi hắc ngục thường, ào lên đấm đá loạn xạ. Nhất thời trang diện đại loạn, sáu người Lý Cường thi triển quyền cước phách phách ba ba một trận đấm đá loạn cuồng. Mặt buồn càng hung mãnh dị thường, hắn là lần đầu đánh nhau, nên có chút không tự nhiên, nhưng sau khi đánh qua vài cái thì phát hiện quyền cước của mình rất nặng nề và ngon độc, đối thủ rất khó đánh tới được mình cho nên lòng can đảm càng lúc càng cao, xuống tay cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nạp Thiện quả thực vô cùng hưng phấn, đông một quyền tây một cước đúng thật là đục nước béo cỏ. Khảm Khảm Kỳ và Thản Ca Phi thường ăn ý, chỉ cần phát hiện đám chấp đao thủ tụ lại thì hai người liền tiến lên đánh tan. Chỉ chừng 2-3 phần thời gian, đám chấp đao thủ nằm đầy mặt đất không còn ai đứng nổi. Tạp Ba Cơ Lão Đa đứng xa xa nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm, lão thật không dám tin tưởng người thanh niên lần đầu vừa gặp mặt đã biểu hiện vẻ khờ khạo ngu ngốc lại lợi hại như vậy, lão sợ đến lén lút đi ra ngoài cửa rồi bỏ chạy. Lão là thương nhân, thầm nghĩ chỉ lo mua bán, nhìn thấy những chuyện thị phi thì nên lo tránh xa một chút. Sắc mặt Ba Ba Nhiễm rất khó nhìn, trong lòng thầm nói chuyện này làm sao mà nói được lời giải thích với Phản Thọ Thương Hành. Tại địa bàn của Đại Liên Hội có người đánh đám chấp đao thủ của họ trở thành như vậy, vô luận thế nào cũng không biết làm sao trả lời. Lý Cường lại vừa làm một chuyện khiến cho ai cũng khiếp sợ, hắn ra lệnh tịch thu tất cả vũ khí trang bị tài vật của đám chấp đao thủ mà lấy sạch. Ba Ba Nhiễm thật sự là không cách nào giữ trầm mặc được nữa, nói, chấm đã. Trong lòng Lý Cường cười hắc hắc, nguyên lai ngươi cũng đã nhịn không được rồi. Lý Cường đưa gương mặt tươi cười nói, hắc hắc, Ba Ba hội chủ, chức vị trọng tài này ngươi làm không hợp cách, cho nên, chúng ta không cần phải nghe lời ngươi. Ai, Nạp Thiện, lưu cho bọn chúng cái quần á ai bảo ngươi lấy hết của bọn họ chứ? Nạp Thiện khi ở hắc ngục đã luyện thành thói quen, nếu cướp đồ vật nhất định là không trở lại một món nào. Hắn làm như không biết, nói, lão đại, không phải ta không để lại chút gì đâu à thôi, quần dài cũng không lấy nữa. Thương nhân từ trên mặt đất đứng dậy, trong mắt họ lộ ra vẻ bất an sợ hãi. Chỉ có 6 người không có chuẩn bị mà có thể đánh ngã hơn 30 người, ngay trước mặt tứ hội chủ Đại Liên Hội và mọi người công khai cướp bóc, mấy người này thật là quá càn rỡ. Ba Ba Nhiễm cũng đã bị bọn Lý Cường chọc cho phát điên rồi, nàng chưa bao giờ gặp qua loại người tu chân không chút gì kiêng kỵ như vậy, phẫn nộ nói, các người là người tu chân của môn phái nào? Làm sao có thể làm như vậy? Lý Cường đứng thẳng dậy, chậm rãi đi về phía nàng. Theo từng bước của hắn, một cỗ áp lực thật lớn bước lại gần. Ba Ba Nhiễm liều mạng ổn định thân hình, thân thể nàng cũng gần như cúi về phía trước, nàng cảm giác không khí dường như cũng đã cô đọng lại. Lân Tinh Nhi căn bản là không cách nào chống cự được áp lực lớn như vậy, cùng với Lam Tiêu công chúa đang đứng bên cạnh, lui nhanh về phía sau. Ba Ba Nhiễm đem công lực vận tới mức cao nhất, màu xanh biếc trên đầu cũng bắt đầu tán ra. Từng bước của Lý Cường làm nàng khẽ run lên, nàng đã rất khó ngăn cản rồi, mồ hôi trên mặt tuôn ra ướt đẫm. Nàng rất muốn đưa nguyên tinh nhận trong tay đánh ra, nhưng uy thế đáng sợ này của đối phương làm cho nàng căn bản không thể ra tay. Tu vi tu chân của hai người quả thật quá cách xa nhau. Lam Ưu công chúa kêu lên, không nên làm vậy, mau dừng lại. Lý Cường cũng chỉ muốn hù dọa nàng một chút, miễn cho nàng lại cứ đi ra cản trở, nghe vậy mỉm cười, thừa cơ nói, nếu là công chúa Lam Ưu lên tiếng, cũng được. Hắn tiêu sái xoay người đi tới hướng đám chấp đao thủ. Ba Ba Nhiễm thở ra một hơi, nghĩ thầm, với công lực vừa rồi của hắn, cao hơn mình quá xa, nàng không thể làm gì khác hơn là ở một bên mà tức giận. Mặt buồn sau khi lấy hết đồ vật trên đám chấp đao thủ còn không quên đấm một quyền đá một cước trên người chúng, muốn phát tiết hết buồn bực trong lòng. Rất nhanh cả 6 người đều đã lấy sạch đồ vật của họ, Lý Cường vô vô tay nói, đem đám người này ném ra ngoài. Rồi xoay người lại đi tới trước người Ba Ba Nhiễm. Ba Ba Nhiễm lui ra sau từng bước nói, các ngươi còn không để yên, mời các ngươi đi ra ngoài, Đại Liên Hội không chào đón các ngươi. Nàng thẹn quá thành giận dữ. Lý Cường vẫn tươi cười như trước, nói, Ba Ba hội chủ, bất kể Đại Liên Hội có chào đón chúng ta hay không, nếu chúng ta đã tới Đại Liên Hội thì là khách nhân của các ngươi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một thương hội đuổi khách nhân ra ngoài đó. Hắn lại tiến về phía trước từng bước, nói, chúng ta làm xong xuôi mọi chuyện tự nhiên sẽ đi. Hắc hắc. Muốn cản chúng ta đi sẽ không dễ dàng đâu. Ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ tới chuyện muốn dùng vũ lực đạt được mục đích vì ngươi sẽ phát hiện sẽ không bồi thường nổi. Lý Cường hỏi lại, ngươi nói cái gì? Nạp Thiện kéo Mặt Buồn kêu lên, ngay cả ta cũng gấp, ngươi sao lại không có ý kiến gì hết à? Mặt Buồn thản nhiên nói, lão nạp, cái này còn không hiểu à, đánh người nhỏ thì người lớn còn không chịu ra mà sao? Nạp Thiện vỗ đầu bóng lưỡng, a, ta đúng là ngu ngốc à. Ba Ba Nhiễm biết do nếu việc này còn tiếp tục thì mình càng bất lợi, nàng dù sao cũng là tứ hội chủ của Đại Liên Hội, từng trải qua bao sóng gió, thấy là mạnh không được thì sẽ mềm xuống, xuất ra một bộ mặt tươi cười, thỉnh mời 6 vị hảo hán đến phòng khách ngồi đàm đạo, được không? Lý Cường quay đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười của ba ba Nhiễm, sợ đến nhảy sang bên cạnh, nói, uy, thay đổi sắc mặt thật nhanh à, cười cũng thật khoa trương quá đi. Lam Tiêu công chúa bị động tác khoa trương của Lý Cường làm bật cười, kéo tay ba ba Nhiễm nói, ba ba tỷ, chúng ta đến phòng khách đi, uy các ngươi cũng đi cùng đi. Nàng lại gì thay ba ba Nhiễm nói gì đó, ba ba Nhiễm cũng không biết làm sao, cười mắng, sao ngươi và An thì thật là giống nhau à. Lý Cường ngắt tay, các huynh đệ, đi thôi. Đi vào bên trong mới phát hiện ra một bầu trời khác. Võ sĩ của Lam Tiêu công chúa được đưa đi nơi khác nghỉ ngơi, nàng đem theo hộ vệ áo xanh bịt mặt và A Cắt tổng quản, ba ba Nhiễm cũng dẫn theo hai thuộc hạ, Lân Tinh Nhi vừa vào thì đã đi đâu mất. Sáu người Lý Cường hết nhìn đông tới nhìn tây rồi đi vào, đi tới một gian phòng lớn trống trải, phân chia chủ khách ngồi xuống. Ba ba Nhiễm ngồi xuống liền cùng Lam Tiêu công chúa nói chuyện không ngừng, dĩ nhiên làm như không để ý tới Lý Cường bọn họ. Lý Cường âm thầm buồn cười. Hắn cũng từng tại thương trường lăn lộn nhiều năm, theo lời đoán người là bản lãnh của hắn, biết rõ trong lòng ba ba Nhiễm cố ý không để ý tới bọn họ, muốn cho hắn mở miệng nói trước sau đó mới chịu ra mặt. Hắn mỉm cười, hỏi Khảm Khảm Kỳ, các ngươi vì sao lại gặp người của Phản Thọ Thương Hành? Khảm Khảm Kỳ liếc mắt nhìn ba ba Nhiễm một cái rồi nói, lão đại, sau khi huynh đi ra ngoài, chúng ta vào thành rất thuận lợi, không có nghĩ đến tại một ngã rẽ lại nhìn thấy đám võ sĩ phiên quốc đang vây quanh Lam Tiêu công chúa. Thản ca nói lần trước lúc trong tiệm cơm nàng có giúp đỡ chúng ta, bây giờ bọn họ có việc chúng ta không thể không hỗ trợ, cho nên năm người chúng ta xuất ra hắc ngục thương, chuẩn bị tới đánh. Hắn nói tới đó có chút không thoải mái. Rồi sao nữa? Uy ngươi đang suy nghĩ cái gì a? Sau đó lại thấy Lao Đại Ân, sau đó ta nói đến đâu rồi? Bộ dáng Khảm Khảm Kỳ như không hề tập trung. Theo phương hướng ánh mắt hắn đang nhìn, Lý Cường chợt hiểu ra, hắc, tiểu tử này không ngừng nhìn ba ba Nhiễm. Nhìn bộ dáng của hắn như đối với ba ba Nhiễm rất có ý. Lý Cường nhịn không được hắc hắc cười nói, quên đi, ngươi không cần nói nữa, ngươi cứ tiếp tục nhìn đi thẳng ca, ngươi nói. Khảm Khảm Kỳ đột nhiên tỉnh lại, vẻ mặt càng xanh hơn, mọi người nhịn không được đều bật cười. Lão đại chọc ghẹo làm hắn không cách nào trả lời, chỉ không ý tứ nói, lão đại, ta không phải ý đó ta. Nạp Thiện vất vả mới có cơ hội nói, lão Khảm, cái gì mà không có ý a? Hắn cố ý nhìn ba ba Nhiễm, nói, nguyên lai là vậy. Lao Khảm ngươi không có ý gì à, hạ hạ. Khảm Khảm Kỳ chụp lấy cổ Nạp Thiện, lôi lại nói, ta ý tứ chính là bóp chết ngươi. Hạ 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 hạ. Mấy người Lý Cường cười to. Nạp Thiện bị hắn kẹp cổ đến âm thanh cũng thay đổi, khái khái a ca ca thật không ý tứ. Thật vất vả tránh thoát ra, Nạp Thiện lại nói thêm một câu làm cho Khảm Khảm Kỳ đi lên, ngươi muốn giết người diệt khẩu a vô dụng thôi, ai cũng biết hết rồi. Ai yêu ngươi thật ác độc a, thiếu chút nữa bóp chết lao nạp lao đại cứu mạng a. Ba ba Nhiễm và Lam Tiêu công chúa trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người điên này, các nàng chưa từng thấy qua những người như thế. Lý Cường đột nhiên đứng dậy nói, dừng. Rồi có chút nghiêng đầu lắng nghe. Nạp Thiện mấy người cũng lập tức ngồi yên nhìn Lý Cường, không biết Lao Đại đã phát hiện ra cái gì. Ba ba Nhiễm không khỏi chăm chú nhìn Lý Cường, chỉ biết vừa rồi bọn họ còn đang cười hi ha, bây giờ chỉ cần hắn đứng lên, lập tức cũng đều thay đổi. Vẻ mặt Lý Cường càng lúc càng nghiêm túc, khí thế trên người cũng bắt đầu xúc tích. Áo bào trắng trên người hắn đột nhiên vỡ vụn, vươn tay đã mặc vào lan luẩn chiến giáp, trong phút chốc tử diễm đã lóe ra. Mặc dù hắn vẫn tay không nhưng làm cho người ta có cảm giác như là một mũi nhọn. Ba ba Nhiễm và Lam Tiêu công chúa vội vàng chỉ huy thuộc hạ lui ra sau. Ba ba Nhiễm giật mình ngậm miệng, nàng đã biết vừa rồi Lý Cường đã hạ thủ lưu tình, loại thực lực này đại liên hội tuyệt đối không có khả năng đối phó, trừ phi mời tu chân trưởng lão của hội, có lẽ có thể chống đỡ. Mấy người Khảm Khảm Kỳ rất tán ý. Đứng dậy lùi ra sau, đồng thời rút hắc ngục thương đề phòng. Ngoài cửa xuất hiện hai người. Ba ba Nhiễm thất thanh nói, Khố Bột trưởng lão. Lam Tiêu công chúa tò mò nhỏ giọng, Khố Bột trưởng lão là ai? Hai người nọ vừa vào cửa đã bị kinh lực của Lý Cường uy áp, trong đó một trung niên nhân khẽ quát, xích. Một cỗ kinh lực xuất ra, người tuổi trẻ kia thừa cơ mặc vào chiến giáp. Lý Cường khẽ nhúc ních, cũng quát lên một tiếng trầm trầm, khai. Lan ẩn chiến giáp phóng ra tia sáng kỳ dị, hai người dĩ nhiên không thể đứng thẳng. Không ngừng thối lui ra ngoài cửa. Khi hai người bọn họ lại xuất hiện thì đã mặc chiến giáp trên người. Trên mặt hai người lộ ra thần thái giật mình, vừa vào cửa thì đồng thời vận chân nguyên lực hướng tới Lý Cường áp qua. Nhất thời không khí trong phòng tựa như bị thiêu đốt, tích tích ba ba thanh âm dần dần vang lên, chiến giáp của ba người phát ra quang mang, chói mắt như muốn làm mù người khác. Người trong phòng đều bị kinh lực của ba người bức chế, cơ hồ như không còn thở nổi. Ba ba Nhiễm hét lớn, đừng tỉ thí nữa, mau dừng lại, mau dừng lại. Ba người chậm rãi thu chân nguyên lực, quang mang của chiến giáp trở nên nhu hòa trở lại. Trung niên nhân nói, thật giỏi a, thiếu chút nữa không đỡ được ngươi, ngươi là ai? Cao thủ tu chân của Thản Bang Đại Lục ta cơ hồ đã gặp qua hết, ngươi là người của môn phái nào? Ngữ khí rất là khiêm nhường, trong lòng hắn cũng hiểu đối thủ không có xuất ra toàn lực. Người thanh niên kia nói, sư tôn, kinh lực của hắn cho đệ tử một loại cảm giác kỳ lạ. Lý Cường đột nhiên nhớ tới chuyện Phó Sơn cho hắn thích hồn long giới, nói, ta là người của môn phái này. Vừa nói vừa vươn ngón tay, thích hồn long giới thoáng hiện ra. Chương 46. Trung niên nhân kia thối lui từng bước, thần thái mười phần khiếp sợ và nghi hoặc, lẩm bẩm nói, không có khả năng, điều này làm sao có thể. Người thanh niên nói, sư tôn, ngài là cái gì không có khả năng a? Vẻ mặt trung niên nhân hết sức phức tạp, hình như có điểm kinh ngạc, rồi lại có phần mừng rỡ. Trung niên nhân hỏi thử, ngài là trọng huyền phái trên ngón tay ngài chính là thích hồn long giới. Lý Cường cười nói, phải. Trung niên nhân còn muốn xác định thêm một chút, thanh âm của hắn cũng có chút thay đổi, ngài làm sao thu được nó. Lý Cường nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn và trọng huyền phái có quan hệ, long giới trên ngón tay lập tức có rút lại thành một giới chỉ có bộ dáng rất bình thường. Trung niên nhân kéo tay thanh niên đứng bên cạnh quỳ xuống nói, Hồng Thiêm không biết sư thúc giá lâm, xin hãy thứ tội. Đây là tiểu đồ khố bột, hãy mau ra mắt sư thúc tổ. Thanh âm của hắn cũng trở nên run rẩy, vô cùng cao hứng. Trong lòng khố bột nói không nên lời, ở đâu lại chạy đến một sư thúc tổ, tuổi so với mình còn nhỏ hơn nhưng bối phận lại có thể hù chết người. Tại Thản Bang Đại Lục không có lễ tục phải quỳ nhưng sư tôn cũng đã quỳ rồi, hắn cũng chỉ đành quỳ xuống, khố bột khấu kiến sư thúc tổ. Ba Ba Nhiễm nhìn thấy cảnh này, cả người như muốn nhung ra. Chuyện này thật là vượt ngoài dự liệu của nàng, khố bột trưởng lão là một trong những người sáng lập Đại Liên Hội, từng là hội trưởng đầu tiên của Đại Liên Hội, sau đó bái được Hồng Thiêm rồi tu chân, đợi cho đến khi hắn trở về thì diện mạo đã biến thành một người tuổi trẻ. Đại Liên Hội đặc ý cho hắn làm trưởng lão, cung dưỡng hắn. Kỳ thật thầy cho bọn họ mới là vương bài chính thức của Đại Liên Hội. Lúc này Lý Cường mới hiểu được dụng ý Phó Sơn cấp mai giới chỉ, trọng huyền phái quả thật tiềm lực vô cùng. Tính khí của Lý Cường rất thích kết giao bằng hữu, vội bước lên nâng họ dậy, cười nói, mời đứng dậy, mời đứng dậy, ta không nhận nổi trò bái lệ này đâu. Ta cũng không biết ai là sư tôn của ngươi, chúng ta mỗi người có quan hệ khác nhau. Ta họ Lý, Lý Cường. Hắn vẫn bảo trì thói quen trên địa cầu, không đi theo khuôn phép nào. Hồng Thiêm không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, sư tôn của đệ tử tên là Minh Chí Viễn, đệ tử bái sư tại Tây Đại Lục, sư tôn khi đó tại Tây Đại Lục tu chân, đệ tử là đệ tử ký danh của ngài. Sư thúc, đệ tử không dám nói chuyện bối phận ngang bằng đâu, xin sư thúc tha thứ. Lý Cường tò mò hỏi, sư tôn ngươi bây giờ còn ở Tây Đại Lục không? Hồng Thiêm thở dài, đã đi rồi. Thời gian cũng đã rất lâu, đệ tử cũng là lần đầu tiên tại Thản Bang Đại Lục nhìn thấy trưởng bối của sư môn. Đệ tử đã tu đến Nguyên Anh kỳ, khố bột cũng đã đến Nguyên Anh sơ kỳ, chính là cũng khó tiến thêm một bước, đệ tử hy vọng có thể được sư thúc chỉ điểm. Lý Cường âm thầm kêu khổ, ngay cả hắn cũng chỉ mới đến Nguyên Anh hậu kỳ, làm sao mà chỉ đạo bọn họ. Chỉ cười khổ nói, ai, chúng ta có cơ hội luận bàn một chút, là thảo luận cũng được. Thật ra hắn cũng có chút tự khi dễ mình thôi, thật ra hắn biết nhiều hơn Hồng Thiêm rất nhiều. Hồng Thiêm bởi vì là ký danh đệ tử, cho nên không được truyền thụ nhiều lắm. Chỉ là nhờ thời gian tu luyện lâu năm mới đạt tới Nguyên Anh kỳ, bất quá kinh nghiệm của hắn cũng phi thường phong phú. Hai bên ngồi xuống. Ba Ba Nhiễm kinh hãi phân phó thuộc hạ bưng lên đồ uống, Lý Cường nâng chén uống một ngụm nói, Ba Ba hội chủ, lúc trước không biết là người nhà, đã có nhiều đắc tội. Thứ lỗi. Thứ lỗi. Ba Ba Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, là tiểu nữ tử chiêu đại không chu toàn, thỉnh tiền bối tha thứ. Lý Cường nghĩ thầm, tốt ta, bây giờ lại thành tiền bối rồi. Nhìn thấy bộ dáng bất an của nàng, Lý Cường cười nói, ai, Khảm Khảm Kỳ, đem ý định của chúng ta nói với Ba Ba hội chủ đi. Khảm Khảm Kỳ có một câu nói này của Lý Cường đã làm cả người không được tự nhiên, bất quá trong lòng cũng thấy mừng thầm. Hắn tiến lên làm một lễ gặp mặt của Thản Bang Đại Lục, hai người ngồi vào một bên chậm rãi nói chuyện. Lý Cường giới thiệu cho hai thầy trò mấy người Thản ca. Nạp Thiện vui vẻ đến mặt cũng sáng rỡ, tiến lên chào hỏi, sư ca chào huynh, ta gọi là Nạp Thiện, cũng là ký danh đệ tử. Hắc hắc, sư điệt ta kêu một tiếng sư thúc nghe một chút đi. Lý Cường nghe vậy, đồ uống trong miệng phốc một cái phun hết vào mặt Nạp Thiện, cười to nói, mụ nội nó, Nạp Thiện ngươi thật là quá sức à, hạ hạ. Nạp Thiện lau mặt, nói, ta là sư thúc tính theo bối phận ta là. Khố bột thiếu chút nữa là muốn khóc, nhìn tên Nạp Thiện này căn bản là còn chưa đến được cánh cửa tu chân, cư nhiên lại trở thành sư thúc của mình. Lý Cường sư thúc tổ này cũng dáng chịu đi, dù sao hắn là trưởng bối của sư môn. Nhưng ngóc đầu Nạp Thiện này thật sự làm cho người ta không phục khí. Mắt hắn nháy nháy, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, khố bột bái kiến sư thúc. Nạp Thiện bị thai kêu lên, ai yêu. nói nhỏ thôi ta nói sư điệt ta ngươi nói nhỏ thôi, sư thúc ngươi cái lỗ thai không bị điếc đâu, đừng có lớn tiếng như vậy, hắc hắc, để tránh sau này ta chỉ nghe được thanh âm của sư điệt thôi. Mặt buồn kỳ quái hỏi, tại sao a? Nạp Thiện kêu lên, ngốc. Bởi vì lao tử bị điếc rồi. Cũng chỉ có thanh âm của sư điệt là lớn thôi. Hồng Thiêm trách mắng, Khố Bột còn không hướng sư thúc xin lỗi. Lý Cường ngăn cản nói, Khố Bột, bỏ đi, đều là huynh đệ trong nhà, xin lỗi cái gì a Nạp Thiện đừng đùa, ngươi xem Khố Bột cũng đã mất hứng rồi. Nạp Thiện dùng ống tay háo lau mặt, đỉnh đặt nói, a a, lao đại lên tiếng, Nạp Thiện tuân mệnh. Khố Bột huynh đệ, ta chỉ đùa với ngươi thôi, đừng nóng giận mà. Khố Bột nhìn khuôn mặt tươi cười của Nạp Thiện muốn nổi giận cũng không được, cười khổ nói, là sư điệt không tốt. Nạp Thiện ngăn cản lời nói, ai nha, lao đại chúng ta đã lên tiếng rồi, không cần xin lỗi. Lao nạp ta chính là thích náo nhiệt, thích nói bậy, a a. Khố Bột cũng là lần đầu tiên gặp loại người như Nạp Thiện, làm cho hắn không có biện pháp nào, chỉ còn biết cười khổ. Ba ba Nhiễm đi tới bên cạnh Lý Cường, nói, tiền bối, vấn đề thân phận sẽ do đại liên hội giải quyết, đại đấu giá hội cũng không có chuyện gì, bởi vì đại liên hội cũng là một trong những chủ phương, chuyện này có thể xử lý, bất quá, ân oán của tiền bối và phản thọ thương hành có khó khăn. Khố Bột hỏi, ân oán với phản thọ thương hành là chuyện thế nào? Hắn một khi đã chăm chú nói chuyện thì một cỗ khí thế tự nhiên phát ra. Ba ba Nhiễm cẩn thận đáp lời, đem lời vừa rồi Khảm Khảm Kỳ đã nói cho Khố Bột nghe, cuối cùng nói, Khố Bột trưởng lão, vừa rồi tiền bối cùng mấy người bọn họ đã đánh đám người của phản thọ thương hành thành tàn phế, còn. Nàng thật sự nói không nên lời chuyện Lý Cường hạ lệnh cướp hết đồ vật của họ, thậm chí còn tự mình động thủ làm việc đó. Lý Cường cười hì hì tiếp lời, còn cướp bóc nữa, có đúng hay không a? Ba ba Nhiễm có một loại cảm giác kỳ quái, nhìn Lý Cường nói xong với vẻ sảng khoái thẳng thắn, cũng giống như là không phải bọn hắn cướp bóc, mà chính tự mình làm sai cái gì đó. Dạ đúng vậy. Khố Bột túi đầu trầm tư. Hồng Thiêm nói, người chính thức đứng sau lưng phản thọ thương hành phi thường thần bí, đệ tử đoán chắc là người của tu chân giới, nhưng hắn là ai bây giờ cũng không biết rõ ràng, nhưng đệ tử biết họ có không ít tu chân cao thủ. Lần này sư thúc ra tay, bọn họ rất nhanh sẽ tìm đến cửa. Chuyện này bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Lý Cường thái độ kiên quyết, nếu phản thọ thương hành giao ra hỗn đản bộ cơ cộng sẽ coi như không có gì, bằng không ta quyết sẽ không bỏ qua. Mặt buồn vừa nghe được ba chữ bộ cơ cộng, giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, lông tóc toàn thân như muốn dựng đứng, cả người bị lửa thù hận hùng hùng thiêu đốt. Lam Ưu công chúa vẫn tò mò nhìn bọn họ, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Khố Bột suy tư cả nửa ngày, hồi lâu mới nói, sư thúc tổ. Lý Cường kêu lên, Quên đi bộ ta rất già sao. Ta ngay cả lão bà còn chưa có, lại gọi ta là sư thúc tổ. Ê, ta đã nói mỗi người có mối quan hệ khác nhau mà. Được, ngươi và Nạp Thiện giống nhau đi, cứ gọi ta là lão đại nghe cho thuận thai một chút mặc dù có chút giống như là một tên đầu lĩnh sơn tặc vậy. Đầu tiên là Lam Tiêu công chúa nhịn không được bật ra tiếng cười, những người khác cũng nở nụ cười. Trong lòng Khố Bột có chút cảm động, biết Lý Cường không muốn làm mình xấu hổ, cũng cười nói, được rồi. Đệ tử cũng hiểu được lão đại tuổi còn trẻ, hơn nữa bình dị gần gũi, gọi bằng lão đại cũng thuận miệng dễ gọi hơn. Hắn liền nhân cơ hội dâng lên một chén mê hồn thang, nói ngọt. Lý Cường không chút khiêm tốn, nói, ân, ta thích nghe như vậy tốt nói tiếp đi. Khố Bột sửng sốt, nói, lão đại anh tuấn cao vậy là anh hùng hào kiệt của tu chân giới là. Lý Cường kêu to, dừng ta bảo là để cho ngươi nói tiếp chuyện kia kìa, không phải kêu ngươi nói mấy lời chán ghét này. Tất cả đều cười to. Gương mặt của Khố Bột từng hồng, nhỏ giọng nói thầm, không phải ngươi kêu nói tiếp đó sao? Hồng Thiêm nói, Khố Bột, ngươi đã gặp phải người lợi hại rồi, trả lời cho tốt là được, đừng có nói ba hoa nữa. Khố Bột dùng sức kéo ngón tay, ân, lão đại đối với tình huống của phản thọ thương hành ngài có quen thuộc không? Có biết một chút ử, có bằng hữu cho ta một chút tư liệu. Phản thọ thương hành trước mắt có 7 cao thủ, đệ tử nói cao thủ nghĩa là tu chân cao thủ, trong đó có 3 người tới Nguyên Anh Kỳ. Mặt khác có một người đáng chú ý nhất tên là Không Hậu, hắn phi thường lợi hại, cả 7 cao thủ kia đều nghe lệnh chỉ huy của hắn. Thế lực của phản thọ thương hành rất lớn, nếu bị khiêu khích, sự trả thù của họ cũng rất là phiền toái. Khố Bột có chút lo lắng nói. Hồng Thiêm hỏi, sư thúc, ngài tới Thản Bang Đại Lục là để tu hành sao? Lý Cường lắc đầu nói, ta là bị bắt tới Thản Bang Đại Lục, bất quá chuyện đã được giải quyết. Bây giờ ta ở đây là muốn tìm đồ vật, nó là đặc sản của Tây Đại Lục. Khố Bột tò mò hỏi. Là đồ vật gì a? Nạp Thiện chép miệng nói, lão đại cần hải hồn mã não. Lam Ưu công chúa đột nhiên nói, hải hồn mã não? Ta biết. Lý Cường mừng rỡ, hỏi, ngươi biết? Thật tốt quá, ở nơi nào có? Mau nói cho ta biết. Lam Tiêu công chúa kỳ quái nói, lão đại vì sao ngươi lại cần đồ vật này?
Ta có một bằng hữu tại Hoan Hồn Hải, hắn hình như là biết.
Lý Cường vỗ, khoa trương nói, công chúa gọi bảo ta là gì?
Lão đại,
chết ta rồi.
Nạp Thiện A A cười nói, lão đại tốt ta, gọi như thế thật uy phong hay là để cho công chúa gọi huynh là tỉnh ca ca không tốt sao?
Hắc hắc.
Lý Cường nhanh như chớp đến phía sau Nạp Thiện, nắm lấy cổ hắn, bây giờ ta đã biết vì cái gì mà nhiều người muốn bóp chết ngươi, đúng là lá gan không nhỏ, ngay cả lão đại mà cũng dám trêu cợt.
Khảm khảm kỳ hả hê cười nói, đúng rồi lão đại đừng buông tay, bóp cho hắn phun cả bọt mép luôn.
Lam Tiêu công chúa bị Nạp Thiện nói vậy vẻ mặt thẹn thùng, ba ba nhiệm thú vị cười nói, di tiểu muội thẹn thùng rồi.
Nạp Thiện thật vất vả mới tránh thoát ra, trốn được sau người mạt buồn nói, lão đại tha cho đệ đi, lão nạp không dám nữa ai, báo cáo lão đại, đệ phát hiện trước mắt đều là những ngôi sao nhỏ a.
Hồng Thiêm và Khố Bột đột nhiên nghĩ, mấy người bọn họ cảm tình thật là rất tốt và thân thiết.
Trong lòng Khố Bột hoàn toàn đã thấy tự nhiên, Nạp Thiện này ngay cả lão đại mà cũng dám trêu chọc, vừa rồi hắn nói giỡn với mình, thật sự cũng không có gì là không được.
Lý Cường lắc đầu, thôi đi, nghĩ tình ngươi còn nhỏ, không thèm so đo với ngươi.
Công chúa cứ gọi ta là lão đại, thật ra ta cũng cảm thấy rất sảng khoái hoa ha 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 ha.
Mọi người trong phòng đều được Lý Cường làm cho vui vẻ.
Nạp Thiện ngậm miệng, một câu cũng không dám nói ra, nghĩ thầm, gọi bằng lão đại mà không tính là sảng khoái sao, chắc gọi là lão công mới thấy sảng khoái hơn chắc.
Nhưng hắn làm sao dám nói ra khỏi miệng, phỏng chừng dám nói ra nữa thì cũng chỉ còn được nửa cái mạng.
Sắc mặt của Lam Tiêu công chúa ửng hồng, nói, các ngươi đều gọi hắn là lão đại. Cho nên ta gọi là lão đại cũng không có sai à.
Bộ dáng của Lý Cường có vẻ như chiếm được tiện nghi, ân vậy thì kêu bằng lão đại đi.
À, công chúa lúc nào về Tây Đại Lục, chúng ta có thể cùng đi không? Thuận tiện đến chỗ bằng hữu của nàng hỏi chuyện của hải hồn mã não.
A Cắt tổng quản mừng rỡ nói, chúng ta đợi khủng cụ phong dừng lại sẽ vượt biển về Tây Đại Lục.
Chủ nhân, chúng ta có thể mời bọn họ bảo vệ sứ đoàn, cùng nhau vượt biển trở về.
Lam Ưu công chúa hung hăng trừng mắt nhìn hắn rồi cười nói với Lý Cường, lão đại, đừng nghĩ gì hết, tiểu nữ tử không dám làm vậy, nếu lão đại muốn cùng đi với chúng tôi, ta không có ý kiến đến gì, vô cùng hoan nghênh.
Sứ đoàn của chúng ta có phi chu vượt biển, đợi khủng cụ phong, gió sợ hãi, dừng lại thì chúng ta sẽ cùng đi.
Tới Tây Đại Lục rồi ta sẽ đưa lão đại đi gặp bằng hữu kia.
A Cắt tổng quản không biết đã nói sai cái gì, đứng im ở một bên không dám nói gì nữa.
Trong lòng ba ba nhiễm cũng hiểu được, nàng âm thầm than thở Làm Tiêu công chúa băng tuyết thông minh, có cao thủ tu chân như Lý Cường. Cho dù có trả nhiều tiền cũng không mời được, nhưng chỉ cần đi cùng đường, có việc gì không sợ hắn không giúp đỡ sao?
Nhưng một câu nói của Lý Cường lại làm cho ba ba nhiễm suýt chút hộc máu,
ân, ta tiếp nhận lời mời, bảo vệ an toàn cho sứ đoàn hồi quốc, bất quá bây giờ thì không được, ta còn không ít chuyện cần phải giải quyết.
A Cắt tổng quản mừng rỡ, vội vàng nói, thật tốt quá, ta đang lo nhân thủ không đủ, thỉnh mời nói giá, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đều nguyện ý.
Khảm khảm kỳ chứng kiến thần sắc của ba ba nhiễm không đúng lắm. Trong lòng khẩn trương nói, lão đại chúng ta sao có thể lấy tiền được chứ?
Lam Ưu công chúa không hiểu, kinh ngạc nhìn Lý Cường.
Lý Cường cười nói, các ngươi đã trả tiền rồi, a Cắt tổng quản có lẽ đã quên rồi sao, tại quán ăn chúng ta gặp mặt lần đầu thì.
Thản ca rất có ấn tượng với lần đó, kêu lên, đúng vậy, lúc ăn cơm đã trả tiền rồi.
Lam Ưu công chúa hít sâu một hơi, trong lòng vạn phần cảm khái, trả giúp tiền ăn cơm như thế không ngờ vẫn làm tu chân cao thủ như thế này ghi nhớ trong lòng.
Lúc nàng cùng võ sĩ phiên quốc rằng có trên đường thì mấy người Thản ca vừa thấy đã lập tức xuất thương giúp đỡ, dám chắc không cần phải nói chính là vì trong tiệm cơm đã giúp đỡ bọn họ cho nên mới làm như thế.
Nàng thật sự không nghĩ ra được cuối cùng họ là dạng người gì, những quân nhân này hoàn toàn khác hẳn với người khác.
Lý Cường không biết Lam Tiêu công chúa đang cảm khái, hắn làm thế này là có mục đích.
Hắn đã gặp qua đám võ sĩ phiên quốc, nếu sử đoàn trên đường lại gặp phải chuyện đó nữa thì hắn cũng không thể mặc kệ, nhưng đánh nhau là phải có lý do. Muốn xen vào cũng phải danh chính ngôn thuận mới được, nếu bọn họ trở thành bảo tiêu của sứ đoàn, thì việc gì cũng thuận theo lý lẽ.
Một người có bộ dáng người hầu đi đến, báo cáo, tứ hội chủ, phản thọ thương hành truyền lời lại hỏi chúng ta, hung thủ đả thương người của họ có phải là có quan hệ với đại liên hội hay không, nếu không có thì phải đem họ giao ra.
Khố bộ trưởng lão trầm tĩnh nói, người đi thông chi mấy vị hội chủ đừng ra, ta có việc muốn cùng họ thương thảo, ba ba hội chủ cũng tham gia.
Mặt khác, cứ để cho họ chờ. Ta trở lại sẽ nói chuyện với họ.
Ngữ khí của hắn có vẻ cứng rắn, không chút ý thỏa hiệp.
Lý Cường lập tức ngăn trở, cười nói, Khố Bột ngươi tưởng là đại chiến A, không cần làm lớn như vậy, nào giờ đại liên hội vốn bí mật, các ngươi không cần làm thành địch tối ta sáng.
Hắc hắc, ba ba hội chủ, xin hãy ém nhẹm tin tức, không cho người ngoài biết được quan hệ của chúng ta, người của các ngươi không nên để lộ tin tức. Lại quay sang người hầu kia nói, ngươi đi thông chi phản thọ thương hành, nói rằng mấy người chúng ta đã rời khỏi đại liên hội, trước tiên để đại liên hội không có liên quan đã rồi hay nói. Khố Bột và Ba Ba Nhiễm Cơ Hồ đồng thời hối người kia, đi nhanh đi, làm theo lời của lão đại, còn đứng ngốc ra đó làm gì. Người hầu nghe ngơ ngác quay đầu, hắn cũng phát ngốc không hiểu rõ đại liên hội là do ai làm chủ, chạy nhanh ra ngoài. Kỳ thật Khố Bột cũng không muốn công nhiên khai chiến, như vậy đối với đại liên hội cực kỳ bất lợi, nhưng bởi vì quan hệ với sư môn sâu xa nên hắn không thể có chút nào do dự. Lý Cường sáng suốt ngăn cản hắn làm hắn rất bội phục, nhân tài như vậy thật xứng làm thủ lãnh, đừng xem bình thường chỉ cười hi hi ha ha, nhưng nếu là vấn đề trọng yếu thì cũng không hề hàng hồ, giải quyết thật tỉnh táo và lý trí. Lý Cường đột nhiên cười cười nhìn Khảm Khảm Kỳ nói, lão Khảm, ngươi ở lại đại liên hội, chuyên môn phụ trách liên lạc. Nói xong nháy nháy mắt nhìn hắn, lại nói, Khố Bột, đại liên hội cũng phải tìm người phụ trách liên lạc đi, ta xem Ba Ba hội chủ là tốt rồi. Khảm Khảm Kỳ khẩn trương nhìn Khố Bột, chỉ sợ hắn không đồng ý, tâm trạng như muốn xuất ra ngoài. Khố Bột gật đầu nói, đệ tử không có ý kiến, vậy phiền toái Ba Ba hội chủ rồi. Ba Ba Nhiễm cũng không hề chán ghét Khảm Khảm Kỳ, gật đầu đáp ứng. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Khảm Khảm Kỳ, trong lỗ mũi của Nạp Thiện có chút hừ hừ làm Khảm Khảm Kỳ hoảng sợ nắm lấy Nạp Thiện, nhỏ giọng nói thầm bên tai hắn. Nạp Thiện nghe được gương mặt chợt cười cười, không ngừng khúc khích làm mọi người đều tò mò thật ra hắn đã nói cái gì mà có thể làm cho Nạp Thiện cười vui vẻ như thế. Lý Cường lấy ra khối hoàng trầm thạch đưa cho Khố Bột nói, đây là khối hoàng trầm thạch, là thượng phẩm tính thổ tiên thạch, hay dùng nó tham gia hội đấu giá đi. Khố Bột và Hồng Thiêm càng hoảng sợ, Hồng Thiêm nói, không tốt, quá quý trọng rồi, hơn nữa người có thể mua được cũng không nhiều, nếu bán không được giá thì quá đáng tiếc. Khố Bột cũng không đồng ý, cho rằng thật không đáng. Lý Cường hơi khó khăn, suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một loại đồ vật thường dùng trên địa cầu, đó là một bình nước hoa cao cấp, Lý Cường hỏi, còn vật này được chứ? Mọi người tụ tập lại, truyền cho nhau xem qua một lần, không ai biết là cái gì. Ba Ba Nhiễm hỏi, đây là đồ vật gì a? Khéo léo là lướt, có thể dùng làm gì? Lý Cường mỉm cười, đó là đồ cho nữ tử dùng, gọi là nước hoa hoặc là dầu thơm. Lam Cưu công chúa hiếu kỳ hỏi, cho nữ tử dùng sao? Làm sao sử dụng, nước hoa? Dầu thơm, chưa từng nghe nói qua. Lý Cường mở ra, đưa tới trước Lam Tiêu công chúa nhẹ nhàng ấn một cái suy một cỗ mùi thơm nhẹ nhàng bay ra. Nha, là mùi gì vậy, thật là thơm quá. Mọi người lạ lùng kêu lên. Mỗi ngày phun một chút lên người, thật sự là rất thơm, có thể dùng được rất lâu. Lam Tiêu công chúa và Ba Ba Nhiễm Cơ Hồ cùng rất thích. Lam Tiêu công chúa cười duyên nói, lão đại, bán cho ta đi, tùy tiện nói giá, ta đều sẽ mua. Ba Ba Nhiễm cũng có ý muốn mua, nhưng lại không thể tranh giành với Lam Tiêu công chúa. Khảm Khảm Kỳ lặng lẽ níu tay Lý Cường, nói nhỏ vào tai hắn, lão đại, cho đệ xin một bình đi. Lý Cường cảm thấy hối hận khi ở trên địa cầu lại mua quá ít, chỉ có khoảng 10 bình. Hắn lại hào phóng đưa chai nước hoa trong tay cho Khảm Khảm Kỳ, lại lấy ra một bình đưa cho Lam Tiêu công chúa, cười nói, tặng cho nàng vì nàng đã gọi ta là lão đại. Khảm Khảm Kỳ khẩn trương đi tới trước mặt Ba Ba Nhiễm nói, cái này. Hắn không biết phải nói làm sao. Vất vả trấn tĩnh lại đưa chai dầu thơm ra, nói, tặng cho nàng ta. Lý Cường chép miệng nói, Ba Ba hội chủ, cái này là tâm ý của huynh đệ ta, hai người các ngươi trước tiên nên thân cận xã giao một chút, sau này hợp tác mới được an ý à. Khảm Khảm Kỳ cuối cùng mới nói chọn câu, đúng vậy, sau này hợp tác an ý hơn. Ba Ba Nhiễm thoáng ngại ngùng, nói, cảm ơn lão đại, ta sẽ nhận. Lý Cường cười hắc hắc, đừng cảm ơn ta, muốn thì cảm ơn hắn đi. Khố Bột cười nói, loại đồ vật này có thể bán được giá rất cao, bất quá trước tiên nhờ Lam Tiêu công chúa tuyên truyền cho một chút, như vậy sẽ có kết quả rất tốt. Chương 47. Lý Cường cười nói, vậy mời Tam Lưu công chúa tốn chút công sức, trợ giúp tuyên truyền vậy. Hắn lại đưa cho Khố Bột 4 bình nước hoa, đều bán 4 bình này đi, 4 bình này mùi thơm khác nhau, không giống đâu. Khố Bột hỏi, nước hoa này tên gọi là gì, đệ tử muốn có một cái tên dễ nghe để khi đấu giá mới có thể gây manh động. Lý Cường gật đầu nói, được. Vậy gọi là mộng ảo chi dạ đi. Hắn cũng mặc kệ thật ra chai dầu thơm này tên gọi của nó là gì. Mọi người âm thầm kêu hay, mộng ảo chi dạ, có loại cảm giác huyền bí. Khố Bột nói, đệ tử nghĩ lần đấu giá này nhất định là đặc sắc vạn phần, mộng ảo chi dạ thật hay. Lam Tiêu công chúa cầm chai nước hoa trong tay ngắm nghía, trong lòng vui vẻ không tự chủ được, cười nói, không thành vấn đề, lão đại đã phân phó, tiểu nữ tử nhất định làm theo. Nàng lập tức kéo tay Ba Ba Nhiễm cười nói, Ba Ba tỷ, tiểu muội muốn đến chỗ An Thị đại tỷ, tỷ tỷ có thể đưa muội đi không, hoặc là tiểu muội đi bằng phi bản của đại liên hội. câu nói cuối cùng của nàng lộ rõ vẻ làm nũng. Ba ba Nhiễm cười nói, được rồi, ta cũng muốn gặp Phong nha đầu An thị kia, tỷ tỷ sẽ cùng đi với ngươi một chuyến.
Hải hải, tiểu nha đầu, ngươi muốn ta bảo tiêu cho ngươi thì có.
Lý Cường không biết Lam Tiêu công chúa thật ra có bao nhiêu tiềm lực, chính vì được nàng tuyển chuyển, tại hội đấu giá mộng ảo chi dạ được bán ra với một số tiền thật kinh khủng, bởi vì những người nàng gặp gỡ toàn là người nếu không giàu thì có quyền thế. Trong lòng Khảm Khảm Kỳ lo lắng vạn phần, không ngừng gãi đầu, mái tóc màu lục cũng rối bời. Hắn thật sự rất thích ba ba Nhiễm, khi các nàng vừa rời đi, hắn nghĩ là muốn gặp lại thật khó khăn. Lý Cường đã nhìn thấy, bèn nói, ai, ta biết đám võ sĩ phiên quốc thật ra rất lợi hại, như vậy đi, Khảm Khảm Kỳ ngươi cũng đi, cần phải cẩn thận bảo vệ Lam Tiêu các nàng, nghe rõ rồi chứ. Rồi lại nói, Khố Bột, có thể tìm một bộ phi dược hay không, lão Khảm trước kia là thiên kích binh, có phi dược hắn sẽ lợi hại hơn. Trong thủ trạc của hắn có phi dược nhưng hắn không dám đem ra bởi vì đó là loại phi dược của quân đội, chỉ cần binh lính nhìn vào sẽ biết ngay, lại sinh thêm phiền toái. Khố Bột đáp ứng một tiếng, lập tức phân phó ngay, tìm được một bộ phi dược tốt đem tới. Khảm Khảm Kỳ kích động đến sắc mặt càng xanh hơn, vui vẻ nói, dạ, lao đại, nhất định sẽ bảo vệ công chúa thật tốt. Nạp Thiện bật cười ra tiếng, rồi lại làm ra bộ dáng như không có gì, hết nhìn đông tới nhìn tây rồi nói, ây, căn phòng này thật là lớn a, ai. Lão mặt ta có đỏ hay không, trong phòng hình như quá nóng rồi hắc hắc. Rồi lại đi tới bên cạnh Khảm Khảm Kỳ nhỏ giọng nói, lão Khảm, chuyện này thật đẹp quá à, chúc mừng, lần sau lão nạp ta cũng muốn phải tranh thủ, tranh thủ. Khảm Khảm Kỳ làm như không có chuyện gì, gật đầu nói, ân, là một chuyện rất tốt. Lại nhấc chân đạp Nạp Thiện qua một bên, cười nói, lan qua một bên đi. Nạp Thiện cầu cứu, thẳng ca, lại hỗ trợ đi, lão Khảm đã nổi giận rồi. Hai ta phải làm cho hắn giảm xuống a. Thản ca khoát tay nói, hắn nổi giận liên can gì tới ta. Bọn họ hai đoàn ra lại tiếp tục khẩu chiến. Khảm Khảm Kỳ lặng lẽ đi phía sau ba ba Nhiễm, tâm tình hài lòng mà xuất phát. Sau khi nhóm Lam Tiêu công chúa rời đi, Lý Cường và Hồng Thiêm bọn họ thương lượng một chút, quyết định trước tiên sẽ không đi gây chuyện với phản thọ thương hành trước, bởi vì đại đấu giá hội sẽ bắt đầu, để sau khi xong thì mới đến đó đòi người. Lý Cường hỏi Thản ca, trước kia ngươi làm quan hậu cần. Ở Phong Nam thị có chế tạo phường nào người quen thuộc hay không, ta muốn đi xem. Thản ca nói, để đệ tìm người quen đưa đi thử xem, chế khí sư tại Phong Nam thị đệ không quen lắm. Hồng Thiêm tò mò hỏi, sư thúc, Trọng Huyền phái chúng ta không phải là có phương pháp chuyên môn chế khí sao? Ở Thản bang đại lục không có vũ khí phường nào sánh được với chúng ta, cũng không có ai vượt được chúng ta, sư thúc vì sao còn muốn tìm bọn họ? Lý Cường cười nói, cái này ta biết, nhưng chế tạo vũ khí hộ giáp ở Thản bang đại lục cũng có điểm đặc biệt của nó. Chúng ta cũng có thể tham khảo, kiến đa thức nhưng mà. Hồng Thiêm túi đầu thụ giáo, sư thúc nói đúng, đệ tử hiểu được rồi. Lý Cường gật đầu, lại thêm một người đệ tử giống hệt như Triệu Hảo. Khố Bột nói, lão đại, Phong Nam thị đệ tử tương đối quen thuộc, có một nhà tư nhân mở vũ khí phường rất có danh, chúng ta có thể đi xem. Hồng Thiêm hỏi, có phải là chân hậu thương phường không? Kẹt được lấy tại chuyện phun. Khố Bột gật đầu, đúng vậy sư tôn, chúng ta rất quen thuộc với hắn, hơn nữa hắn vẫn rất muốn gặp ngài. Lần này bọn họ sẽ có lợi rồi. Lý Cường cười nói, được, chúng ta đi thử xem. Chân hậu thương phường là một trong những vũ khí phường nổi tiếng nhất Thản bang đại lục, chủ nhân của thương phường rất thần bí, thương phường có mấy vị chế khí sư, là cấp bậc tông sư ở Thản bang đại lục. Thật ra vũ khí chế tạo lợi hại nhất của chân hậu thương phường, đó là chế tạo khải giáp cũng chính là vương bài của họ. Hàng năm đều có tinh phẩm tham gia đấu giá hội với giá rất cao, tiện sổ thu vào chiếm đến 3% trong thương phường. Nghe nói khải giáp tham gia đấu giá đều là do chủ nhân đích thân chế tạo. Chân hậu thương phường tọa lạc trong một hẻm nhỏ ở Phong Nam thị, người không biết thật khó tìm thấy. Lý Cường nghi hoặc nói, đây là chân hậu thương phường nổi tiếng nhất sao? Vì sao lại kiến tạo ở một địa phương hẻo lánh như vậy? Hồng Thiêm giải thích, sư thúc, tại Thản bang đại lục thường là tư nhân thương phường cũng tính là bất hợp pháp, bất quá chân hậu thương phường lại nổi tiếng là tư gia thương phường, quan phủ địa phương đều mắt nhắm mắt mở. Nhưng thương phường cũng không thể quang minh tránh đại mở thương điếm, nếu không quan phủ nhất định sẽ kiểm tra niêm phong. Nơi này cũng không phải nơi kinh doanh của thương phường, mà là nhà của chủ nhân. Thẳng ca bổ sung, chỉ có một nơi tư nhân thương phường có thể mở, đó là nơi vũ khí trang bị rất rối loạn. Khố Bột chép miệng nói, có phải ngươi muốn nói là Bách Nham cô à, nơi đó là nơi không có ai quản lý, trước kia ta có đi qua vài lần, nhưng nơi đó vũ khí quá bình thường, không có tinh phẩm. Lý Cường quan sát khắp nơi, đây là một thông đạo. Yên tĩnh lặng lẽ không có ai ra vào, đại môn cực kỳ bình thường tỏa ánh nhàn nhạt hắt lên bóng người. Không nhìn thấy chiêu bài sinh ý hoặc văn tự nào, trên cửa gắn một cây đồng côn nửa thước, lại gắn trên cửa một cái chốt 6 cánh, mỗi cánh có một lỗ nhỏ, nhìn chung có vẻ âm khí. Khố Bột thành thục nắm lấy đồng côn nọ, thuận tay cắm vào một cái lỗ nhỏ trên một cánh rồi mới lui ra sau đợi. Chỉ chốc lát sau đại môn nhẹ nhàng mở ra, Khố Bột ngoắc mọi người rồi đi vào trước, đám người Lý Cường liền theo sát. Bởi vì Phong Nam thị là thành thị ở phân nửa dưới đất, vào cửa thì nhìn thấy một cái sân như là một đại sảnh, bạch quang nhu hòa từ bên trên chiếu xuống, một khối kỳ thạch màu đen cao chừng 6 thước đứng ngay giữa sân, thần kỳ chính là trên đá có những thực vật màu xanh biếc lại có 5 quả cây treo lơ lửng màu lam nhạt, mặt đất do nhũ trắng cấu thành, có vẻ dị thường khiết tịnh. Lý Cường vừa vào sân có cảm giác rất thư thái, cười nói, thật không nghĩ lại có người thích khối kỳ thạch đặc biệt như vậy, không tệ, ở quê quán của ta cũng có người thích chơi đá, chiêm ngưỡng đá, bất quá không được lớn như khối đá này. Khối này cũng không tệ, nhưng tại quê ta cũng chưa được tính là tốt nhất. Ha ha, nguyên lai lại có người đi vào chỗ ở của ta mà không nói chuyện vũ khí mà lại nói chuyện về khối đá, thì ra lại là Khố Bột lão ca à, còn vị tiểu ca. Này là ai a? Ai nha, là Hồng Lao tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối thật là vinh hạnh, thỉnh vào trong, mời vào a. Đây là một lão nhân tóc râu đã bạc mặt đầy nếp nhăn, hắn từ trong phòng đi tới ngoài viện, vẻ mặt hưng phấn và vui sướng. Hắn mặc một bộ quần áo ngắn màu trắng, bên hông mang theo nhiều loại công cụ, hộ sáo trên cánh tay cũng cắm đầy các loại công cụ gì đó, hai chân cũng như thế, bộ dáng 10 phần khỏe mạnh tinh lực, nếu không nhìn mặt hắn còn tưởng đây là một người tuổi trẻ. Hồng Thiêm cười nói, lão giáp trùng à, bất kể lúc nào nhìn thấy ngươi cũng đều là thấy toàn thân lỉnh kỉnh dụng cụ, sao thế? Tu đến Nguyên Anh kỳ rồi à? Ân, còn thiếu chút nữa, nhưng như vậy cũng đã rất nhanh rồi. Lại đây ta giới thiệu, vị này là trưởng bối sư môn của ta. Là sư thúc Lý Cường. Một tay kéo lao nhân kia nói với Lý Cường, hắn là chủ nhân chính thức của Chân Hậu Thương Phường, là người Tây Đại Lục, Nam Tư Đồng, hắn cũng là người tu chân, gọi là Lao Giáp Trùng, hắc hắc. Nam Tư Đồng còn đang nghe nói chuyện đột nhiên lại nghe được một câu Lý Cường là trưởng bối của Hồng Thiêm. Hắn đương nhiên biết Hồng Thiêm thuộc môn phái nào, Trọng Huyền phái tại tu chân giới là môn phái chế khí nổi tiếng nhất, là môn phái duy nhất dùng chế khí nhập tu chân, chính mình từ thật lâu trước kia có được một chút chỉ điểm của Hồng Thiêm. Thuật chế khí liền nhảy vọt một bước mới, Lý Cường lại là trưởng bối của Hồng Thiêm lại càng lợi hại hơn bao nhiêu lần. Hắn cười đến hai mắt nhắm tít lại, cung kính làm một lễ gặp mặt, lao giáp trùng bái kiến tiền bối. Lý Cường ảo não, hắn trước tiên đã cố gắng giao hảo bình hòa với bọn Hồng Thiêm, cố hạ thấp thân phận mình xuống để dễ nói chuyện, sau khi thành huynh đệ của Phó Sơn, bối phận của mình đã trở nên thật doa người, làm bất cứ gì cũng được nâng lên thành trưởng bối. Hắn rút tay nói không được tự nhiên, lao giáp trùng, ta cũng không khách khí với ngươi. Ta gọi ngươi là Lao Giáp Trùng, ngươi gọi ta là huynh đệ cũng được, gọi ta là Lao Đại cũng được nhưng đừng có gọi ta là tiền bối. Khố Bột cười nói, Nam Lao Đệ, giống như ta gọi là Lao Đại đi. Nam Tư Đồng rất sảng khoái nói, được, gọi Lao Đại thuận miệng hơn, Lao Đại hảo. A a, mọi người vào nhà rồi nói. Nhà của Nam Tư Đồng chỉ có vài người bạn tốt là biết, đây là địa phương ẩn cư chế khí của hắn. Chế tác phường của hắn nằm dưới mặt đất, hắn đưa nhóm Lý Cường xuyên qua phòng ốc mà đi, đi tới một căn phòng rất nhỏ. Hắn ngồi xổm xuống, tại Úc Giác làm gì đó, dưới mặt đất đột nhiên hiện ra một thông đạo. Khố Bột cười nói, Lao Giáp Trùng muốn hiến bảo rồi, nơi này chính là chế tác phường của hắn, những người khác thật không thể tiến được đến nơi này, chúng ta đều nhờ vào mặt mũi của Lao Đại cả đó. Nam Tư Đồng đứng tại đầu thông đạo nói, Hồng Tiền Bối đã đến đây nhiều năm rồi, đến nay trí nhớ còn như mới à. Hồng Thiêm cười nói, rõ là bị ngươi lừa, được rồi, ngươi đã nói cho ta một bộ bảo vệ tay thật tốt hắc hắc, bây giờ thì cho ta đi. Nam Tư Đồng kêu khổ nói, ai nha, Hồng Lao tiền bối còn để ý đến thủ nghệ của vãn bối sao. Vãn bối cứ nghĩ ngài nói giỡn thôi, như vậy đi khi xuống tới dưới rồi ngài cứ lấy cái gì ngài thích. Hồng Thiêm vô vai Nạp Thiện nói, đồ vật này tặng cho ngươi, đi xuống dưới tùy tiện mà lấy. Nạp Thiện ngạc nhiên nói, sư ca, vì cái gì lại cho ta? Hắc hắc, xem ra mặt mũi ta không nhỏ a. Hắn bắt đầu vẻ dương dương tự đắc. Hồng Thiêm nghiêm túc nói, thứ nhất ngươi là sư đệ của ta, thứ hai. Ngươi nói chuyện quá mức không kiêng kỵ, ta chuẩn bị dùng lễ vật để bịt miệng ngươi lại, thứ ba đây là thuận theo nhân tình của người, dù sao cũng không phải là vật của ta. Thật sự là không ai nghĩ ra Hồng Thiêm lại có thể nói đùa như vậy với Nạp Thiện, thẳng ca cười lên đầu tiên, đúng đúng hắn chính là nổi danh miệng thúi, nhất là lời từ miệng hắn ra hạ hạ. À à, đừng quản là lý do gì, đồ vật tới tay là tốt rồi, có nói lao nạp ta thêm một câu cũng được hạ hạ. Mấy người ồn ào nháo nhát đi xuống dưới chế tác phường. Đó là một chế tác phường rất rộng ở dưới đất, ở giữa trung ương có một đỉnh lô màu đen. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng Lý Cường biết đó là Tồn Phong Lô, đây là chế khí đỉnh lô từ tiên thạch hỏa tính làm ra, pháp môn chế luyện những đồ vật. Lý Cường cẩn thận quan sát cái đỉnh lô cao chừng nửa người này, bộ dáng của nó rất quái lạ, không có quy tắc nào, trên nắp bằng phẳng, có khảm các loại tiên thạch đủ loại thuộc tính, tựa hồ bày thành một trận hình kỳ lạ, bốn phía đỉnh lô có màu xanh đen, ở trên đỉnh phát sáng ngũ sắc tiên thạch, khói trùng trùng, có vẻ thần bí mông lung. Lao giáp trùng nam tư đông theo sát sau thân Lý Cường, thấp thỏm bất an nhìn vị chế khí cao thủ của trọng huyền phái này, cẩn thận hỏi, lão đại, còn có điều gì cần cải tiến nữa không? Hồng Thiêm và Khố Bột đều cũng vểnh hai, khẩn trương nhìn xem Lý Cường có cao kiến gì không. Lý Cường đưa tay sờ sờ đỉnh lô, dĩ nhiên là cũng khó thể làm vậy, người bình thường nếu không cẩn thận sờ chúng chắc chắn sẽ phỏng đến cháy da cháy thịt. Nạp Thiện cũng bắt trước đưa tay sờ thử, bị Lý Cường đánh một cái gật nhanh, Nạp Thiện, ra chỗ khác chơi, cái này không sờ được. Nạp Thiện không tin tà dị như vậy, chuyển qua bên kia đưa tay mà sờ, nhất thời vang lên một tiếng thảm hào vọng cả chế tác phường, hoa. Lão đại! Thật sự là không được á lão lao giáp trùng, ở đâu có nước lạnh á hoa nha nha. Lý Cường dở khóc dở cười, thản ca, ngươi đưa Nạp Thiện đi tìm nước đi, người này lòng hiếu kỳ quá nặng, đã nói không thể sờ mà còn sờ. Lý Cường hỏi, lao giáp trùng, phương pháp chế luyện của ngươi đây ta không hiểu nhiều lắm, ta chỉ biết cách tâm luyện phương pháp, có thể ta không đề ra được ý kiến cải tiến nào. Nam Tư Đồng thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất, lao đại, tâm luyện phương pháp chính là luyện khí chi pháp vô thượng của tu chân giới. Dĩ nhiên là ngài đối với chế luyện không có hứng thú rồi. Lý Cường cười nói, ngươi cũng đừng tự khinh dễ mình, chế luyện cũng có đặc sắc cực kỳ. Lao giáp trùng, có thể nhìn khải giáp ngươi chế tác hay không a? Ta cũng muốn lãnh giáo một phen. Hồng Thiêm nói, lao giáp trùng có cái đó là đặc điểm, tại Thản Bang Đại Lục là số một số hai rồi. Trên mặt Nam Tư Đồng lộ ra một chút vẻ đắc ý, Hồng Thiêm nói không hề khoa trương, trang bị của chân hậu thương phường tại hai đại lục vô cùng nổi tiếng. Nạp Thiện ôm lấy cái tay phòng đi tới. Sư ca à, nơi này ngoại trừ tên hắc tử kia đâu còn cái gì khác đâu, ngươi nói cho ta chút nhân tình gì đó thì ở đâu vậy? Hắn nói với Hồng Thiêm nhưng mắt lại nhìn Nam Tư Đồng. Nam Tư Đồng cũng là lần đầu tiên gặp hoạt bảo như vậy, tại Thản Bang Đại Lục hắn cũng là nhân vật cấp đại sư, người khác nhìn thấy hắn cũng đều có vẻ căng thẳng, nào dám ba hoa hay nói giỡn. Nhưng thân phận của Nạp Thiện lại bất đồng, tính kỹ một chút thì vẫn là trưởng bối, hắn vội vàng nói, đồ vật ở chỗ này, ta đưa mọi người đi xem. Hắn đi tới bên vách tường ấn vào một cái chốt, vách tường liền từ từ sáng lên, trong chốc lát biến mất vô tung. Nạp Thiện kinh hô, mụ nội nó, ở đây đồ vật nhiều vậy a? Thản ca cũng kinh ngạc há to miệng nói không ra lời. Nam Tư Đồng tự hào nói, tinh phẩm của chân hậu thương phường đều ở chỗ này, mời nhìn xem. A, lão Nạp ta gọi ngươi là lão Nạp đi, hãy cứ lấy một kiện đi. Đây là một gian phòng không gian chừng 300 thước được trang bị chỉnh tề ngăn nắp, vũ khí công kích chiếm khắp các ngõ ngách. Còn tất cả đều là khải giáp, hộ thuẫn, vòng bảo hộ còn có một chút vũ khí hình thù kỳ lạ, ngay cả Lý Cường cũng không biết đó là cái gì. Nạp Thiện hết nhìn đông lại nhìn tây với vẻ mặt tò mò, hắn do dự chốc lát thì đi thẳng tới trước chỗ khải giáp, nghiêng ngó đầu nhìn trái nhìn phải. Thật ra hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, mắt cứ liếc nhìn Nam Tư Đồng, hắn phát hiện khi mình đi tới trước một bộ khải giáp thì Nam Tư Đồng có chút ngẩn ngơ, trong lòng hắn chợt nghĩ cái này nhất định là bà bối. Hắn không chút khách khí cầm lấy bộ khải giáp, làm như không có gì nói, ây, quên đi, lấy đại cái này đi, không cần lấy đồ tốt lắm đâu. Lý Cường thuận tay cầm lên xem, lạ kỳ nói, ai, Nạp Thiện, đúng là nhìn không ra, ánh mắt ngươi thật không tệ, cái khải giáp này thật tốt, so với những khải giáp khác ở đây tốt hơn rất nhiều, ngươi đã nhặt được bảo vật rồi. Hắn đem khải giáp trả lại cho Nạp Thiện, thật sự là kỳ quái, lẽ ra ngươi không thể nào hiểu được chuyện này, vận khí thật tốt quá. Nạp Thiện đắc ý cười to nói, ha ha, lão đại, đệ không hiểu gì đâu, chính là hắn đó. Hắn dùng ngón tay chỉ Nam Tư Đồng. Nam Tư Đồng cười khổ nói, khải giáp này ta định chuẩn bị tham gia đại đấu giá hội năm nay, lúc ngươi đang nhìn, ta không hề nói gì hết, ngươi làm sao biết ý nghĩ của ta chứ? Nạp Thiện dương dương đắc ý nói, đó chính là vì ngươi vẫn luôn nhìn ta. Lý Cường chợt hiểu, ta biết rồi, hắn nhìn theo phản ứng của ngươi. Hắc, Nạp Thiện ngươi thật là thông minh. Mặt buồn vẻ mặt không cho là đúng. Lão Nạp lúc ở Hắc Ngục đã luyện thành chiêu này đó, lúc hắn làm lão đại, có người nào muốn giấu một khối tinh thạch tốt, rõ là không thể, một mắt của hắn quả thật rất tinh minh. Nạp Thiện kêu to, huynh đệ, lão Nạp sớm đã cải tà quy chánh rồi ngươi còn nhắc lại chuyện cũ thương tâm vậy ô ô. Hắn lấy tay che mặt, chỉ có con mắt độc nhất đang nhìn Lý Cường, từ lúc quy thuận lão đại, ta bây giờ đã trở thành người tốt ta. Thản ca cười nói, ngươi khóc thật là giả dối quá. Bất quá thực sự bây giờ lão Nạp chúng ta cũng rất ngoan, lại đây đứa nhỏ ngoan đại thúc cho ngươi ăn ngon. Nạp Thiện hừ hừ bỏ tay xuống, Thản ca, ngươi lão đại, Thản ca ăn hiếp đệ. Thản ca xoay người trốn sau lưng Lý Cường, ló đầu ra nhìn Nạp Thiện là mặt quỷ. Hai vị này tính tình thật sự là rất khắc khẩu, nói chuyện đùa giỡn càng không hề kiêng kỵ. Lý Cường vỗ một cái vào đầu hắn, đi tới nói, được tiện nghi còn phá phách, đi ra chỗ khác Nga, lao giáp trùng, ta muốn nhờ ngươi chế 100 khải giáp, 100 tí thuẫn, còn có các loại vũ khí, được không? Nam Tư Đồng lại càng hoảng sợ, lão đại, ngài muốn tạo phản A, không, không phải ý tứ đó là vậy, ta hỏi lão đại cần nhiều trang bị như vậy để làm gì? Các ngươi chỉ có vài người. Hồng Thiêm cũng ngạc nhiên hỏi, sư thúc cần nhiều khải giáp để làm chi hay là định bán cho Tây Đại Lục? Lý Cường nói, ta có một nhóm huynh đệ bị lạc tại Thản Bang Đại Lục, bọn họ đã không còn cách nào về nhà được nữa, mà bây giờ ở đây là loạn lạc, ta không thể không huấn luyện bọn họ, ít nhất phải cho họ có lực tự bảo vệ. Lao giáp trùng, trang bị của ngươi vừa lúc hợp dùng, bọn họ khả năng rất thấp, sử dụng không được vũ khí và khải giáp của người tu chân, ta sẽ dùng hai kiện vũ khí trao đổi với ngươi được chứ? Nam Tư Đồng con mắt sáng ngời, do tâm luyện phương pháp chế ra sao? Lý Cường cười nói, là ta tự mình luyện chế đó. Ta không thể nói cho ngươi cách luyện chế, nhưng ngươi có thể từ hai kiện vũ khí này tìm hiểu được một chút đạo lý. Đừng nói là Nam Tư Đồng kích động, ngay cả Hồng Thiêm và Khố Bột cũng rất hâm mộ, loại vũ khí của sư môn này, tại tu chân giới có thể gặp mà không thể cầu, Lý Cường cư nhiên chịu xuất ra hai kiện để trao đổi. Khố Bột trong lòng đích thực là chịu không được, làm ra mặt dày cười nói, lão đại, cần trang bị thật dễ dàng, đệ tử có thể mua được. Vậy hai kiện tiên khí nọ để lại cho hai thầy trò đệ tử được không? Nam Tư Đồng nghe vậy thì nhảy lên, nét mặt dán mua đỏ bừng, liên thanh kêu lên, nhìn bộ dáng hắn như muốn phát cuồng. Mọi người cười to. Chương 48. Nam Tư Đồng trong lúc còn đang động tâm thì bị người có ý muốn tước đi sinh ý của mình làm cho hắn như muốn phát cuồng, thật vất vả mới có thể có được hai kiện bảo bối, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu một phen, không dám nói có thể học được tâm luyện phương pháp, nhưng chế luyện phương pháp chắc chắn có thể tiến bước. Hắn đẩy Khố Bột ra, đi tới trước mặt Lý Cường, khuôn mặt ra vẻ tươi cười làm cho Lý Cường cũng thấy ớn lạnh, chỉ nghe hắn huých huých cười nói, lao đại, được được, ta sẽ đổi 100 khải giáp và tí thuẫn, còn thêm 120 phi dực và vũ khí. Mặt khác, nơi này mỗi người đều có thể lấy một kiện đồ vật xem như là lễ gặp mặt. Chúng ta đã ước định, sẽ không thể phản hồi nhé. Nạp Thiện hoan hô một tiếng, lao giáp trùng, cảm ơn trước. Ha ha, lại có thêm một kiện bảo bối nữa. Hắn nhíu mặt buồn, Thản Ca và Triệu Trì, ai nha, mấy người thương lượng một chút, lao Thản biết nhiều hơn ta, chúng ta dù sao phải tìm được vật tốt nhất về tay đó. Triệu Trì nói, cái này còn phải thương lượng sao, theo ta biện pháp đơn giản nhất là mời lao đại nhìn qua một chút, lao đại nói được là được. Bốn người bọn họ bắt đầu tìm kiếm, cả nửa ngày Nạp Thiện có chút nhụt chí nói, cả phòng đồ vật, lao nạp ta đã nhìn hết, quả thật là không biết lấy cái gì. Lý Cường cười nói, ta sẽ không nói, tự mà tính đi. Lao giáp trùng, chúng ta thành giao. Nam Tư Đồng vui đến không kìm hãm được, cảm ơn lao đại, cảm ơn lao đại. Lý Cường vội vàng ngăn cản, nhìn bộ dáng lao nếu không ngăn cản dám hắn không ngừng nói mãi. Khố Bột nhìn Lý Cường không chớp, nói, lao đại. Hồng Thiêm trừng mắt, Khố Bột, dù cho sư thúc cấp hay không cấp pháp bảo, làm tiểu bối sao có thể yêu cầu. Sư thúc, đừng để ý đến hắn. A, Hồng Thiêm, ta không có pháp bảo làm sẵn tặng cho các ngươi. Lý Cường ngừng một chút, chỉ thấy vẻ mặt Khố Bột toát ra vẻ thất vọng vô hạn. Hồng Thiêm cung kính đứng ở một bên, vẻ mặt không chút phản ứng. Lý Cường trong lòng thở dài, xem ra tu vi tu chân của Khố Bột còn kém rất xa. Hắn nói tiếp, bất quá ta định luyện chế cho hai thầy trò các ngươi mỗi người một kiện, hơn nữa hai ngươi có thể đứng một bên học hỏi. Lời vừa thốt ra làm cho Khố Bột thiếu chút nữa mừng đến ngất xỉu. Ngay cả Hồng Thiêm cũng không trầm tĩnh được, thật tốt quá, cảm ơn sư thúc. Đệ tử mặc dù được sư tôn chỉ điểm, ai nhưng lúc đó tu vi của đệ tử quá thấp, có nhiều thứ không hiểu được. Sau khi sư tôn rời đi, đệ tử một mình tiềm tu, lúc này mới phát hiện có nhiều vấn đề không giải thích được, muốn thỉnh giáo sư tôn thì đã không còn khả năng nữa. Nam Tư Đồng ở bên cạnh không ngừng cười khổ, trong lòng hắn gấp đến đổ mồ hôi lạnh, loại kỳ tích này chạy đi đâu mà tìm chứ, nhưng người ta là trọng huyền phái, người trong một môn phái truyền thụ, mình làm sao có tư cách mở miệng xin gia nhập đây. Bộ râu dài của hắn bị hắn làm cho rối loạn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cũng không bị hiệt là hắn đang nói cái gì. Lý Cường sớm đã chứng kiến bộ dáng khổ sở của hắn, mỉm cười nói, luyện khí thì lao giáp trùng cũng có thể xem, ngươi có thể nhìn, có thể học, có thể nghe nhưng không thể hỏi, thế nào? Nam Tư Đồng hai chân mềm nhũn, phịch đặt mông ngồi bệnh xuống đất, nghiêng đầu kêu lên, được. Ta không hỏi ta sẽ bịt miệng lại, một câu cũng đều không nói cảm ơn lão đại, tạ. Hắn cũng đã vui mừng đến điên lên rồi. Nạp Thiện hưng phấn đi tới, trên tay cầm một kiện vũ khí kỳ quái, lão đại, đây là vũ khí gì? thật là cổ quái à, đồ vật này có được hay không? Lý Cường cầm lấy nhìn xem, đồ vật này dài cỡ 2 thước rưỡi, cỡ chừng nắm tay, mặt trên có 2 sắc hoa văn trắng đen quấn quanh, điêu khắc một hình thú không biết tên, trên đầu thú có 2 sừng, có chút giống sừng trâu, một trắng một đen. Lý Cường nghĩ đồ vật này không giống vũ khí mà giống như một kiện nghệ thuật phẩm. Hắn nói, Nạp Thiện, ta cũng chưa từng nhìn thấy qua loại đồ vật này, không biết làm sao sử dụng, ngươi phải hỏi lao giáp trùng mới được rồi hay lấy. Tâm tình Nam Tư Đồng bây giờ rất kích động, nghe vậy hận không thể lập tức nói hết cho Lý Cường nghe. Hắn thật sự vô cùng cảm kích, không có một cao thủ môn phái tu chân nào lại chịu trợ giúp một ngoại nhân như thế, khí độ này của Lý Cường làm cho hắn bái phục từ tận đáy lòng. Hắn trước tiên khoa trương nói, lao nạp, ánh mắt ngươi thật là không tệ, đây là một kiện pháp bảo, không phải vũ khí tầm thường, gọi là thanh ảnh thuốc, người tu chân có chút tu vi là có thể dùng, uy lực không lớn lắm nhưng còn tốt hơn thứ tích thương, khi sử dụng đem chân nguyên lực truyền vào, kích hoạt là được. Nạp Thiện đã có khả năng xuất ra một ít chân nguyên lực, nghe vậy lập tức truyền vào một ít, hoa văn trắng đen trên thanh ảnh thuốc chợt sáng lên, 2 chiếc sừng thú cũng chớp động. Nạp Thiện vui đến không nhịn được kêu lên, ai nha, sáng lên rồi, hay thở. Hay thật. Hắn nghiêng đầu huy động thanh ảnh thuốc, một luồng quang mang từ 2 sừng thú lóe sáng bay ra ngoài. Nạp Thiện vừa ngẩng đầu thì hết sức kinh hãi, nguyên lai Thản Ca vừa cầm một kiện đồ vật đang đi tới, luồng quang mang nọ đang bay thẳng tới người hắn, mọi người đều không kịp ứng phó. Thản Ca giống như bị sét đánh, thân thể đột nhiên cứng ngắc, không ngừng run rẩy. Lý Cường đột nhiên hiểu được, đây là điện năng, Thản Ca đã bị điện kích trúng. May là Nạp Thiện mới sử dụng lần đầu, phát ra quang mang rất nhỏ, nếu không sẽ gây ra đại họa rồi. Thản Ca xuất kỳ bất ý bị điện kích trúng, hồn phách bay mất, run giọng, nạp Nạp Thiện. Ngữ khí không có chút âm thanh, Lý Cường nghe hắn còn nói được, thở dài một hơi, vội bước lên đỡ lấy hắn, vận chân nguyên lực xem xét thương thế, thật tốt là không có gì đáng ngại. Nạp Thiện cũng đã sợ đến ấp úng, Thản Thản. Thản Ca xin lỗi. Hắn thật sự rất hối hận, đem thanh ảnh thuốc trên tay đưa về hướng Thản Ca, lao Thản, ngươi đánh lại ta đi. Kẹt được lấy tại chuyện phun. Thản Ca run một hồi mới định thần lại, ai yêu đau chết ta rồi. Lão Nạp A, ngươi không muốn cho ta sống sao lại đem cái đồ vật này hại ta. Còn đứng ngốc ra đó để làm chi, không mau tới đỡ ta, ngươi xoa cái miệng cho ta mới được. Nạp Thiện luống cuống tay chân hạ thanh ảnh thúc xuống, không ngừng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, lao Thản ngươi đánh ta đi. Thản Ca đột nhiên cười nói, ta đánh ngươi để làm chi, nhanh. Mau đến xoa tay chân dùm ta để ta buông lỏng người được một chút chứ. Mọi người đều thấy yên lòng vì Thản Ca đã không có việc gì. Định thần lại, mọi người lúc này mới chú ý tới hình tượng của Thản Ca, chỉ thấy quần áo hắn bị quang mang kích đầy lỗ thủng, bốc ra từng làn khói xanh, mái tóc xanh bị dựng đứng, cảm giác như đầu hắn còn to hơn trước. Màu xanh trên mặt động thành từng khối, còn đang dương dương bắt Nạp Thiện xoa chỗ này chỗ nọ. Lý Cường đầu tiên nhịn không được cười to nói, hạ hạ Thản Ca thôi đi ngươi đi rửa mặt một chút, ngươi cũng quá khoa trương rồi hạ hạ. Nạp Thiện kinh hồn mới tỉnh, một bên đang xoa mặt cho Thản Ca, một bên cũng đã bật cười nho nhỏ. Thản Ca nói, lão Nạp, hình như sao ta nghe được một thanh âm kỳ quái a. Nạp Thiện ra vẻ vô tội, không có a thanh âm gì cũng không có a nơi này yên tĩnh lắm mà. Triệu Chi cố gắng nhịn cười, hắn không phải bị Thản Ca làm cho tức cười nhưng thật ra khi nhìn thấy mặt Nạp Thiện khổ sở như trái khổ qua, vẻ mặt lại như cười như khóc, làm cho hắn không sao nhịn được. Nhưng hắn lại không thể cười to, không thể làm gì khác hơn là hết sức nhịn lại. Lý Cường ngưng cười, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi rồi yên tĩnh lại. Đột nhiên từ trong lỗ mũi Nạp Thiện suy ra một tiếng quái âm, đến lúc này không ai nhịn được nữa, cả đám điên cuồng cười ha hả, không ai nhịn được nữa. Nam Tư Đồng trong lòng rất hâm mộ những người này, ở cùng một chỗ với họ có một loại cảm giác không câu thúc, tâm tình chợt buông lỏng. Hắn cầm lấy thanh ảnh thuốc đi tới trước mặt Nạp Thiện, lão Nạp, thanh ảnh thuốc này tặng cho ngươi, sau này phải cẩn thận, ngươi còn chưa thể hoàn toàn khống chế, cần phải luyện tập cho nhiều. Nạp Thiện nhìn thanh ảnh thuốc trên mặt hiện ra tia sợ hãi. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa kích điện đánh chết huynh đệ của mình, cho tới bây giờ trong lòng còn thấy sợ hãi. Lý Cường thuận tay tiếp lấy, trong lòng hắn 10 phần tò mò, ở quê hương điện năng là một loại năng lượng rất bình thường, không nghĩ đến tinh thạch cũng sinh ra điện năng lớn vậy. Hắn xuất ra một tia chân nguyên, nhắm mắt phân tích kết cấu bên trong. Nam Tư Đồng lập tức khẩn trương, thanh ảnh thuốc này là chế tác đắc ý của hắn, hắn biết Lý Cường đang xem xét chế tác như thế nào. Tinh tế quan sát một phen, Lý Cường trong lòng âm thầm than thở. Pháp bảo này xếp đặt thật tinh xảo, hay nhất là có thể dùng rất ít chân nguyên lực phát ra nguồn năng lượng công kích cường đại, đáng tiếc là công kích quá đơn giản, chỉ có thể phát ra một luồng hồ quang, với cao thủ tác dụng không lớn. Lão đại, cái này có khuyết điểm gì không? Nam Tư Đồng có chút sợ hãi hỏi. Đúng là một pháp bảo không tệ, ân, để ta thử sửa lại một chút. Lý Cường nói xong, thanh ảnh thuốc trên tay lăng không bay lên, từ trên tay hắn toát ra một đoàn tử diễm, bắt đầu thiêu trước thanh ảnh thuốc. Mọi người cũng không có nghĩ đến chuyện Lý Cường lại lập tức tu cải. Nam Tư Đồng kích động đến hai chân như nhũn ra, hắn khe khẽ kinh hô một tiếng, rồi lại vội lấy tay bịt miệng lại, hắn phát hiện đoàn tử diễm trên tay Lý Cường, dĩ nhiên lại là huyễn tật thiên hỏa trong truyền thuyết, luyện khí chi hỏa của tiên linh giới. Mọi người cũng đều tụ tập lại đây. Hồng Thiêm khoát khoát tay ngăn mọi người, ý tứ không nên kinh nhiêu Lý Cường. Kỳ thật, huyễn tật thiên hỏa đã không còn đơn thuần là thiên hỏa của tinh cung nữa. Từ khi Tử Viêm Tâm hấp thu thiên hỏa, lại có hỏa tinh hỗ trợ, huyễn tật thiên hỏa đã không giống như xưa bá đạo như vậy, bây giờ nó giống như là mãnh thú đã được tuần hóa, hoàn toàn có thể khống chế. Thiên hỏa so với tam muội chân hỏa mạnh hơn rất nhiều, dụng nó luyện khí e rằng tại tu chân giới chỉ có một mình hắn, người khác muốn học cũng không được. Bởi vì có sẵn pháp bảo, tiếp tục cải tạo lại dễ dàng hơn. Lý Cường trước tiên dùng thiên hỏa rèn luyện một lần, đem tạp chất bên trong tiêu hết, đem kết cấu tu cải lại. Chuyện này đối với hắn chỉ là chuyện đơn giản, kết cấu bên trong lập tức thay đổi, lại thêm bổ sung một chút chân nguyên đi vào, không được 30 khắc đã hình thành. Thanh ảnh thuốc tựa như biến thành đồ vật khác, từ 2 thước rơi biến thành 1 thước rưỡi, từ to bằng nắm tay chỉ còn lại cỡ quả trứng nhỏ, vốn là 2 luồng hoa văn trắng đen bao phủ lại biến thành thuần một màu đen lóe ra vô số ngân tinh. Mọi người không khỏi sợ hãi than thở, thật là tinh xảo a. Nam Tư Đồng biết pháp bảo càng nhỏ càng khó luyện, thanh ảnh thuốc này hắn phí hơn 10 ngày mới chế thành, lúc ấy đã nghĩ mọi biện pháp thu nhỏ lại, tự nghĩ đã nhỏ tới cực hạn, không nghĩ đến Lý Cường căn bản là không cần cố sức, đã đem cây côn thu nhỏ chỉ còn một nửa, hình như cả kết cấu cũng đều thay đổi, trong lòng không chỉ thán phục mà còn khiếp sợ không thôi. Lý Cường nhìn khắp phòng rồi nhẹ nhàng thôi động thanh ảnh thuốc, một dòng điện hồ thật dài bay ra, đánh lên mặt đất âm thanh ba ba. Thản Ca lẻn đến sau lưng Lý Cường, sợ đến tay chân phát run. Nạp Thiện nói, hình như so với uy lực vừa rồi cũng không sai biệt gì lắm, cũng là một quang mang màu xanh. Lý Cường mỉm cười, mọi người xem kỹ nhé. Chỉ thấy hắn nhanh chóng vũ động thanh ảnh thuốc, trong phút chốc điện hồ bay ra thành chiếc võng này kêu lên những âm thanh thanh thúy lóe lên điện hoa, càng kỳ dị chính là chiếc võng cũng đứng nguyên giữa không trung, nương theo tay của Lý Cường đang vũ động thanh ảnh thuốc mà chuyển động. Lý Cường khoe miệng mỉm cười gật gật đầu, cũng đã không tệ, nếu kinh lực khống chế tốt, uy lực sẽ không giống bình thường. Cả phòng đều bị điện võng chiếu sáng rực. Lý Cường nhẹ nhàng dừng lại, điện võng nhanh chóng xúc lại thành một quang cầu, phát ra thanh âm ông ông. Hắn hỏi, này lao giáp trùng, quang cầu này ngươi muốn ta đánh đi đâu? Không còn thu lại được nữa đâu. Nam Tư Đồng còn đang khiếp sợ, tiện tay chỉ vào vách tường, vậy đánh vào đó đi. Lời còn chưa dứt thì quang cầu đã đánh tới. Không ai nghĩ tới quang cầu rơi xuống đất thì lại không có một tiếng động, nó vừa rơi xuống thì Lý Cường liền hối hận, hắn chỉ nói được một chữ, bay cơ thể hắn đã phóng lên. Hai tay nắm lấy Thản Ca và Triệu Trì, không còn tay nào để chụp được Nạp Thiện nữa. Hồng Thiêm, Khố Bột hợp lực kéo Nam Tư Đồng và Mạt Bổn Tâm Thần còn đang hoảng hốt bay lên giữa không trung. Quang cầu vừa rơi xuống đất thì thuận theo mặt đất tản ra, điện quang tỏa ra bốn phía trong nháy mắt đã che kín cả phòng. Lại nhìn trên mặt đất chỉ còn lại Nạp Thiện, hắn kinh khủng điên cuồng gào thét, lão đại cứu ta hoa ai nha hoa. Hắn bị điện kích trúng đến nổi điên, may là hắn không có tóc, bất quá trên người hắn chỗ nào có lông mao đều cũng bị dựng đứng lên. Lý Cường khẩn trương, giương tay ném Triệu Chỉ tới hướng Nam Tư Đồng, quát to, tiếp lấy, tay kia nắm lấy Thản Ca rồi lao tới hướng Nạp Thiện. Thản Ca kinh khủng kêu lên, đứng a đối với loại cao thủ như Lý Cường mà nói, bị điện kích chúng thì chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không thể bị thương, nhưng Nạp Thiện và Thản Ca thì khác, mặc dù điện giật không chết hai người bọn họ, nhưng chạy tới lui trong thân thể thì cũng không chịu nổi. Lý Cường một tay nắm lấy Nạp Thiện, dòng điện trên người hắn thuận theo vào người Lý Cường truyền qua Thản Ca. Nạp Thiện trong tay Lý Cường run lên chừng hai khắc, ngay cả Thản Ca cũng run rẩy một hồi. Trên người Lý Cường một chút cảm giác cũng không có, trong lòng hắn thấy kỳ quái, thật là lợi hại đến vậy sao? Nạp Thiện cầm thanh ảnh thuốc trong tay, trong lòng sợ đến muốn chết. Đây là kiện pháp bảo đệ nhất trong đời hắn tìm thấy, cũng tự mình nhận biết sự lợi hại của nó, hắn vừa muốn có nó lại vừa thấy sợ, đây là do lão đại tự mình cải tạo qua, huống chi loại điện năng uy lực này hấp dẫn hắn không nhỏ. Thản Ca ở một bên nhìn hắn, nói, lão nạp. Ngươi không cần thì cho ta đi, ta cần đó. Hắn thật sự sợ hãi có một ngày nào tên Nạp Thiện này không tự chủ được lại cho điện kích chúng mình thì làm sao chịu nổi, còn không bằng tự mình giữ lấy cho chắc ăn. Nghe được có người tranh giành, Nạp Thiện không cần suy nghĩ liền nói, ta muốn, ai nói ta không muốn vậy, hay nhất là chính ta giữ lấy cho chắc ăn. Hắn liền phản ứng thật nhanh. Nam Tư Đồng nghiêng đầu suy tưởng, không biết vì sao thanh ảnh thuốc lại có thể biến thành như vậy, đã làm cho hắn vô cùng khó hiểu. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tâm luyện phương pháp, trước kia chỉ là nghe nói qua, chỉ khổ là Lý Cường dùng huyễn tật thiên hỏa chứ không phải tam muội chân hỏa, cho tới bây giờ hắn còn chưa nghe nói có ai dùng thiên hỏa để luyện khí cả, đó là luyện khí chi hỏa trong truyền thuyết của tiên giới a, người tu chân rất khó nắm giữ, mà Lý Cường lại sử dụng được, thật quá ngoài ý muốn dự liệu. Cả quá trình luyện khí đều được nhìn thấy, nhưng nghi vấn lại càng nhiều hơn. Nam Tư Đồng trong lòng căng thẳng, hắn không biết làm sao phải đưa tay gãi đầu. Từ khi hắn học luyện khí, cơ hồ tất cả thời gian và tinh lực đều đổ dồn vào đó đã làm ảnh hưởng đến sự tiến bộ trong tu chân của mình. Lần này chính mắt nhìn thấy luyện khí chi pháp vô thượng của tu chân giới, cho hắn chấn động rất lớn, hắn biết rằng cuộc sống sau này của mình e rằng sẽ càng khó vượt qua. Chốc lát sau, mấy người Mạt Bổn đã tìm được vật trang bị của mình. Triệu Trì và Thản Ca tìm được khải giáp, Mạt Bổn ngoại trừ khải giáp còn tìm một tí thuẫn, đó là Lý Cường đưa cho hắn. Hồng Thiêm và Khố Bột cũng tự mình tìm được hai thứ, đối với họ mà nói đồ vật của Nam Tư Đồng cũng không còn tính là tốt nữa. Lý Cường nói, lao giáp trùng, đây là ba kiện pháp bảo, ngươi cứ tự chọn lựa hai kiện đi. Ba kiện này là Bách Nhật Thương, Ưng Kích Nô và Xích Diễm Long Thuẫn, là binh khí thường dùng trước kia của ta. Chỉ là gần đây ta có ý nghĩ mới, muốn một lần nữa tu luyện vũ khí khác nữa. Nam Tư Đồng vui tới mặt mày hớn hở. Ba kiện vũ khí cầm trên tay, hắn cũng không biết nên chọn lựa thế nào, chỉ nhìn bề ngoài đã làm cho hắn mê mẩn. Hắn biết rõ loại vũ khí này do tâm luyện phương pháp chế ra, phải tự mình tu luyện lại mới có thể sử dụng, không giống loại vũ khí chế luyện, chỉ cần làm ra là có thể sử dụng rồi. Bây giờ cầm ba kiện mà phải chọn hai kiện, làm hắn rối đến muốn điên lên. Lý Cường lại nhìn thoáng qua Khố Bột, cười nói, Khố Bột, ngươi thường dùng loại vũ khí gì a? Đem ra thử xem. Khố Bột sau khi xem qua vũ khí của Lý Cường, thật sự không còn dũng khí đem ra kiện pháp bảo của mình. Hồng Thiêm biết rõ đồ đệ bảo bối của mình đang nghĩ cái gì bèn nói, Khố Bột, đem ra đi còn nghĩ ngợi gì đó. Khố Bột đỏ mặt lấy ra một chuỗi 18 hạt châu nhìn như những quả trứng gà, có màu nâu, mặt trên có màu đen điểm xuyến đang bao phủ một tầng trên những hạt châu. Lý Cường phát hiện ở mỗi một tầng đều khắc họa một trận pháp, loại vũ khí này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, lòng hiếu kỳ chợt dâng lên. Lý Cường đem hạt châu cầm trên tay, dùng tâm thần xem xét, phát hiện mỗi trận pháp trên hạt châu đều có sự tương quan, có hạt châu liên quan một thuộc tính giống nhau. Nhưng không phải mỗi cái đều có, mỗi một hạt châu đều có 18 tầng trận pháp, tựa hồ không đầy đủ, cho dù như vậy trình độ phức tạp cũng là pháp bảo đầu tiên hắn nhìn thấy. Khố Bột, pháp bảo này gọi là gì? Là ai chế tác vậy? Ngươi thử diễn luyện một lần xem. Khố Bột thấy Lý Cường có vẻ trịnh trọng lạ lùng, hắn kinh ngạc nói, lão đại, pháp bảo này đệ tử cũng không biết tên, đệ tử gọi nó là Liên Hoàn Châu, đồ vật này đệ tử phát hiện được ở một tòa phế khu ở Tây Đại Lục. Ngay từ đầu đệ tử cũng không biết dùng. Sau đó cùng sư tôn nghiên cứu mới biết được một chút, nhưng uy lực của nó rất nhỏ, nhưng so với các pháp bảo của đệ tử thì tốt hơn một chút, bởi vì nó có thể công kích, lại có thể phòng ngự. Lý Cường hỏi, lão giáp trùng, nơi này chắc ngươi có nơi chuyên môn thí nghiệm pháp bảo, đưa chúng ta đi đi. Nam Tư Đồng đáp, có, mọi người đi theo ta. Từ trên mặt đất hạ xuống sâu hơn, diện tích rất lớn, giống như cỡ nửa sân bóng, lại còn có phòng hộ. Đoàn người đi vào bên trong. Cả sân trống trải sạch sẽ, Nam Tư Đồng cười nói, nơi này có thể thí nghiệm lớn chút, ta lại gia tăng thêm 5 tầng phòng ngự, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn rất tự tin nói. Lý Cường lại nhìn hạt châu, yên lặng ghi nhớ. Tổng cộng có 18 chủng loại trận pháp kỳ dị, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã hoàn toàn ghi nhớ, đây là dụng tâm để nhớ, dù thế nào cũng không bao giờ quên được. Hắn đem sâu chuối trả lại cho Khố Bột, cười nói, để ta thử xem, cuối cùng là loại đồ vật gì. Lý Cường đứng ở giữa sân thí nghiệm. Suy nghĩ một chút về trận pháp mới nhìn qua khi nãy rồi dùng chân nguyên lực lăng không vẽ ra một bước, quát một tiếng, đi. Một đạo hồng quang từ trên tay bay ra, vang lên một tiếng kích lên vách tường, phòng ngự trên vách thanh quang chớp động, vô thanh vô tức đã hóa giải mất. Khố Bột cực kỳ kinh ngạc, luồng hồng quang này chính là hình thái công kích của pháp bảo của mình, nhưng trên tay Lý Cường đâu có cầm Liên Hoàn Châu. Tiếp theo Lý Cường ẩn vẽ ra trận pháp thứ hai, lần này một đạo thanh quang từ trên tay bay ra, uy lực rất nhỏ. Hắn nhắm mắt trầm tư. Hồng Thiêm mấy người cũng không dám hít thở mạnh, hiểu rằng hắn đang nghiên cứu huyền bí của Liên Hoàn Châu. Trong lòng Khố Bột khâm phục vô cùng, lão đại thật không giống người thường, chỉ nhìn qua Liên Hoàn Châu một lần là có thể vô hình đánh ra công kích của nó, vậy mà mình và sư tôn thử qua vô số lần mới học được một phần bên ngoài. Trong đầu Lý Cường một lần rồi lại một lần hồi tưởng lại trận pháp vừa ghi nhớ khi rồi, đột nhiên hắn có chút thông hiểu. Chương 49. Chỉ thấy hai tay Lý Cường tung bay như đang bắt ấn huyền huyền, thủ ấn. Trong phút chốc tay hắn sáng lên, hai đạo hồng quang và thành quang từ tay hắn đánh ra, hai luồng quang mang nọ vừa rời tay liền phát ra tiếng chấn hưởng quái dị, luồng màu xanh đột nhiên tiến vào trong luồng màu đỏ, cả sân thí nghiệm đều lóe sáng lên. Nam Tư Đồng nhảy tới bên vách, ấn vào một cái nút, một luồng sáng lóe lên, hắn đã nhìn thấy nên biết ngay là bất hảo, liền ra tăng thêm phòng ngự. Binh bằng oanh. Sân thí nghiệm đột nhiên chớp lên, hồi lâu mới dần dịu xuống. Khố Bột trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, làm sao hắn cũng không dám nghĩ đến lại có được lực công kích cường đại như vậy. Lý Cường hài lòng nói, quá tuyệt vời, nguyên lai là chuyện như vậy, thu hoạch hôm nay thật lớn. Hắn lại quay về mọi người nói, các ngươi đứng phía sau lưng ta, ta thử lại một lần, ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu uy lực, cẩn thận vẫn hơn. Mọi người nên né tránh lấy khải giáp mặc vào. Hồng Thiêm nghi hoặc nói, sư thúc, vì cái gì mà phải trịnh trọng như vậy? Lý Cường cười nói, vừa rồi ta chỉ thử có 2 tầng nhập ra, bây giờ ta lại muốn thử 3 tầng nhập ra, ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu uy lực, cẩn thận vẫn hơn. Mọi người bèn mặc khải giáp và chiến giáp vào, Lý Cường giương tay mặc vào lan ẩn chiến giáp. Nam Tư Đồng là lần đầu tiên thấy Lý Cường mặc vào lan ẩn chiến giáp, cả đời hắn đều muốn nghiên cứu làm thế nào để chế tạo khải giáp, rồi bây giờ đột nhiên nhìn thấy lan ẩn chiến giáp, cả người hắn đều thấy mông muội đi. Hắn chính là người hiểu biết khá nhiều, mặc dù không biết Lý Cường mặc vào loại chiến giáp gì, nhưng hắn biết loại đồ vật này nhất định là một kiện hy thế chân phẩm. Hồng Thiêm kêu lên, lao giáp trùng, còn đứng ngốc ra đó làm gì, mau lại đây. Lý Cường đem 18 trận pháp niệm qua một lần trong lòng, lấy ra 3 loại trận pháp tương liên nhất làm trụ cột, vận chân nguyên lực vô hình xuất ra. Lần này cả hai tay hắn đều phát ra tiếng ba ba thúy hưởng, vô số hình phù từ tay hắn co sút trong lòng ngực khi hắn rụt tay lại, hét lớn, phá. Những luồng sáng hóa thành 5 mũi tên ngũ sắc che kín trước người hắn, theo tiếng hét lớn, 5 luồng ngũ sắc như cuồng phong bão tố bắn ra ngoài, âm thanh như tiếng huýt gió nhiếp lòng người đột nhiên tạc hưởng. Sân thí nghiệm không chỉ có chấn động, mà những tầng phòng ngự bị ngũ sắc tiễn đánh nát, phòng ngự của sân thí nghiệm đã hoàn toàn bị phá vỡ. Sân thí nghiệm một mảnh yên tĩnh. Khố Bột thì thào tự nhủ, sao lại lợi hại như vậy, thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Ai, vậy mà ta còn đi tìm pháp bảo tốt, không ngờ mình đã có mà lại không biết. Nam Tư Đồng thiếu chút nữa cũng vặt hết râu mép của mình, 5 tầng phòng ngự của sân thí nghiệm này có bao nhiêu lợi hại thì hắn quá rõ, vậy mà cũng bị Lý Cường tay không phá vỡ, thật là không thể tư nghị. Lần này hắn đối với Lý Cường trưởng bối của Hồng Thiêm thật là vô cùng tin tưởng không chút nghi ngờ, cũng quả nhiên là quá lợi hại. Lý Cường hít sâu một hơi, đáng tiếc không thể gia tăng thêm 4 tầng được ra, nếu không sân thí nghiệm này nhất định sẽ bị sập xuống. Trong lòng hắn thật ra rất giật mình, bởi vì loại công kích này có thể đem toàn thân chân nguyên lực rất nhanh xuất ra, uy lực quả thật không giống bình thường, nhưng khuyết điểm cũng thật rõ ràng, sau khi thi xuất thì hoàn toàn vô lực. 4 người Nạp Thiện đều nghe không hiểu Lý Cường nói cái gì mà 4 tầng điệp ra, 4 người tụ thành một nhóm nói chuyện phiếm. Hồng Thiêm, Khố Bột và Nam Tư Đồng tu vi tu chân cũng khá cao, đều đang chú ý Lý Cường nói chuyện. Khố Bột hỏi, lão đại, cái gì gọi là 4 tầng điệp ra a? Cùng với hạt châu có liên quan không? Lý Cường cầm liên hoàn châu trên tay hắn, các ngươi nhìn thử mặt trên xem thấy cái gì, đừng dùng mắt nhìn, mà dùng tâm thần để nhìn. Liên hoàn châu trong tay 3 người truyền một vòng, Nam Tư Đồng nói, mặt trên hình như là có nhiều phụ chú lắm, thấy không rõ. Công lực tu chân của ta không đủ. Hồng Thiêm nói, là phụ chú, trọng huyền phái chúng ta gọi nó là trận pháp, bất quá đệ tử xem không hiểu, đệ tử chỉ có thể hiểu được 1-2 trận mà thôi. Lý Cường trên mặt đất dùng ngón tay vẽ ra một trận pháp, nói, các ngươi nhớ kỹ rồi hãy dụng chân nguyên lực đem nó lăng không vẽ ra, rồi đem trận pháp đánh ra thử xem sao. Hắn nhịn không được liền đem tư cách sư phụ ra mà giảng giải. Khố Bột nghĩ, hiểu được cực kỳ thích thú, lập tức vận chân nguyên lực lăng không vẽ ra. Hồng Thiêm và Nam Tư Đồng cũng liền học ngay và làm theo. Nạp Thiện quay đầu nhìn thấy, ai nha, bọn họ mấy người đang làm gì, các ngươi nhìn thử xem. Triệu Trì nhìn kỹ nói, là đồ vật gì vậy? Như là quỷ họa phù a. Mặt Buồn nói, không đúng, họ đang học gì đó, ta đi xem. Hắn vội vàng chạy tới, nhìn thấy trận pháp trên mặt đất, mau lại đây, Lao Đại đang dạy đồ mới, mau lại đây nhanh lên. Khố Bột gấp đến độ kêu to, đệ tử họa ra không được à, quá phức tạp rồi. Chân nguyên lực căn bản không đợi được trận pháp hình thành là tàn mất, lão đại, ngài làm sao mà làm được vậy? Hồng Thiêm và Nam Tư Đồng cũng thất vọng dừng tay, căn bản là làm không được. Lý Cường lắc đầu, không phải thật sự dùng chân nguyên lực vẽ ra trận pháp, dùng tâm niệm vẽ ra, như vậy nhanh hơn, làm lại một lần xem. 3 người lại bắt đầu làm thử. Không đúng, lao giáp trùng chỉ dùng tâm để vẽ. Lão đại, cái gì mà dùng tâm để vẽ, ta không hiểu a. Khố Bột, chỉ dùng tâm để tưởng trước hết được rồi làm lại ai? Sư thúc. Làm sao mà trước hết dùng cách tưởng mới tốt ta? Sao đệ tử không nhịn được cứ dùng chân nguyên lực để vẽ ra thôi? Chỉ dùng chân nguyên lực để vẽ không đúng, dùng chân nguyên lực tại con mẹ nó. Sao lại cứ ngốc thế này chứ? Ách! Cả 3 người choáng váng. Lý Cường muốn phát cuồng, hắn không có nghĩ đến, chuyện dễ dàng như vậy khi tới trên tay ba người lại khó khăn như vậy. Kỳ thật hắn đã mắng oan ba người, bởi vì hắn là người đã luyện qua tâm pháp của Nguyên Thủy Môn, luyện ảnh mộng giáp chính là thủ pháp như thế này, nhưng ba người bọn họ lại không có kinh nghiệm đó. Ba người thương cảm ấp úng nhìn Lý Cường, không biết nên làm sao, có một điều dám chắc chính là từ nay về sau nhìn thấy hắn trong lòng họ chỉ sợ mà thôi. Lý Cường thở dài, đúng là mình không phải là sư phụ tốt, trong lòng vốn rất rõ ràng, lại giải thích không rõ. Hắn rất không cam lòng, cắn răng nảy sinh ác tâm, ta tiểu không tin sẽ không dạy được các ngươi. Quyết tâm này của hắn đã làm cho ba người Hồng Thiêm nếm khổ. Lý Cường nói, một lần không được thì hai lần, hai không được thì ba, đến lúc nào được mới được dừng lại. Hắn lại nói thêm một câu, mỗi người chỉ có ba lần cơ hội, làm không được thì bị trừng phạt. Lý Cường cầm Liên Hoàn Châu đi sang một bên, chậm rãi nghiên cứu. Khi hắn đem hạt châu mở ra, một viên rồi lại một viên để nằm trên mặt đất, trước tiên tìm trận pháp có liên quan đến hạt châu, vẽ ra bên cạnh nó, rất nhanh tạo thành một vòng tròn nhưng cuối cùng dường như lại thiếu đi một viên chủ trận pháp, đến bây giờ hắn mới hiểu được vì cái gì mà Khố Bột không sử dụng được uy lực chuỗi hạt châu này. Lý Cường vận xuất một tia chân nguyên lực khải động một hạt châu, một đạo hồng quang từ hạt châu nọ bắt đầu lưu chuyển, tiếp theo viên bên cạnh cũng bị khải động làm cho chuỗi hạt giống như được điểm hỏa, liên tục sáng lên. Lý Cường cầm lên một viên, không nghĩ tới cả chuỗi hạt đều bị bay lên, chuỗi hạt này cư nhiên không cần dây xuyên mà vẫn tạo thành một chuỗi xuyến lơ lửng. Nạp Thiện sợ hãi than, hoa, đẹp mắt. Thật sự đẹp mắt. Lý Cường trách mắng, Khố Bột, nhìn cái gì mà nhìn. Mau đi luyện tập. Khố Bột nhìn thấy xuyến bảo châu của mình lóe sáng nhưng lại không dám hỏi thật ra là chuyện gì, túi đầu đủ rũ tiếp tục tìm hiểu quỷ họa phù của hắn. Mặt buồn hỏi, lão đại, đệ có thể luyện hay không a? Hắn dùng ngón tay chỉ trận pháp, Lý Cường cười nói, mấy người các ngươi công lực không đủ, còn chưa luyện được, bọn họ có tu vi tu chân, thì có thể học. Mặt buồn không phục nói, lão đại, huynh làm thử một lần, đệ muốn thử xem. Ba người Hồng Thiêm đã mệt cả người, nhân cơ hội đi tới, sư thúc, lão nhân ra ngài làm lại một lần đi, cho chúng tôi lĩnh hội thêm một chút. Lý Cường than thở, cái này không phải chỉ nhìn là làm được, được rồi, ta làm thêm một lần, các ngươi nhìn cho cẩn thận. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, một tay căn cứ hình thái của trận pháp, tự nhiên biến hóa thành hai loại thủ hình, hồng quang trong lòng bàn tay khẽ di động, tất cả đều thấy rõ rồi chứ. Đi. Hồng quang rời tay bay ra. Ba người Hồng Thiêm mở mịt nhìn nhau, vẫn còn không rõ. Mặt buồn rất thành thật, bắt trước theo thủ án vừa rồi của Lý Cường không hề sai sót làm theo. Nạp Thiện cười nói, lão Mạn, thôi quên đi, chúng ta đừng có thêm náo nhiệt nữa. Toàn bộ tâm thần của Mặt buồn chăm chú vào việc thực hiện thủ ấn. Khố Bột đột nhiên kêu lên, mọi người xem Mặt buồn hắn làm được rồi. Hồng quang trên tay Mặt buồn có chút chớp động, Mặt buồn nhẹ nhàng đẩy một đạo quang mang mở nhạt bay ra ngoài. Bay không xa đã bị tàn đi, nhưng mọi người cũng đã hiểu hắn đã học xong, chỉ bất quá công lực của hắn không đủ mà thôi. Khố Bột là người đầu tiên phản ứng, lão mà ta, ngươi làm sao mà làm được, mau dạy ta a. Hồng Thiêm khoa trương nói, nộ tính của Mặt buồn lão đệ quả thật là cao a. Mặt buồn được mọi người khen đến gương mặt cũng ửng hồng, ta không có nhìn đồ án nọ, ta chỉ học theo thủ pháp của lão đại, đem chân nguyên lực vận tới tay trưởng mà thôi. Ân, ta cái gì cũng không có nghĩ, chỉ là muốn làm cho tốt thủ ấn. Lý Cường mừng rỡ, ta biết rồi. Hạ hạ, nguyên lai là như vậy, có thể do từ ý bên ngoài, lại từ ngoài vào trong, người xếp đặt trận thế này quả thật vô cùng lợi hại. Hồng Thiêm hình như có sở ngộ, Khố Bột và Nam Tư Đồng vẫn còn mơ hồ không hiểu. Rất nhanh Thẳng Ca, Triệu Trì và Nạp Thiện đều thử thành công, tiếp theo thì Hồng Thiêm cũng đã học xong. Khố Bột và Nam Tư Đồng gấp đến muốn khóc, hai người bọn họ làm sao cũng học không được, Lý Cường đã biết bọn họ đã hoàn toàn rối loạn, tiện tay lại bày ra thủ thế thứ hai, Khố Bột. Lao giáp trùng, theo ta học cái này. Lần này tất cả mọi người đều nhanh chóng học được, Khố Bột hưng phấn cười nói, à, nguyên lai căn bản là không cần lo nghĩ đến trận pháp hay không trận pháp, thủ thế rồi là được, thật quá dễ dàng. Lý Cường cười mắng, dễ dàng cái đầu ngươi. Nếu như vậy là có thể học, tiểu vĩnh viễn học được tinh túy bên trong của trận pháp. Khố Bột cười nói, không quản hắn có tinh túy hay không tinh túy, có thể dùng là được. Lão đại, xuyến hạt châu này đệ tử xin hiếu kính lao nhân ra a hà hà. Lão đại có thể ban cho đệ tử một kiện binh khí hay không a? Hắn cùng với đám người Lý Cường ở chung không được bao lâu đã học được cách làm ra mặt dày rồi. Trong lòng Lý Cường lại đang suy nghĩ đến một chuyện khác, trận pháp để công kích đã có, còn trận pháp phòng ngự nằm ở đâu? Lý Cường đem 18 tầng trận pháp nghiệm qua một lần, trong đó phòng ngự có 6. Hắn nhìn thoáng qua Khố Bột đang luyện tập, nhanh chóng đánh ra một cái phòng ngự, một mảnh màu vàng như phấn mạt bay thẳng vào trong người Khố Bột. Khố Bột lại càng hoảng sợ, lão đại, ngài đang làm gì a? Lý Cường đột nhiên đánh một quyền vào ngực hắn, binh khố bột cuống quýt thối lui ra sau, trên người hoàng quang chớp động, vô thanh vô tức hóa giải lực lượng của quyền đầu. Hồng Thiêm ngạc nhiên nói, đây là phòng ngự trận đó sao? Lý Cường gật đầu, hai tay liên tục xuất ra các loại thủ ấn, sự biến hóa của thủ hình quả thật làm người ta hoa cả mắt. Nạp Thiện đột nhiên phát hiện trên người mình hiện ra 5 luồng ngũ sắc, cho đến khi Lý Cường đem cả 6 tầng phòng ngự đánh vào người hắn thì sự biến hóa kinh người liền xuất hiện. Trên người Nạp Thiện đột nhiên thần kỳ xuất hiện một bộ quang giáp trong suốt, mọi người kể cả Lý Cường cũng đều choáng váng. Khố Bột tiến lên lấy tay sờ sờ, ai, còn có điểm có giãn nữa đó. Lão Nạp để ta thử xem. Nạp Thiện không hiểu, thử xem cái gì hoa sao ngươi lại đánh ta gì, một chút cảm giác cũng không có, không có đau à. Khố Bột đánh một quyền rồi một quyền càng lúc càng nặng, càng lúc càng độc hơn. Nạp Thiện mở to miệng cười khúc khích, à, lao khô à, ngươi dùng thêm sức đi à, sao ta không có cảm giác gì à, nhanh. Mau dùng hết khí lực của ngươi mà đánh. Hắn cũng đã khoái chí đến cuồng lên. Lý Cường cầm bách nhận thương trên mặt đất nhắm ngay Nạp Thiện, Khố Bột tránh ra, để ta thử xem. Khố Bột quay đầu nhìn thấy, bèn hướng phía xa bỏ chạy, lao đại, thương của huynh rất lợi hại, đừng đánh à. Cứu mạng à. Lý Cường cười nói, không có gì đâu, ta sẽ khống chế tốt thôi à. Lời còn chưa dứt thì màu xanh quang mang của thương đã bay ra. Hắn vốn không muốn làm cho Nạp Thiện bị thương, trước tiên dùng thương đánh trúng Nạp Thiện rồi mới liên tục đánh tới. Trong lúc nhất thời cả sân thí nghiệm đều vang lên tiếng binh binh bảng bảng đánh thẳng vào Nạp Thiện vang lên tiếng quái dị, có vẻ náo nhiệt phi phạm. Mọi người đều không ngừng than thở phòng ngự lực của quang giáp không giống bình thường. Nam Tư Đồng trong lòng âm thầm tính toán làm sao có được phòng ngự lực của quang giáp này, kết luận cuối cùng cũng làm cho hắn tự giật mình. Quang giáp này có thể so với chiến giáp bình thường của người tu chân. Trừ phi có năng lực đặc thù, người tu chân muốn mặc được chiến giáp phải có tu vi nguyên anh kỳ, Nam Tư Đồng cũng chỉ mới bắt đầu luyện chế chiến giáp, còn không thể tự mình mặc vào, chỉ có thể mặc được khải giáp mình chế tạo ra. Nạp Thiện càng chạy càng kinh ngạc, mặc dù hắn bị bách nhận thương đánh cho lảo đảo nhưng hắn lại không xảy ra bất cứ chuyện gì. Lý Cường ngừng tay, trong lòng càng kinh ngạc, càng tò mò về sự thần bí của chuỗi hạt châu này, Khố Bột. Lần này đến Tây Đại Lục ngươi đi cùng chúng ta đi, ta muốn nhìn một chút phế khu mà ngươi nói. Hồng Thiêm chép miệng nói, tốt, sư thúc, đệ tử cùng đi với ngài, địa phương đó đệ tử quen thuộc. Vẻ mặt Khố Bột hưng phấn, cuốn quýt kêu tốt, hắn hiểu được vị trưởng bối tuổi còn trẻ này thật sự là quá lợi hại. Qua một hồi, quang giáp trên người Nạp Thiện mới chậm rãi ảm đạm dần đi. Một đám người nói cười cười trở lại căn phòng trên mặt đất, Nam Tư Đồng bắt chuyện, mời mọi người ngồi xuống. Hắn cười nói, lão đại. Ta sẽ lấy ưng kích nô và xích diễm long thuẫn. À, ta cũng có pháp bảo cấp lão đại, bất quá ta không biết dùng, cũng không biết là pháp bảo gì, lão đại nhìn xem. Nói xong đưa ra một kiện đồ vật. Đó là một kiện đồ vật cổ quái kỳ lạ, có chút giống như thoa, lược, trải tóc của nữ hài tử, có 7 răng lược, phía dưới có một lỗ nhỏ, màu xanh lục nhạt trong suốt. Lý Cường cầm trên tay cẩn thận quan sát, không tìm ra chỗ nào đặc biệt, nói, pháp bảo thật kỳ quái à, gọi là gì? Nam Tư Đồng trả lời. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta cứ tưởng là lao đại biết chứ. Lý Cường gật đầu, trong lúc vô tình động vào một răng lược ông một âm thanh nho nhỏ tản ra, những người đang ngồi cơ hồ bật ra sau. Lý Cường giật mình, lại động vào một cái răng khác ông âm thanh vừa động thì những người đang ngồi cơ hồ bị bắn lên cao. Đến lúc này thì mọi người đã bắt đầu tò mò. 7 cái răng mỗi một cây thanh âm đều khác nhau, Lý Cường cảm thấy rất có ý tứ, thuận tay cắm ở trên đầu, tâm niệm khẽ động ông từ trên đầu hắn lóe ra một bóng xanh nhạt. Mọi người xung quanh cơ hồ như muốn quay cuồng đến tận vách tường mới dừng lại. Nam Tư Đồng cười khổ nói, hình như đồ vật nào tới trong tay lão đại lập tức liền thay đổi. Cái pháp bảo này trong tay ta đã nhiều năm, cũng không rõ ràng làm sao mà dụng, ai? Lý Cường cười nói, pháp bảo này dường như để cho nữ hài tử sử dụng, là một kiện kỳ môn bảo bối, để ta lưu lại nghiên cứu, sau này lưu lại cho người hữu duyên đi. Lại nói, lão giáp trùng. Ưng kích nô và xích diễm long thuẫn ngươi phải tu luyện lần nữa mới có thể dùng, bách nhận thương cấp cho Khố Bột đi, cũng cần phải tu luyện lại lần nữa. Khố Bột cơ hồ vội vàng bay qua, cầm lấy bách nhận thương, nhẹ nhàng vũ động vài cái, cảm thấy cực kỳ thuận tay. Hắn chạy đến trước mặt Hồng Thiêm, sư tôn, ngài nhìn xem, cái thương này đệ tử rất thích. Hồng Thiêm cầm lấy vận chân nguyên lực dò xét một phen, không ngừng gật đầu, đồ vật tốt lắm. Ân, Khố Bột, lúc ngươi tu luyện cần phải cẩn thận, bên trong có 3 loại trận pháp. Công kích trận đều có liên quan với nhau, cần cẩn thận chú ý, nếu luyện không tốt sẽ giảm đi uy lực nhiều lắm. Nam Tư Đồng đem lại thực vật mời bọn Nạp Thiện ăn. Lý Cường, Hồng Thiêm và Khố Bột đều đã tiến vào tích cốc, không cần ăn không sao cả. Nam Tư Đồng nhìn thấy Lý Cường không ăn bèn đem đặc sản thủy quả của bang Kỳ Ninh Quốc ra mời, Lý Cường bèn nếm thử. Cơm nước xong, Nạp Thiện chắt lưỡi, nói, nơi này cái gì cũng tốt, nhưng ăn lại không ngon toàn là thứ ngạc nhiên cổ quái, ăn thật không thoải mái. Triệu Chi tràn đầy sự đồng cảm, vỗ vai hắn nói, lão Nạp, sau này về đến nhà, ta mời ngươi ăn thịt nướng, băng đường tương chịu tử, bánh bao cho no luôn. Nước miếng Nạp Thiện lập tức chảy ra, ai nha, lão Triệu đừng nói nữa, ngươi muốn ta thèm chết ta. Nam Tư Đồng đột nhiên đứng lên, gì, lúc này mà có ai tìm đến. Lão đại, Hồng Tiên Bối, xin mời ngồi chơi, ta đi xem ai tới. Lý Cường chú ý tại góc phòng có một chuỗi giống như phong linh đang chớp động, nghĩ thầm, đây là chuông cửa sao. Nam Tư Đồng đã vội vàng đi ra. Bên ngoài phòng truyền đến một trận tiếng cười. Lý Cường phát hiện vẻ mặt Hồng Thiêm và Khố Bột đều có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi tò mò, là ai đang đến. Hồng Thiêm và Khố Bột đã ngồi không yên, Hồng Thiêm đứng dậy, sư thúc, đệ tử cũng đi nên đón một chút, hình như là một người quen. Khố Bột gật đầu nói, lão đại, sư tôn đệ tử cũng đi. Hắn vội vàng đi theo ra. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đi vào một vị nam sĩ người lục tộc. Lý Cường chấn động, lập tức đứng lên nói, là ngươi. Người nọ cũng giật mình không nhỏ, Lý Cường. Sao ngươi lại ở Thản Bang Đại Lục, ngươi không phải bị. Hắn cũng không có ý nói hết. Lý Cường cười hì hì nói, thì ra là tạp buồn. Đúng vậy, ta là bị bắt tới Thản Bang Đại Lục, bất quá bây giờ không còn việc gì nữa. Thản ca vội bước lên cung kính hành lễ, Thản ca tham kiến tạp buồn thần sử. Tạp buồn vui vẻ cười nói, lao giáp trùng, không nghĩ đến ngươi nơi này lại có nhiều cao thủ như vậy. Ngươi cũng biết, Bang Kỳ Ninh Quốc và Thản Đặc Quốc khai chiến, Đại Thần Khảm Ba Nhi đã hiệu triệu tất cả tu chân cao thủ tại trong nước, đều nên vì quốc gia xuất lực. Nam Tư Đồng, Hồng Thiêm, Khố Bột và Thản ca cơ hồ cùng trả lời, nguyện ý nghe lời hiệu triệu của Đại Thần. Lý Cường không vui, hét lớn, lao tử không muốn, mụ nội nó. Lao tử còn đang có chuyện phiền não, ngươi lại tới đạp thêm một cước. Mặc kệ. Mặc kệ hết. Hồng Thiêm mấy người suýt chút nữa bị hù chết, Thản ca cầu khẩn nói, lao đại, đừng nên nói như vậy, lao đại. Tạc Bổn căn bản là không hề tức giận, hắn biết Lý Cường là ai, hắn vừa nhìn thấy Lý Cường liền quyết định phải kéo hắn xuống nước, ngươi có chuyện gì bổn thần sử có thể giúp ngươi giải quyết, bất quá ngươi đang ở tại bang Kỳ Ninh Quốc, thỉnh mời cho dù như thế nào cũng giúp quốc gia chúng ta xuất lực. Tiếp theo hắn còn nói, Khảm Ba Nhi đại thần và Phó Sơn tiền bối chính là bạn tốt, lần trước đại thần còn nhắc tới ngươi. Ngài nói Phó Sơn tiền bối có truyền lời, nhờ chúng ta trợ giúp tìm kiếm ngươi. Nhược điểm của Lý Cường chính là quá coi trọng bằng hữu. Tạp Bổn thần sử vừa nói câu này ra khỏi miệng đã làm hắn cảm thấy khó khăn. Hắn dùng sức gãi đầu, vẻ mặt thật kỳ quái. Hắn ngừng một lát, rồi không đầu không đuôi nói ra một câu, lão tử muốn đánh nhau, lão tử muốn bắt một người. Tạp Bổn bật cười nói, ta giúp ngươi đi đánh, ngươi muốn đi đánh ai đây? Nam Tư Đồng nhìn Lý Cường. Hắn thật sự không hiểu vì sao Tạp Bổn thần sử lại đối với Lý Cường khách khí như vậy, nghe khẩu khí của Tạp Bổn, ngay cả Đại Thần Khảm Ba Nhi cũng biết hắn. Hồng Thiêm và Khố Bột đã có một chút cảm giác khó thở, hai thầy trò bọn họ tại Thản Bang Đại Lục cũng là người tu chân có tu vi khá cao, nhưng vì Hồng Thiêm chỉ là ký danh đệ tử, không muốn tiết lộ lai lịch sư môn, sợ làm Trọng Huyền Phái mất mặt cho nên danh khí cũng không lớn, Tạp Bổn vốn không biết Hồng Thiêm là đệ tử Trọng Huyền Phái. Lý Cường nghĩ thầm, nếu ngươi đã muốn kéo ta xuống nước, ta cũng sẽ không cho ngươi được khoái hoạt. Hắn đột nhiên cười nói, Tạp Bổn, hắc hắc, ta muốn đánh người của Phản Thọ Thương Hành, ngươi có giúp không? Chương 50. Tạp Bổn thần sử chính là lão hồ ly đã thành tinh, hắn cười hì hì nói, tính theo bối phận, ngươi vẫn là tiền bối của ta, bất quá ta biết ngươi không thích như vậy, cho nên ta nên gọi là. Nạp Thiện ngắt lời, gọi lao đại là được. Hắn không biết địa vị của Tạp Bổn, bất quá cho dù biết hắn cũng không thèm quản nhiều như vậy. Lao giáp trùng Nam Tư Đồng nghĩ thầm, trái lại, để cho thần sử đại nhân gọi bằng lao đại, thật là không cung kính chút nào nữa. Thản ca càng không biết nên nói cái gì, Tạp Bổn thần sử tại lục tộc có địa vị cực cao, cho dù là lục tộc đại thủ lĩnh nhìn thấy hắn cũng phải khách khí, tuyệt đối không dám mạo phạm. Nhưng hắn thật không dám nhiều lời, khẩn trương nhìn thần sử, sợ hắn tức giận. Tạp Bổn vẫn cười hì hì như trước, lao đại. Được, cứ gọi là lao đại đi. Lao đại, vì cái gì muốn đánh nhau với Phản Thọ Thương Hành? Còn muốn bắt người nào của họ? Có lẽ trong đó có hiểu lầm, để cho ta đi thương lượng với họ, thế nào? Hắn nói rất kín kẽ, làm cho Lý Cường có cảm giác không thể nào xuống tay. Với tánh Lý Cường quyết sẽ không nhờ người khác làm chuyện này, với nhân tình như thế sẽ rất khó hoàn trả, làm cho hắn bắt đầu thấy choáng váng. Mặt buồn đột nhiên nói, ta muốn tự mình tìm được tên hôn đản kia ta. Lý Cường ngăn cản, nói, mặt buồn, đừng nóng nội, hết thảy đều sẽ được giải quyết, ngươi cứ yên tâm. Nhất định sẽ cho ngươi cơ hội cùng tên hôn trương kia phân cao thấp. Bây giờ ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt, còn những chuyện khác đều là chuyện của lão đại. Hắn cũng chưa phát giác hắn cũng bắt đầu tự xưng mình là lão đại. Lý Cường gãi gãi đầu, làm ra vẻ như không có chuyện gì, nói, ân, chúng ta đã quay rầy Lao Giáp Trùng rất lâu, có phải là nên cáo từ rồi không? Lao Giáp Trùng, ngươi đang có khách, ngươi cứ từ từ lo chiêu đãi, chúng ta phải đi trước đây. Hắn đứng dậy, hô, được rồi, Hồng Thiêm, Nạp Thiện, chúng ta đi. Nạp Thiện cười hì hì đứng lên, ây, ta muốn chết ngặt rồi, thật tốt quá, có thể đi. Một người sướng một người họa hai người phối hợp thật hoàn hảo. Hồng Thiêm là người thành thật, không nhịn được nói, sư thúc, chuyện này có thích hợp không? Tạc Buồn cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, nói, Hồng Thiêm nguyên lai là người của Trọng Huyền Phái A, hạ hạ, thật tốt quá. Trong lòng Lý Cường không ngừng chửi mắng Hồng Thiêm, hắn cố ý làm ra vẻ kinh hãi kêu lên, thần sử đại nhân nguyên lai không biết A, khái khái. Hồng Thiêm, vậy là ngươi không đúng rồi, sau này cần phải tránh đại quang minh mà nói ra, thần sử đại nhân sau này cần chiếu cố nhiều hơn, trước tiên xin cáo tử. Mọi người theo sát Lý Cường đi tới đình viện, thần kỳ là Tạp Bổn vẫn chưa ngăn trở, vẫn cười hì hì đưa ra tới ngoài cửa. Hắn nhìn Lý Cường cứ cười đến không khép miệng lại, trong lòng Lý Cường thầm nghĩ cái kiểu cười của hắn sao mà giống mấy con sói giả. Nạp Thiện âm thầm nói, lão đại, huynh xem hắn như đang đi trên đường mà nhặt được một thỏi vàng, cười đến mức quá đáng, nếu không phải có cái lỗ thai ngăn trở, miệng của hắn dám toạt ra sau đầu luôn. Lý Cường giả vờ thấp giọng trách, Nạp Thiện, câm miệng, không được bất kính với thần sử. Nhưng ý cười ở khóe miệng hắn cũng rất khó che giấu, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi nơi khác. Đi tới cửa, Lý Cường lớn tiếng nói, đừng tiễn, đừng tiễn nữa. Cáo tử, cáo tử. Tạc Buồn thần sử thi lễ nói, lão đại, đi thong thả được rồi, qua vài ngày nữa ta sẽ tới đại liên hội để bái phỏng mấy vị đương gia hội trưởng, ta nghĩ lão đại nhất định cũng sẽ ở đó, hạ hạ. Lý Cường thật sự thấy rất khó chịu, bị hắn lắc tay đến mềm ra luôn. Lão Giáp Trùng Nam Tư Đồng tỏ vẻ không muốn rời. Nói, lão đại, qua vài ngày ta sẽ đưa đồ vật đến đại liên hội, có thể quen biết lão đại là vinh hạnh của ta. Hắn bội phục Lý Cường từ tận đáy lòng. Trở lại đại liên hội, Lý Cường càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, phân phó cho Thằng Ca, ngươi và Triệu Trì về Hạc Cốc, đưa người của chúng ta đến đây. Khố Bột ngươi an bài phi bản, dùng danh nghĩa của đại liên hội, không nên xung đột với quân đội. Mặt khác Khố Bột an bài chỗ ở, tổng cộng có 100 người, nghe hiểu chưa? Khố Bột trong lúc Lý Cường đặt khải giáp thì đã biết dưới tay lão đại còn có một nhóm người, nghe vậy cũng không kỳ quái, lập tức an bài thuộc hạ chấp hành. Khố Bột tại đại liên hội địa vị cao cả, mệnh lệnh của hắn phát ra ngay cả các vị hội trưởng cũng không dễ dàng phản bác, rất nhanh các hạng công tác đều được chuẩn bị kỹ càng, Lý Cường cảm thấy rất là hài lòng. Khi tất cả mọi việc đã an bài thỏa đáng, Lý Cường nói, Khố Bột, chúng ta đi dạo quanh Phong Nam Thành một chút nào. Hồng Thiêm, Nạp Thiện và Mạt Buồn cũng cùng đi, mọi người cũng nên thư giãn một chút. Mặt Buồn cũng không thấy có gì, vì hắn đã tới đây không ít lần, Nạp Thiện thì rất hưng phấn, liên thanh kêu lên thích thú. Khố Bột cho bọn họ mỗi người một cái thương bài màu đen, rồi lại đưa cho Lý Cường một khối tiểu phương tạp, thẻ đựng tiền. Lý Cường tò mò hỏi, cái này là cái gì vậy? Mặt Buồn ở bên cạnh liếc mắt nhìn thấy, giật mình nói, thương hội thiên tạp. Rồi hắn nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lý Cường, lại nói, là tiễn sổ tạp, loại tạp này tượng trưng cho thân phận. Dù là người bình thường có 100 vạn tiễn sổ cũng không có được loại thương tạp này. Lý Cường cười nói, Nga, nguyên lai là tiễn sổ tạp. Khố Bột, không phải ngươi định đưa nó cho lão đại để sử dụng chứ? Ngươi tự mình cầm đi. Rồi tiện tay trả lại cho Khố Bột. Hồng Thiêm cười Khố Bột cười khổ nói, ngài nói ý nghĩa như sư tôn của đệ tử, ai chuyện này vãn bối đành phải làm thôi, phải cố hết sức để lấy lòng chứ. Mặt Buồn lắc đầu lia lịa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người không thèm lấy loại thương tạp này. Dù cho là được tặng không đi nữa. Một nhóm 5 người từ cửa sau đi tới trên đường, thuận theo đường cái đi tới khu buôn bán phồn hoa. Khu buôn bán phồn hoa ở Phong Nam thị tọa lạc ở phía tây thành thị, Lý Cường phát hiện chuyện buôn bán ở nơi này rất phát đạt, mặc dù so ra còn kém với quê quán của hắn nhưng còn náo nhiệt hơn nhiều so với ở Thiên Đình Tinh. Hắn nhận ra được một hiện tượng, sự buôn bán của nơi này không được tuyên truyền, cơ hồ không nhìn thấy được một bảng quảng cáo nào, nhiều nhất chỉ đặt ở cửa một tấm bài nhỏ đến không thấy được. Lý Cường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, kéo Khố Bột nói, Khố Bột, ngươi có biết ai có thể mua nước hoa của chúng ta không? Hoặc là người có khả năng mua được loại nước hoa này? Khố Bột kỳ quái sao hắn lại để ý tới vấn đề này, lão đại, người có khả năng mua được nhất định là không ít, đệ tử nghĩ là dùng giá cao để bán chắc hẳn không có vấn đề gì. Không nhất định. Lý Cường vừa đi vừa nói chuyện, người ta căn bản là không hề biết cái gì gọi là nước hoa dầu thơm, làm sao mà chịu trả số tiền lớn chứ? Nếu là ta... nhất định sẽ không bỏ số tiền lớn vậy, cho nên chúng ta đã có sơ hở ở chỗ này, khi trở về cần phải lo cho xong. Khố Bột nghe xong thì không biết làm sao trả lời, có vẻ khó khăn nói, lão đại, vậy phải làm sao?
Đệ tử không biết ta.
Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tìm những người có khả năng mua được rồi cho người đem đến giới thiệu với họ một chút, để cho bọn họ biết cái gì là nước hoa, dầu thơm là được.
Lý Cường thuận miệng đáp.
Chẳng những Khố Bột bán tín bán nghi, ngay cả bọn Nạp Thiện cũng không hiểu làm thế có được không.
Lý Cường cười cười nói, cứ tin tưởng ta đi Nga, Khố Bột, đó là cửa hàng gì a?
Đó là một thương điếm chuyên mua bán sủng vật quái thú, ở ngoài cửa đặt một pho tượng quái thú cao nửa người, dáng vẻ có chút giống con nhện, xung quanh thân thể có 8 cái chân dài đầy lông, bất quá hình thể so với con nhện thì lớn hơn nhiều.
Lý Cường vô cùng tò mò, bèn đi vào.
Thương điếm này nhìn có vẻ rất tệ, vắng vẻ lạnh lẽo không có một người khách.
Một người có bộ dáng giống như người của thương điếm đi lên, dùng vẻ mặt nhiệt tình phi thường lại đầy vẻ khoa trương hoan nghênh đoàn người của Lý Cường.
Ở trong phòng hoàn toàn trống rỗng không có vật gì, người đó đưa bọn họ đến một thông đạo, thuận theo thông đạo xuống dưới đất, lúc này mới phát hiện bên trong khác hẳn một trời một vực.
Sùng vật được nuôi tại Thản Bang Đại Lục có lịch sử lâu đời, bình thường những loài vật được nuôi dưỡng có mấy loại, một loại là quái thú có hình dáng đáng yêu, đại bộ phận là người có tiền nuôi dưỡng, phi thường quý giá.
Một loại có hình dáng dữ tợn, là do người bình thường dùng để giữ cửa, một loại dùng để đánh bạc cá cược, loại cuối cùng là từ Tây Đại Lục đưa tới, bắt sát thú dùng để chiến đấu.
Có loại quái thú bay trên trời, hoặc chạy trên đất, có loại bơi trong nước.
Lý Cường có cảm giác như đi tới công viên động vật, cơ hồ tất cả quái thú hắn cũng chưa từng thấy qua bao giờ.
Mặt buồn, Hồng Thiêm và Khố Bột cũng không có vẻ gì lạ lùng, chỉ có Lý Cường và Nạp Thiện giống như trẻ con, không ngừng phát ra tiếng kinh hô.
Nạp Thiện chỉ vào một quái thú cao chừng một thước, lão đại, con này có vẻ uy phong ai, điếm viên, đây là quái thú gì à, mau tới đây giải thích một chút đi.
Đó là một quái thú toàn thân có lân giáp lóe lên ánh sáng màu xanh, rất an tĩnh đứng ở trong lồng, nhưng từ trong ánh mắt nó có thể phát hiện, nó tuyệt đối là một manh thú.
Bộ dáng của nó vừa giống khủng long vừa giống bạo long, bất quá trên đầu còn có thêm một khối tam giác.
Điếm viên đáp, đây là quái thú được vận chuyển từ Tây Đại Lục tới, gọi là tần giáp ngông, còn cứ gọi là bát sát thú.
Tại Tây Đại Lục nó chính là nhất đẳng thú trong quân đội, trên chiến trường vô cùng lợi hại, ngài có muốn mua không?
Chỉ cần có 76.000 tiễn sổ là nó thuộc về ngài.
Bịch.
Nạp Thiện ngồi phịch trên mặt đất, chỉ cần ngài cho ta 76.000 tiễn sổ, ta có thể chui vào lồng sắt đó mà ngồi.
Mặt buồn lắc đầu nói, tần giáp mông bây giờ có mua cũng vô dụng, chỉ có thể nhốt ở trong lòng xem chơi thôi.
Loại thú này phải huấn luyện từ nhỏ, đây là thú trưởng thành, huấn luyện không được, hơn nữa ở Tây Đại Lục loại thú này rất nhiều, căn bản là không đáng tiền như vậy.
Lý Cường đột nhiên nói, đó là con gì vậy?
Thật là xinh đẹp a.
Đó là hải yêu, bất quá loại hải yêu này cũng là lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy.
Chủ quán, hải yêu này từ nơi nào bắt tới?
Sao lại có màu lam như thế, ta từng thấy qua hải yêu, chỉ toàn là màu xám, không có xinh đẹp được như vậy à?
Khố Bột hỏi.
Điếm viên khoa trương nói, vị khách nhân này đúng là một hành gia, con hải yêu này đúng là độc nhất vô nhị, tại Oan Hồn Hải cũng rất hiếm thấy, nó so với hải yêu bình thường tốc độ còn nhanh hơn.
A, tiễn sổ có thể thương lượng, cho các người ưu tiên hơn hết. A,
hắn cũng không nói mua được từ nơi nào, chỉ lo cười cười, hy vọng đám người này có thể mua được nhiều chút, sinh ý gần đây của hắn thật sự là quá ít.
Đó là một tiểu quái thú bị nhốt trong lồng, chiếc lồng do phòng ngự quang tạo thành.
Lý Cường trước kia ở quê hương cũng từng nuôi tiểu động vật, đối với tiểu miêu tiểu cẩu cũng đều rất thích, hắn nhìn thấy tiểu hải yêu này run run co ro trong lồng, cảm thấy con vật nhỏ này thật đáng thương, liền ngồi xổm xuống nhìn kỹ nó.
Hải yêu là một loại quái thú đặc sản của Oan Hồn Hải. Năng lực phi hành rất mạnh, là loại quái thú duy nhất có thể phi hành trong khủng cụ phong.
Hải yêu này có thể biến thành hình tròn, cái đầu giống rơi, hai mắt phát ra lam quang nhàn nhạt, lộ ra một loại thần sắc tuyệt vọng.
Từ trên người nó không nhìn thấy cánh, toàn thân che kín linh vũ màu lam, Lý Cường phỏng chừng nó chỉ cỡ loại mèo vừa trưởng thành.
Mở lồng ra, ta muốn xem nó.
Lý Cường rất thích tiểu hải yêu này.
Điếm viên càng hoảng sợ, không được, loại vật này không thể ám đồng chơi, nếu nó bay thì không ai đuổi kịp. Hơn nữa nếu bị nó cắn một cái thì...
Lý Cường căn bản không thèm nghe, mở lồng ra đi.
Những chuyện khác không cần ngươi quản.
Khố Bột bọn họ vốn không hề lo lắng, với Lý Cường đừng nói là chỉ đối phó với một con hải yêu, dù cho là bát sát thú cũng vô dụng.
Điếm viên thần sắc vừa khẩn trương vừa do dự, cuối cùng chống đỡ không được ý tưởng muốn bán được hàng trong đầu, cũng được, muốn mở lồng cần phải trả tiền trước.
Lý Cường phất tay, Khố Bột liền móc ra thương hội thiên tạp, nói, bao nhiêu tiễn sổ.
Điếm viên còn đang nhìn Lý Cường. Nghĩ thầm vừa rồi báo giá tiền quá cao, làm cho tên đầu bóng lượng kia sợ đến không dám mua, lần này không thể dọa người tuổi trẻ này sợ nữa, À, giá tiền sẽ tiện nghi, chỉ cần 1.200.000 tiện sổ. Nói xong vội nhìn phản ứng của Lý Cường. Lý Cường không có chú ý tới câu nói của hắn, hắn còn đang chú ý tới Tiểu Hải Yêu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Điếm viên vội vàng sửa lời nói, tiện sổ có thể thương lượng 1.800.000. Hay là 5.000 vậy, giá này là thấp nhất rồi. Lý Cường bị tiếng khóc của hắn làm bừng tỉnh, ngẩng đầu chỉ Khố Bột, tìm hắn lấy tiền. Điếm viên lúc này mới nhìn thấy trên tay Khố Bột đang cầm thương hội thiên tạp, lúc này hắn mới thật sự là muốn khóc lớn. Khố Bột cười hì hì nói, giá tiền 5.000 tiễn sổ coi như là đúng rồi, mau nhanh mở lồng ra a. Thật ra, chỉ cần Lý Cường muốn, cho dù là nhiều tiễn sổ hơn hắn cũng sẽ trả ngay. Nạp Thiện ở một bên cười nói, nơi này thật là hết nói, giá tiền có thể báo loạn như vậy a. Trong lòng điếm viên lại tự mắng mình nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, một vị chủ tiệm luôn cần phải lấy lòng khách hàng như vậy. Quang mang của chiếc lồng vừa ảm đạm đi, chỉ thấy lam quang chợt lóe, Tiểu Hải Yêu giống như mũi tên bắn ra khỏi cung, thoát cái đã thoát ra khỏi lồng, tốc độ cực nhanh làm người ta không tin nổi. Lý Cường đã sớm chuẩn bị, Tiểu Hải Yêu vừa động thì hắn cũng đã theo sát, tốc độ tuyệt không hề kém với nó. Thân pháp của Tiểu Hải Yêu làm Lý Cường cũng phải than thở, nó giống như là cá trong nước, linh hoạt đến làm người ta không thể tưởng tượng, tại không trung nó đột nhiên có thể xoay người, liên tục chớp động sang trái sang phải. Thân pháp Lý Cường cũng không kém. Không chỉ làm Hồng Thiêm mấy người giật mình, điếm viên kia nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm, một người tại không trung có thể làm ra những động tác biến hóa mau lẹ đến như vậy mà trên người hắn lại không hề có phi dược. Cuối cùng, Lý Cường ôm lấy Tiểu Hải Yêu. Hắn cười mắng, tiểu tử ngươi chạy thật là nhanh a, tốt lắm, được rồi mà được rồi, yên lại nào. Ai yêu? Còn muốn cắn người a, cắn không được đâu. Hắn ôm lấy Tiểu Hải Yêu từng bước lăng không từ không trung đi xuống, tựa như trong không khí có bậc thang. Một chiêu này là học từ Hầu Phích Tịnh. Tiểu Hải Yêu cắn chặt vào tay trái Lý Cường, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Điếm viên kia sợ hãi, hắn biết bị Tiểu Hải Yêu cắn trúng, ít nhất là bị mất một miếng thịt, còn có thể bị gãy xương đứt gân. Trong lòng không ngừng tự an ủi, Hải Yêu đã bán ra, xảy ra chuyện gì không quan hệ mình. Chủ quán, Tiểu Hải Yêu ăn cái gì a Huy? Sao lại ngốc ra đó hả? Ngài không có việc gì chứ? Nó đang cắn ngài, chuyện này không liên quan đến Tiểu Điếm A. Điếm viên mơ hồ nói, tay phải Lý Cường ôm lấy Tiểu Hải Yêu, tay trái nhẹ nhàng ve vẩy một chút, Tiểu Hải Yêu lập tức càng dùng sức cắn mạnh, dường như nó đã cảm thấy kỳ quái, bàn tay nó đang cắn sao mà không có chút phản ứng gì. Từ từ nó cũng cảm thấy không đúng, hai con mắt xinh đẹp màu lam xoay chuyển không ngừng rồi từ từ mở cái miệng nhỏ xíu nhả ra, ngẩng đầu nhìn tới nhìn lui. Lý Cường nhìn vào tay trái, trên cổ tay có một vòng bạch ấn. Hắn nhẹ nhàng lấy tay vớt ve lông vũ của Tiểu Hải Yêu. Trên tay có dùng một chút chân nguyên lực. Tiểu Hải Yêu ước chừng có cảm giác rất thư thích, nó đột nhiên co lại, hai mắt nhắm nghiền rủi đầu vào ngực Lý Cường thiếp ngủ với bộ dáng thật ngoan ngoãn. Lý Cường cười nói, ai, Tiểu Hải Yêu này thật là khả ái. Chủ quán, nó ăn gì a? Điếm viên nhìn Lý Cường với ánh mắt như nhìn quái thú, ăn ô tử kiền và tinh thạch, a được rồi, ô tử kiền tiểu điếm cũng có, ngài có muốn mua không? Hắn nhìn thấy Lý Cường gật đầu, lập tức hưng phấn chạy vào trong. Chỉ lát sau đã bưng ra một cái dương đặt trước mặt Lý Cường. Không ngờ lại thích ăn tinh thạch, đúng là một tiểu tử kỳ lạ. Nếu không phải trong thủ trạc đều là cực phẩm tinh thạch, hắn thật sự muốn lấy ra một khối cho nó nếm thử, xem nó làm sao mà ăn. Ô tử kiền là một loại sinh vật đặc sản của Hoan Hồn Hải, có chút giống hải tham, dân bản xứ đều gọi nó là ô tử kiền, là thực vật mà hải yêu thích nhất. Tiểu Hải Yêu nghe thấy được mùi vị của ô tử kiền liền cất lên tiếng kêu ô ô. Lý Cường lấy ra một khối đưa tới bên miệng nó. Chỉ thấy nó đưa ra hai tiểu móng vuốt hồng hồng từ ngực đầy vũ mao, nắm chặt ô tử kiền lộng sát ăn ngay. Hồng Thiêm nhìn vẻ mặt chăm chú của Lý Cường, trong lòng đột nhiên hiểu ra, hắn hiểu được mình tu chân quá mức câu chấp rồi. Tiểu Hải Yêu ăn rất ít, chỉ một thoáng đã ăn no, nó lại chui vào lòng Lý Cường mà ngủ. Điếm viên đem ra một cái bao mềm để Lý Cường bỏ Tiểu Hải Yêu vào, mặt buồn liền cầm lấy. Lý Cường mua rất nhiều ô tử kiền bỏ vào trong thủ trạc. Đi quanh một vòng. Bọn họ không mua thêm đồ vật gì nữa làm điếm viên kia vô cùng thất vọng. Trở lại trên đường cái, Lý Cường cười nói, trước kia có đánh chết ta cũng không dám tin tưởng, thiên hạ còn có thứ đồ ngạc nhiên cổ quái thế này, nhưng lại có ngươi nuôi dưỡng như sủng vật. Nạp Thiện, nơi này so với quê quán của ngươi có gì quen thuộc không? Khái lao đại, đệ bây giờ chỉ tùy ngộ nhi an, ở đâu còn đó, mà thôi. Thản bang đại lục cũng không tệ, chỉ có thức ăn thì không được lắm, còn tất cả thì không có gì. Chỉ cần ở cùng lao đại là đệ thấy cao hứng rồi. Hắn đang nói vẫn không quên tân bước Lý Cường, vô ngông ngửa hắn. Khố Bột cười nói, Tây Đại Lục có quái thú nhiều nhất, vô cùng cổ quái làm người ta ngạc nhiên, sau này lão đại đi sẽ biết. Đệ tử và sư tôn khi ở Tây Đại Lục từng giằng co với một cự thú, thật là vô cùng nguy hiểm à. Hồng Thiêm cười nói, nếu ta không đi gây phiền phức cho nó cũng không phải đuổi theo sát ta, khi nó nổi điên cũng rất khó đối phó. Lý Cường cười nói, Nga, ngay cả người tu chân cũng không đối phó được. Loại quái thú này mà đến thẳng bang Đại Lục tham gia chiến tranh, có quốc gia nào mà chịu nổi. Khố Bột cuống quýt lắc đầu, không thể qua được Oan Hồn Hải, thể tích của chúng rất lớn, không thể vận chuyển được. Lý Cường nói, mỗi một loại sinh vật đều có thời kỳ thơ hấu, loại đại quái thú này khi còn nhỏ thì cũng không lớn bao nhiêu, vận chuyển đến thẳng bang Đại Lục huấn luyện là được. Khố Bột lại càng hoảng sợ, nói, ai nha, lao đại, biện pháp này quả thật có thể làm được. Trên chiến trường đột nhiên chạy ra loại quái thú này, ai có thể ngăn cản? Chỉ mong không ai nghĩ ra được. Mọi người đi tới ngã tư, Khố Bột hỏi, lão đại, bây giờ đi đâu? Bên kia là... Khố Bột còn chưa nói dứt lời, dị biến đột ngột xảy ra, năm đạo quang mang màu nâu hạ xuống, cả con đường nhất thời bị sát khí bao phủ. Lý Cường tập trung nhìn vào, nguyên lai là năm lá cờ nho nhỏ, hắn hét lớn, mặc khải giáp, lấy vũ khí nhanh, Hồng Thiêm bảo vệ mọi người, đây là kỳ môn trận. Một mảnh khói lớn tràn ngập ra, một đạo kiếm quang màu xanh biết phá khói mà đến, tiếp theo, từ trên mặt đất xuất ra vài cỗ áp lực, gắt gao bao lấy Lý Cường. Hồng Thiêm và Khố Bột đã mặc chiến giáp trên người, Nạp Thiện và Mạt Bổn còn đang lo mặc khải giáp. Lý Cường phát hiện bọn chúng đã lợi dụng thời cơ thật đúng lúc, ngay khi họ không hề đề phòng mà ra tay, trong lòng vô cùng khẩn trương. Lý Cường dù sao cũng không còn đơn thuần như ngày đầu tiên mới đến Thiên Đình Tinh, trải qua không ít lần tranh đấu, hắn cũng đã học được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Thân thể hắn tuy bị cỗ kinh lực vô hình trói chặt nhưng tay hắn vẫn còn có thể động. Mắt hắn nhìn chừng chừng kiếm quang đang bay tới, hai tay mau chóng bắt thủ ấn, liên tục tăng 3 tầng điệp ra, tầng thứ 4 còn chưa làm kịp thì đã quát lên, phá. 5 mũi tên ngũ sắc quang mang từ trong tay hắn bay ra. Tiễn quang vừa tiếp xúc với kiếm quang thì cả kỳ môn trận như bị sét đánh, khói bay tứ tán bóng kiếm đã mất tăm nhưng Lý Cường vẫn chưa di động được thân hình. Hồng Thiêm vận xuất phi kiếm tạo thành kiếm hoa che trước mặt mọi người, hắn hét lớn, sư thúc cẩn thận, là kiếp lực giả, cướp biển. Đột nhiên một cái bóng đen sẫm từ phía sau Lý Cường xông tới, tốc độ nhanh đến vô thanh vô tức. Mặt buồn đúng lúc đứng ngay sau lưng hắn, liếc mắt nhìn thấy cả kinh hồn phi phách tán, hắn ngay cả tiếng la cũng còn không kịp, liền nhảy dựng lên dùng thân thể cản lại. Nạp Thiện đứng xa hơn một chút, cơ hồ đồng thời cũng đã đánh tới. Đó là một cây gai sắc dài hơn một thước, lóe lên quang mang màu xanh, tựa hồ cũng là một kiện kỳ môn pháp bảo, khải giáp của Mạt Bổn căn bản là không đỡ được, chỉ nghe một tiếng phốc trầm muộn, mũi gai sắc đã đâm thẳng vào giữa ngực hắn. Hắn quát to một tiếng liền ngã xuống. Nạp Thiện cuống cuồng quát to, lao đại Mạt Bổn. Lý Cường quay đầu nhìn thấy, cảm giác được trái tim mình nhất thời trầm xuống nghẹt thở. Nạp Thiện ôm Mạt Bổn kêu lên, lão Mạt. Mạt Bổn. Mạt Bổn miễn cưỡng ngẩng đầu, mắt nhìn Lý Cường, lão đại giúp đệ tìm được nữ nhi. Lý Cường như phát cuồng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51. Tát tát, ba ba thanh âm nứt vỡ từ trên thân Lý Cường vang ra, cắt đứt đi luồng khí đang trói người hắn. Vài cố kình lực theo tiếng vang mà tán đi. Lý Cường ngay cả chiến giáp cũng không thèm mặc, thân thể phóng như mũi gai nhọn bay ngược ra sau. Khắp người tràn đầy lửa giận, bi thương và áy náy làm sát tâm của hắn nổi lên. Bốn phía tiếng kinh hô vang lên liên tục. Đối thủ thật không ngờ Lý Cường có thể dễ thoát khỏi vô hình vượng, trong lúc nhất thời cả đội hình rối loạn. Người đánh lén phía sau là một trung niên nhân mặc áo giáp màu đen, thần tình hắn đầy khiếp sợ đang nhìn Lý Cường phát cuồng, kinh khí bay tới, giống hệt như một thiên thần đang nổi giận làm trung niên nhân ngay cả hơi thở cũng không thông đừng nói là bước đi, chỉ trong chớp mắt Lý Cường đã tới trước mặt. Hai tay Lý Cường xuất ra 4 tầng trọng điệp phù chú lặng lẽ đánh thẳng vào thân thể người nọ. Chỉ thấy người nọ dùng mình, thân thể bắt đầu tỏa sáng. Lý Cường mạnh mẽ xuất ra một cước, tên kia giống như một trái banh ra, bay xẹt qua bọn người Khố Bột văng ra ngoài. Xa xa lóe ra mấy bóng người có ý muốn tiếp lấy người nọ, chợt nghe Lý Cường hét lớn, bạo. Ba thanh âm tựa như một quả cầu khí bị đập vỡ, phát ra tiếng nứt thật lớn. Hồng Thiêm cùng Khố Bột cả kinh á khẩu không nói nên lời, chỉ thấy trung niên nhân kia đang ở trên không trung bị tiếng hô lớn của Lý Cường lập tức vỡ vụn thành vô số huyết khối. Làm cho kẻ khác cảm thấy kinh khủng chính là những huyết khối này lại tiếp tục nổ mạnh bay ra, đồng thời tạt chúng mấy bóng người văng ra, phỏng chừng họ đã bị thương nặng. Lý Cường lúc này mới bay lên không, giương tay mặc vào lan luẩn chiến giáp, đeo huyễn dương hoàn, rít lên bay đi. Đám kiếp lược giả đang mai phục chỉ thấy thân hình Lý Cường như quỷ mị, bọn họ biết đã gặp phiền toái lớn, liền rút lui lại, một thanh âm vang lên, một đoàn xương mù tỏa ra, ý đồ muốn mượn luồng xương này bỏ chạy. Lý Cường ngay lúc đó đã biết được ý đồ của bọn họ. lập tức chuyển một vòng lớn tránh khỏi làn sương mù, ở xa mà đợi. Hắn liên tục đánh chết 5-6 người làm cho đám cướp biển ruột gan rét lạnh. Một hán tử cầm đầu đánh ra một đạo hồng quang báo động rồi liều mình đánh tới chỗ Hồng Thiêm công tới, nhưng Hồng Thiêm cũng không phải là người dễ trêu chọc, phi kiếm liên tục bắn thủng qua cơ thể mấy người làm bọn chúng càng như gặp ác ngộng, đối thủ thật sự là quá lợi hại. Ba đạo thanh quang hiện lên, ở đầu đường xuất hiện ba người, đám người đánh lén vô cùng mừng rỡ, trong đó có một người nói, đại tôn, đối thủ quá lợi hại, cửa trận bị một kích phá đi, vô hình phược không vây khốn được hắn, người của chúng ta chết thật bi thảm. Tử quang trận lóe, Lý Cường trở lại bên người Hồng Thiêm, bọn họ là ai? Hồng Thiêm cũng không dám nhìn diện mục dữ tợn của Lý Cường, nói, tập kích chúng ta chính là cướp biển của Hoan Hồn Hải, còn ba người này mới là chỉ huy của họ, ba người này thì đệ tử biết, chính là người tu chân của Phản Thọ Thương Hành. Khố Bột bổ sung, mặc hồng sắc chiến giáp gọi là Trùy Toàn, mặc hắc thanh, xanh đen, chiến giáp gọi là Các Kỳ Quả, mặc bạch sắc chiến giáp gọi là Đức Thanh Linh Lão Đại, nên cẩn thận. Ba người kia nhìn thấy Hồng Thiêm và Khố Bột cũng thấy sửng sốt, Trùy Toàn nghi hoặc nói, sao lại là đại trưởng lão của Đại Liên Hội Khố Bột, đó là sư tôn hắn. Hắn nhìn Khố Bột hỏi, Khố Bột trưởng lão, ngươi và hắn là một phe. Hắn lấy tay chỉ Lý Cường. Khố Bột mặt không chút thay đổi, nói, lão nhân gia là trưởng bối sư môn của ta, đương nhiên là một nhà, người mù cũng nhìn ra được các ngươi đúng là hèn hạ, ti bị đánh lén, chuyện này nhất định không để yên đâu. Hồng Thiêm nói, sư thúc, đệ tử đánh trận đầu. Lý Cường giữ chặt hắn, lạnh lùng nói, bọn họ đều là của ta. Giọng nói của hắn âm trầm lạnh như băng, người nào nghe được cũng nổi da gà. Trùy Toàn ba người kinh hãi, là sư thúc của Hồng Thiêm. Làm sao mà lại chọc chúng người như vậy? Ba người nhìn nhau, biết tình báo cha không ra, nhưng đã tới bước này, muốn dừng lại đã không có khả năng. Trong lòng của Trùy Toàn cũng không khẩn trương lắm, cả ba người bọn họ đều là tu chân cao thủ, hắn chỉ phiền não là lần này lại chọc chúng Đại Liên Hội mà thôi. Lý Cường không muốn nhiều lời với bọn họ, cất bước về phía trước. Hắn cũng hồ đồ, cả ba người kia đều đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, ba người liên thủ tuyệt đối không tầm thường. Trùy Toàn ba người cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hắn muốn một đấu ba? Trùy Toàn ra lệnh bằng mắt, liền tiến lên nghênh đón. Đức Thanh Linh lặng lẽ lấy ra một pháp bảo, đó là do bốn liên hoàn, bốn chiếc vòng, tiết làm thành. Hắn hướng hoàn dừng lại trên mặt đất, trên hoàn kết thành hư ảnh, lần lượt biến mất vô tung. Lý Cường cố tình thử ra tăng 5 tầng điệp ra phụ chú, uy lực trên tay liền cấp tốc xuất ra. Tại khi trận pháp của tầng thứ 5 sắp hình thành, hắn đột nhiên phát hiện bất hảo, tầng thứ nhất phụ chú chỉ cần rất ít chân nguyên lực, 2 tầng thì nhiều gấp đôi, 3, 4 tầng còn có thể ứng phó, mà đến tầng thứ 5 chân nguyên lực của hắn không thể đạt tới, hắn xem tình hình liền mau chóng phát tán đi chân nguyên lực. Như vậy một thoáng trì hoãn, vô hình vực của Đức Thanh Linh từ dưới đất mọc lên, lại một lần khốn trụ Lý Cường cứng ngắc. Hồng Thiêm nhìn ra bất hảo, liền kêu to cẩn thận, đồng thời đánh về phía trước, Khố Bột cũng đã phóng về phía trước, nhưng đã không còn kịp nữa. Trùy Toàn, Cắt Kỳ Quả cùng Đức Thanh Linh phối hợp vô cùng ăn ý, một chiêu này là tuyệt chiêu của ba người bọn hắn, Trùy Toàn xuất ra một đoàn hồng hà đánh vào trên thân Lý Cường, trên cánh tay Cắt Kỳ Quả liên tục đánh ra 7-8 thanh ảnh thứ, Đức Thanh Linh xuất ra một cước giống như cự trùy, hung hăng đá vào trong ngực Lý Cường. Lý Cường đột nhiên tỉnh táo lại, biết mình sẽ không kịp phản kháng, tâm niệm hắn chợt lóe, ta có muốn chết không? Cảm giác này phi thường kỳ lạ, có điểm mờ mịt, có điểm không cam lòng, còn có điểm nhàn nhạt thương cảm. Nạp Thiện đang ôm mặt buồn trơ mắt nhìn, hắn có cảm giác như trời muốn sụp, cả người giống như bị rút gân, sủi lơ, miệng mở thật to như đang bị vùi vào ác ngộng. Đột nhiên một đạo kim quang chói mắt trên thân Lý Cường tản ra, Nạp Thiện đột nhiên nhớ lại một màn khi trước tại hắc ngục, hắn vui mừng cùng thiếu, đồ danh con, các người đi chết đi, hạ hạ. Ẩm. Nhà cửa khắp bốn phía cũng đều lay động, nóc nhà giống như bị khủng bố, cũng phát ra những âm thanh vỡ vụn. Không ai ngờ, Lý Cường toàn thân bất động, so với cử động còn đáng sợ hơn nhiều, theo kinh lực từ trên người hắn buộc phát ra, tuyệt đối không thể là người tu chân tới Nguyên Anh kỳ buộc phát ra. Trùy Toàn, Cắt Kỳ Quả và Đức Thanh Linh căn bản là không kịp phản ứng vì tốc độ quá nhanh, bọn họ hoảng sợ phát hiện kinh lực đã đánh ra đột nhiên cắn trả trở về, cư nhiên so với chính kinh lực mình đánh ra còn muốn lớn hơn. Trùy Toàn ba người bị lực lượng này đánh văng trở về binh binh bàng bàng nhập vào trong mấy thương điếm bên đường, chiến giáp trên người phát ra tiếng vỡ vụn. Để cho ba người họ tuyệt vọng nhất là toàn bộ Nguyên Anh đều đã bị phong bế. Thái Hạo Toa, lực lượng kinh khủng như vậy không phải là người tu chân bình thường có thể chống đỡ, may mắn là Nguyên Anh bọn họ mới đạt thành nên mới lưu được một mạng. Kim quang hiện lên, Lý Cường lại có thể di chuyển, hắn có một loại cảm giác đại nạn bất tử. Linh quang chợt lóe, hắn nhớ tới Phó Sơn có nói, ngươi sau này là một người khó nuốt, bất cứ ai dám đánh ngươi đều sẽ xui xẻo. Nguyên lai là như vậy, Lý Cường nhịn không được cười ha ha, thân hình chợt lóe hướng ba người Đức Thanh Linh đi tới. Hồng Thiêm và Khố Bột kinh ngạc khựng lại, thấy Lý Cường chỉ cần đứng bất động là có thể đánh văng ba vị tu chân cao thủ chẳng biết chết sống, thật sự là quá lợi hại. Bọn họ hai người nhìn Lý Cường với ánh mắt tràn đầy kính phục sùng bái, bọn họ nào biết ngay chính Lý Cường vừa rồi cũng nghĩ mình sẽ xong đời, ai mà biết trên người hắn lại có nhiều sự cổ quái như vậy. Lý Cường đằng đằng sát khí giơ cao bàn tay, nói, nếu các ngươi quang minh chính đại đấu với ta, ta quyết sẽ không giết người không có năng lực chống cự, nhưng các ngươi là ngoại lệ, huynh đệ của ta chết ở trong tay. Bàn tay hắn đã bắt đầu hiện lên thanh quang, đúng là thức mở đầu hàn linh cự trưởng của Hầu Phích Tịnh. Lão đại mau tới đây. Mặt buồn có chuyện muốn nói. Nạp Thiện điên cuồng gọi. Lý Cường ngẩn ngơ, mặt buồn còn sống. Hắn bay vút tới bên thân mặt buồn, nâng đầu mặt buồn lên nhét vào một viên tiểu bồi nguyên đan, mặc kệ có hữu dụng hay không, hắn ấy này nói, mặt buồn, lão đại thật là vô dụng. Mặt buồn khó khăn thở dài, nói đứt quãng, lão đại ôi cả đời đệ nhát gan vô dụng, nhà nhà đã tan lão đại đệ kỳ thật đã không chỉ xem huynh là lão đại, mà trong lòng đệ đã xem huynh là huynh đệ ruột thịt. Hắn nổ ra một búng máu, khu khu lão đại, thả bọn họ đi đệ đã nghĩ thông suốt có lẽ nên chết đi. Nạp Thiện kêu lên, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi không muốn báo thù sao? Bước cơ cộng tên hỗn đản kia vậy là quá tiện nghi cho hắn. Mặt buồn cười khổ nói, ôi, đem hắn đánh chết thì đã sao, lão bà của ta sau này còn dựa vào ai? Lão đại huynh đệ đệ chỉ lo lắng cho nữ nhi không biết nó lưu lạc đến nơi nào. Đệ đúng là một người cha vô dụng. Nước mắt âm thầm từ khỏe mắt hắn chảy xuống, không ai ngờ được hắn vẫn còn nhớ đến người vợ phản bội ngày xưa. Thả bọn họ. Trong lòng Lý Cường đột nhiên hiểu được, mặt buồn huynh đệ, ngươi sợ chúng ta giết chết người của phản thọ thương hành thì họ sẽ trả thù, có phải không? Mặt buồn nắm chặt tay Lý Cường, cảm kích vì hắn đã hiểu được ý của mình, tâm tư vui mừng nói, lao đại vì đệ không đáng để mọi người liều mình hay xem như mặt buồn vốn đã chết ở hắc ngục rồi. Lý Cường đột nhiên cảm thấy lòng chua xót, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Hồng Thiêm phát hiện Lý Cường đã rơi lệ đầy mặt. Binh lính duy trì trị an ở phong Nam Thị đã chạy tới, phong tỏa luôn bốn đầu đường. Bọn họ bị tiếng thét thê lương của Lý Cường chấn động kinh hãi, mỗi người đều chủ trừ không dám tiến tới. Hồng Thiêm biết sự tình này sẽ gây náo động lớn, lặng lẽ kêu Khố Bột nói, Khố Bột, mau đi giao thiệp với bọn họ một chút, đừng để xảy ra chuyện. Khố Bột dù sao cũng là trưởng lão của Đại Liên Hội, có quan hệ với khắp nơi, nghe vậy liền đi ngay. Hồng Thiêm cẩn thận nhìn Lý Cường, nói, sư thúc, ngài đừng nội, mặt buồn vốn đã là người tu chân, mặc dù trình độ không cao, nhưng so với người bình thường sinh mạng mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp cứu hắn. Lý Cường nghe xong ngữ khí của Mạt Buồn giống như lời di ngôn, cả tâm hồn đều cũng tan, nghe được một câu nói của Hồng Thiêm như người trong ngộng bừng tỉnh, hắn lập tức nói ngay, nhanh. Không tiếc bất cứ thứ gì cũng phải cứu sống hắn. Hồng Thiêm, ngươi cùng Nạp Thiện đưa Mạt Buồn về Đại Liên Hội trước, mau tìm thầy thuốc tốt nhất là được. Hồng Thiêm trong lòng thở dài, hắn biết vết thương của Mạt Buồn thầy thuốc bình thường không cách nào cứu được, nhiều nhất hắn chỉ có thể chống đỡ 3-4 ngày. Bất quá chỉ cần còn một đường hy vọng, bọn họ cũng phải dốc hết toàn lực. Nạp Thiện hai tay ôm Mạt Buồn lên, kêu lên, sư ca, làm sao mới đi nhanh được.